Chương 201 độc sau khuynh thành, 11. Rửa tay lúc sau, Tử Linh ôn nhu nói, công chúa giống như vậy nắm tiếp theo khối cục bột, sau đó còn như vậy. Mộ Vân Ca nhất nhất làm theo, nhưng mà nàng tựa hồ phá lệ không có thủ công thiên phú, nạn ra tới thỏ con căn bản nhìn không ra tới đó là con thỏ ngoại hình. Nhưng không có người dám chê cười nàng chỉ ra chỗ sai nàng, chỉ là canh giữ ở một bên lẳng lặng nhìn. Chờ Tử Linh thỏ con thành hình sau, Mộ Vân Ca lập tức không cao hứng đem trước mặt cục bột méo lên tới nói, không học không học. Thật xấu. Nghe được lời này, Tử Linh trong lòng một cái lộ bộ, nàng thật vất vả mới một lần nữa có cơ hội tới gần cựu công chúa, cũng không thể cứ như vậy rời đi. Lập tức, Tử Linh đó là vội vàng tiếp tục nói, cựu công chúa đừng nội, không bằng Tử Linh tay cầm tay giáo ngươi. Bảo quản ngươi niết rất sống động. Lời này vừa ra, Mộ Vân Ca hừ một tiếng, sau đó nói, bản công chúa mới không cần ngươi tay cầm tay giáo. Như vậy khó, ta mới không học. Tử Linh nghe xong trên mặt tức khắc một trận xấu hổ, trong lòng hận vô cùng, mà chung quanh cung nữ còn lại là không khỏi sôi nổi câu môi nở nụ cười. Lúc này, Mộ Vân Ca đột nhiên hô, tiểu hỷ tử, ngươi lại đây hảo. Nghe được Mộ Vân Ca nói, Yến Phi lập tức từ bên cạnh đứng một loạt thái giám bên trong đi ra. Ngươi cùng nàng học. Học xong dạy ta. Mộ Vân Ca nói. Yến Phi nghe xong lập tức trả lời, là, công chúa điện hạ. Dứt lời, Yến Phi liền nhìn về phía Tử Linh nói, làm phiền Tử Linh tỉ tỉ. Mà Tử Linh lúc này còn lại là trong lòng khiếp sợ nhìn Yến Phi mặt, người này còn không phải là kiếp trước cùng Nghi Phi thật không minh bạch, sau đó bị Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu thái giám thất hỉ sao. Bởi vì cựu công chúa ở thời điểm nàng đôi mắt không xem nâng lên tới nhìn kỹ, lại là không phát hiện cựu công chúa trong miệng tiểu hỷ tử. Cư nhiên chính là thất hỷ. Nghe nàng kiếp trước đối thực thái giám nói, thất hỷ người này tàn nhẫn độc ác, nhưng lại cực sẽ làm việc, hơn nữa hắn bộ dáng sinh đến tuấn mỹ dị thường, mặc kệ là nghi phi vẫn là mặt khác bị hắn hầu hạ quá phi tần, đều đối hắn cực kỳ vừa lòng, càng là tranh đoạt muốn hắn lưu tại bên người hầu hạ, ngay cả trong cung tiểu cung nữ nhóm, đều là mỗi người hận không thể cùng thất hỷ làm đối thực phu thê. Không nghĩ tới này một đời thất hỷ, cư nhiên là ở cựu công chúa bên người hầu hạ. Mà Yến Phi còn lại là nhạy bén phát hiện Tử Linh ánh mắt ở chính mình trên mặt nhìn chằm chằm một lát, nhưng hắn như cũ thần sắc nhàn nhạt, sau đó cúi đầu đem Mộ Vân Ca vừa rồi xoa thành một đoàn cục bột lấy ở lòng bàn tay, Tử Linh tỉ tỉ, có thể bắt đầu rồi. Nghe được lời này, Tử Linh lập tức phục hồi tinh thần lại, sau đó bắt đầu giáo Yến Phi niết thỏ con. Yến Phi chỉ học được một lần liền biết, xem Mộ Vân Ca liên tục vỗ tay, tiểu hỷ tử thật là lợi hại. Yến Phi nghe xong đạm đạm cười, sau đó chiều Tử Linh nói, làm phiền Tử Linh tỉ tỉ lại dạy một chút mặt khác động vật như thế nào niết. Tử Linh nghe xong cười cười, lại giáo Yến Phi nhéo mặt khác mấy cái đa dạng, mà nàng trong lòng còn lại là ở trong tối thầm nghĩ tác như thế nào cùng Yến Phi đánh hảo quan hệ. Người này, tuyệt đối là cái nhưng lợi dụng người. Mà Yến Phi còn lại là ở học được lúc sau chiều Mộ Vân Ca nói, công chúa điện hạ, nô tài đều học xong. Nghe được lời này, Mộ Vân Ca lập tức cười tủm tỉm nói, ngươi thật có thể làm. Ngươi tới dạy ta. Yến Phi nghe xong lập tức tiến lên dạy dỗ Mộ Vân Ca, mà lúc này đây, Mộ Vân Ca cư nhiên không hề cùng Tử Linh giáo nàng thời điểm giống nhau không chịu học lại niết xấu, ngược lại là học ra dáng ra hình. Học được niết hình dạng lúc sau, Mộ Vân Ca lại nhìn về phía Tử Linh nói, ngươi lại đây, giáo tiểu hỷ tử làm con thỏ điểm tâm. Tử Linh nghe xong lập tức gật đầu, thực mau. Điểm tâm nhân đã bị người đưa tới. Mộ Vân Ca một bên cùng Yến Phi cùng nhau niết con thỏ một bên nói, phụ hoàng một cái ta một cái, mẫu hậu một cái ta một cái, thái tử ca ca một cái ta một cái, hạo ca ca một cái ta một cái, còn có tiểu hỷ tử một cái. Nghe được Mộ Vân Ca nói, Yến Phi tâm tình tức khắc mạc danh hảo lên. Mộ Vân Ca đem điểm tâm sau khi làm xong, liền nói, hảo, đêm này đó điểm tâm đều nướng chín, sau đó cấp phụ hoàng bọn họ đưa qua đi. Đây chính là ta tự mình làm. Nghe được lời này, tiểu cung nữ nhóm lập tức gật gật đầu. Theo sau, Mộ Vân Ca liền nhìn về phía Tử Linh, sau đó hỏi, ngươi còn sẽ cái gì? Tử Linh vừa nghe đến lời này, liền biết chính mình cơ hội tới. Hồi công chúa điện hạ, nô tỳ còn sẽ thêu thùa sẽ trải đầu sẽ điều hương. Tử Linh cúi đầu nói. Mộ Vân Ca nghe xong tò mò nhìn về phía Yến Phi, tiểu hỷ tử, điều hương là cái gì? Hồi công chúa, hẳn là điều chế phấn mặt hương phấn linh tinh đổ vật đi. Yến Phi trả lời. Mộ Vân ca tựa hồ tới hứng thú bộ dáng, thì ra là thế, vậy ngươi lộng một chút ta nhìn xem. Tử Linh nghe xong lập tức gật đầu, công chúa nếu muốn xem, còn thỉnh chờ một lát một chút, điều hương yêu cầu một ít cánh hoa cùng tinh dầu. Yêu cầu cái gì khiến cho người chạy nhanh đi lấy, mau mau mau. Mộ Vân ca vẻ mặt gấp không chờ nổi thúc giục nói. Tử Linh vội vàng gật đầu, theo sau liền có mấy cái cung nữ hỏi nàng yêu cầu thứ gì. Thức mau, Tử Linh yêu cầu cánh hoa chờ vật liền lấy tới, Mộ Vân ca thấu tiến lên đi, đầy mặt tò mò. Tử Linh thấy nàng cảm thấy hứng thú, càng thêm nghiêm túc lên, đây chính là quan hệ đến nàng có thể hay không lưu lại sự. Nhưng mà Tử Linh như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, không bao lâu, Mộ Vân ca trên người nổi lên nho nhỏ hồng bệnh sởi. Tiểu hỷ tử, ta trên người hảo ngứa a. Mộ Vân ca chiều Yến Phi xem qua đi. Mà như vậy vừa thấy, Yến Phi tức khắc sắc mặt khẽ biến, sau đó vội vàng tiến lên đem Mộ Vân ca thân thể bế lên tới rời xa Tử Linh, đồng thời quát, mau truyền thái ý ỉa, cựu công chúa tựa hồ dị ứng. Dứt lời, hắn liền lạnh lùng nhìn về phía Tử Linh nói, còn không mau đem những cái đó phấn hoa tinh dầu đều lấy đi. Nghe được hắn nói, thiên điện nội bọn thái giám cung nữ tức khắc loạn thành một đoàn, mà Tử Linh còn lại là sắc mặt trắng xanh đứng ở tại chỗ. Cựu công chúa nàng. Đối phấn hoa hoặc là tinh dầu dị ứng. Xong rồi. Toàn xong rồi. Cái này nàng đừng nói là lưu lại, sợ là đầu đều phải khó giữ được. Mộ Vân ca nhìn Tử Linh trắng xanh sắc mặt, trong lòng lạnh băng nở nụ cười. Nàng bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi. Trong nguyên tác, Chu Ngọc ở Tử Linh ảnh hưởng hạ, rất là thích chính mình điều hương, lại không nghĩ rằng nữ nhi tiết lần đó, Tử Linh ở nàng dùng phấn mặt bên trong trộn lẫn quá đoạn thời gian mới có thể phát tác thôi tình chi vật. Vì thế chờ nàng nhìn đến kia trung khuyển nam xứng lúc sau, còn tưởng rằng hắn là Tử Linh phái tới tìm nàng, không hề đề phòng, sau lại dược vật phát tác, nàng tự nhiên không hề sức phản kháng. Sau lại Tử Linh còn nhiều lần ám chỉ nàng bị người nọ phá thân mình cũng chỉ có thể gả cho hắn, hảo kêu nàng tiếp thu kia trung khuyển nam xứng. Nhưng là hoàng đế sao có thể kêu chính mình sủng đến đại nữ nhi gả cho một cái thị vệ. Kia trung khuyển nam xứng tự nhiên bị bí mật xử quyết, nhưng hắn trước khi chết còn vô cùng vui mừng chính mình cuối cùng là giúp được nữ chủ đội, bị chết không oan. Mộ Vân ca thân thể này tự nhiên đối phấn hoa là không dị ứng. Rốt cuộc nàng thường đi ngự hoa viên trích hoa cũng chưa ra quá sự, bất quá nàng đem thân thể điều một chút, liền đối tinh dầu dị ứng. Thấy nàng dùng tay bắt lấy mặt, Yến Phi lập tức đem tay nàng bắt lấy, sau đó ôn nhu nói, công chúa nhịn một chút, thái y lập tức liền đến, cào rách mặt liền khó coi. Nghe được lời này, Mộ Vân ca rầm rì tức nói, chính là thật sự hảo ngứa a. Chương 202 đọc sau khuynh thành, 12. Nơi nào ngứa? Nô tài giúp ngươi gãi ngứa, nhưng công chúa vạn không thể chính mình động thủ. Yến Phi kiên nhẫn nói, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng tưởng liền nàng cùng nhau hận, chính là nhìn đến nàng cái dạng này, hắn lại cố tình không thể nhẫn tâm tới. Mộ Vân ca nghe xong Yến Phi nói, lúc này mới hồng con mắt ngô một tiếng, sau đó chỉ chính mình mặt, cổ chờ chỗ. Thấy thế, Yến Phi lập tức vươn tay dùng lòng bàn tay ở nàng trên mặt trên cổ nhẹ nhàng mà bắt lấy. Thức mau, hoàng hậu liền vội vàng mà chạy tới. Làm sao vậy đây là? Tiểu cửu nhi lại làm sao vậy? Hoàng hậu nhìn Mộ Vân ca đầy mặt hồng trần, sắc mặt kinh hãi. Gần nhất nàng tiểu cửu nhi như thế nào tổng như vậy xui xẻo, 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện. Nhìn đến hoàng hậu, Mộ Vân ca ủy khuất khuất nhìn nàng, mẫu hậu, ta trên người ngứa. Nghe được lời này, hoàng hậu vội vàng rỗi tay đem Mộ Vân ca từ Yến Phi trong tay tiếp nhận tới. Thấy thế, Yến Phi vội vàng nhắc nhở, còn thỉnh hoàng hậu nương nương chảo hảo công chúa tay, nàng hẳn là dị ứng, không thể kêu nàng chảo mặt, công chúa làn da kiều nộn, chảo chảy ra liền không hảo. Hoàng hậu nghe xong vội vàng gật gật đầu, sau đó bắt lấy Mộ Vân ca cánh tay. Không bao lâu, thái y y liền chạy tới. Nhìn đến Mộ Vân ca trên người hồng trần, thái y y lập tức nói, công chúa đây là làn da dị ứng, không biết công chúa lúc trước đụng vào thứ gì. Nghe được lời này, Yến Phi lập tức trả lời, lúc trước công chúa muốn xem điều hương, ở chạm vào tinh dầu phấn hoa trở vật sau cứ như vậy tử, chỉ là không biết rốt cuộc là đối vật gì dị ứng, sở hữu đồ vật đều còn lưu tại ngoại điện, đại nhân thỉnh cùng nô tài lại đây. Dứt lời, Yến Phi liền mang theo thái y hướng ra ngoài điện đi đến. Mà thái y điều tra qua đi, liền tiến vào hồi phục nói, hồi hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ hẳn là đối tinh dầu dị ứng, làm công chúa điện hạ hôm nay ăn nhiều chút lợi tiểu bài độc chi vật, lại sắt chút thuốc mỡ liền không có việc gì. Hoàng hậu nghe xong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó gật gật đầu. Mà chờ thái y sau khi rời khỏi, hoàng hậu liền đối Yến Phi nói, thất hỉ, ngươi cùng Xuân Hiểu giúp tiểu cửu nhi sát dược cao, bổn cung đi ra ngoài một chút. Hoàng hậu biểu tình có chút lãnh. Nghe được lời này, Yến Phi lập tức gật đầu, là, hoàng hậu nương nương. Tới rồi ngoại điện lúc sau, hoàng hậu liền lạnh lùng nhìn quỳ đầy đất thái giám cung nữ nói, vừa rồi điều hương chính là người nào. Tử Linh nghe xong, cả người run rẩy nói, hồi hoàng hậu nương nương, là nô tỳ. Thấy là Tử Linh, hoàng hậu hai mắt mị mị, sau đó trầm giọng nói, ngươi cũng biết tội. Tử Linh biết lúc này trừ bỏ nhận sai không còn hắn pháp, chỉ phải quỳ xuống đất dập đầu nói, nô tỳ biết sai, nô tỳ biết sai. Nô tỳ không nên ở công chúa trước mặt điều hương, thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Đánh 20 đại bản, đưa đi hoan y lìa cục. Về sau vị ương cung nội cấm xuất hiện bất luận cái gì tinh dầu. Hoàng hậu âm thanh lạnh lùng nói, là, hoàng hậu nương nương. Thức mau, liền có hai cái thô sử thái giám tiến vào đem Tử Linh kéo đi ra ngoài, trong điện đồ vật, cũng là thực mau đã bị triệt đi xuống. Hoàng hậu có chút mỏi mệt thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Mama, Trương Mama, ngươi có hay không cảm thấy, tiểu cửu nhi rơi xuống nước lúc sau, liền liên tiếp xảy ra chuyện. Ngươi nói, nàng có phải hay không đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật. Nghe được lời này, Trương Mama lập tức thấp giọng nói, hoàng hậu nương nương nếu là trong lòng bất an nói, không bằng đi tướng quốc tự vì công chúa cầu cái bình an phủ, hoặc là mang công chúa qua đi làm đại sư giúp nàng đi đi đen đuổi. Hoàng hậu nghe xong gật gật đầu, hảo, đêm nay bổn cung liền cùng hoàng thượng nói nói. Đêm đó hoàng đế nghe được hoàng hậu nói lúc sau, đó là gật đầu đồng ý, vừa vặn vân tịch thiền sư gần nhất Vân Du trở về, ngươi liền mang tiểu cửu nhi đi tìm hắn đi. Nghe được lời này, hoàng hậu gật gật đầu. Qua 5-6 ngày sau, mộ vân ca trên người hồng trần dần dần biến mất, cả người lại lần nữa trở nên tung tăng nhảy nhót. 3 ngày sau, hoàng hậu mang theo mộ vân ca ra cung đi trước tướng quốc tự. Mẫu hậu, bên ngoài thật náo nhiệt a. Mộ vân ca đôi mắt quay tròn nhìn hoàng thành trên đường cái cảnh tượng nói. Thấy nàng thường thường hướng ra phía ngoài nhìn lén bộ dáng, hoàng hậu bất đắc dĩ nói, tiểu cửu nhi, mau trở lại, ngươi là hoàng gia công chúa, cần phải ở ba tánh trước mặt bảo trì ngươi lễ nghi phong phạm, đã biết sao? Nghe được lời này, mộ vân ca lập tức gật gật đầu, sau đó đoan trang ưu nhã học hoàng hậu ngồi ở một bên. Thấy thế, hoàng hậu không khỏi mỉm cười. Phượng đuổi đi một đường mênh mông quần quận tới rồi tướng quốc tự, hoàng hậu đích thân tới, tướng quốc tự nội hôm nay tự nhiên không tiếp những người khác. Tới rồi tướng quốc tự nội lúc sau, lập tức liền có chủ trì lại đây nên đón mộ vân ca đám người, sau đó mang theo bọn họ đi dâng hương. Theo sau, hoàng hậu đã bị chủ trì mang theo, nắm mộ vân ca chiều hậu viện vân tịch thiền sư thiện phòng đi đến. Vân tịch thiền sư xem qua mộ vân ca sinh thần bát tự lúc sau liền nói, công chúa mệnh chúng có một kiếp. Nhưng trước mắt đã bình an vượt qua, chỉ là sắp tới còn cần phòng tiểu nhân cố ý tiếp cận, qua trong khoảng thời gian này, công chúa ngày sau tất nhiên cả đời trôi chảy, hoàng hậu nương nương không cần lo lắng. Nghe được lời này, hoàng hậu vội vàng hỏi, tiểu nhân. Vân tịch thiền sư cũng biết này tiểu nhân chỉ chính là ai. Lúc này, vân tịch thiền sư lấy ra tới một chuỗi Phật châu nói, hoàng hậu nương nương yên tâm, trước mắt kia tiểu nhân đã là rời xa công chúa, tạm thời đừng lo. Liền tính nàng tái xuất hiện, công chúa mệnh cũng sẽ có quý nhân giúp nàng, ngài không cần lo lắng. Này xuyến Phật Châu, nhưng hộ công chúa bình an, thỉnh hoàng hậu nương nương nhận lấy. Lời này vừa ra, hoàng hậu tức khắc yên tâm rất nhiều, đa tạ vân tịch thiền sư. Mà hoàng hậu mang theo mộ vân ca trở về lúc sau, liền đem việc này cùng hoàng đế nói, trong lúc nhất thời, hai người đó là nghiêm thêm bài tra lên mộ vân ca bên người người. Một phen bài tra lúc sau, tướng mạo không tốt. Bát tự không tốt, tất cả đều cấp đuổi ra vị ương cung. Chu Hạo biết được mộ vân ca gần đây tổng xảy ra chuyện sau, cũng là nội tâm nôn nóng không thôi, nhưng hắn không có tư cách đi vị ương cung xem nàng, cho nên chỉ phải kiểm chế chính mình tâm tư. Cũng may nửa tháng sau, mộ vân ca lại đi tìm hắn. Cửu hoàng muội, ngươi thân thể hảo chút sao? Chu Hạo trong mắt mang theo một tia quan tâm. Mộ vân ca gật gật đầu, sau đó Chu Mỏ nói, ta đều sinh bệnh. Hạo ca ca cũng không biết đi xem ta, hiện tại mới hỏi, hừ. Nghe được lời này, Chu Hạo lập tức hảo tính tình nói, là ta sai. Biết sai rồi liền bồi ta đi ra ngoài chơi. Mộ Vân Ca lập tức nở nụ cười. Chu Hạo nghe xong lập tức gật gật đầu, hảo, đều nghe ngươi. Theo sau, hắn liền đi theo Mộ Vân Ca chiều ngoài điện đi đến. Làm hắn có điểm ghen ghét chính là, lần này tiểu cửu nhi cư nhiên lại làm kia tuấn tiếu tiểu thái giám nắm hắn. Mí môi, Chu Hạo một đường âm thầm trừng mắt nhìn Yến Phi vài mắt. Yến Phi còn lại là coi như không thấy, tâm tình một hảo, lại cấp Mộ Vân Ca bỏ thêm một chút tình yêu giá trị. Mặt khác hoàng tử cũng đều ở hôm nay đến ngự hoa viên thả lỏng tâm tình, nhìn đến Mộ Vân Ca cùng Chu Hạo cùng nhau xuất hiện, nhị hoàng tử lập tức nói, cửu muội muội, ngươi như thế nào lại cùng Chu Hạo cùng nhau chơi? Chúng ta kêu ngươi ngươi như thế nào liền không ra? Mộ Vân Ca nghe xong hơi hơi mỉm cười, các ngươi kêu ta thời điểm ta không phải ở dưỡng bệnh sao? Mà nàng trong lòng lại nghĩ, ta nhưng không rảnh cùng các ngươi một đám tiểu thí hài chơi. Chương 203 đọc sau khuynh thành, 13, cầu vẽ tháng. Mấy người cũng đều biết Mộ Vân Ca gần nhất bệnh nặng không có tiểu bệnh không ngừng, đó là nói, vậy các ngươi hết bệnh rồi có thể tìm chúng ta à, vì cái gì muốn đi tìm Chu Hạo? Nhìn bọn họ đối chính mình vẻ mặt khó chịu bộ dáng, Chu Hạo trong lòng liền rất sảng. Bất quá trên mặt, hắn lại là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Thức mau, Mộ Vân Ca đã bị vài tên hoàng tử vây quanh, Mộ Vân Ca sợ bọn họ đụng tới chính mình, vẫn luôn gắt gao mà bắt lấy Yến Phi tay. Thấy thế, nhị hoàng tử không khỏi nói, cửu muội muội, chúng ta cùng nhau chơi, liền không cần mang thái giám đi. Làm hắn một bên đi, chúng ta tới chơi đá cầu. Nghe được lời này, Yến Phi không cấm nhìn về phía Mộ Vân Ca. Mộ Vân Ca còn lại là hừ nói, đá cầu có cái gì hảo ngoạn. Mẫu hậu nói, ta là công chúa, muốn tùy thời bảo trì ưu nhã đoan trang dáng vẻ, cũng không thể cùng các ngươi cùng nhau chơi loại này chạy tới chạy lui trò chơi ảnh hưởng ta hình tượng. Lời này vừa ra, thái tử bọn người là không khỏi nở nụ cười, ngươi yên tâm, hiện tại là ở trong cung, trừ bỏ chúng ta, ai cũng không biết ngươi ở trong cung cái dạng gì nhi à, đi ra ngoài, ngươi giống nhau là ưu nhã đoan trang tiểu công chúa. Kia cũng không được, làm người đến trong ngoài như một, từ hôm nay, ta muốn bắt đầu làm thục nữ, như vậy đi, ta đương trọng tài, các ngươi chơi. Mộ Vân Ca nói. Hảo. Vậy như vậy định rồi. Tam hoàng tử cười nói. Thức mau, các hoàng tử liền đá lên, bất quá bọn họ rõ ràng là liên hợp ở khi dễ Chu Hạo, cố ý đem cầu chiều Chu Hạo trên người đá đi. Số lần nhiều lúc sau, Mộ Vân Ca liền hô, không được cố ý đả thương người à, các ngươi lại không hảo hảo đá cầu ta liền đi rồi. Nghe được lời này, các hoàng tử lúc này mới hảo hảo đá khởi cầu tới. Đinh. Nam chủ tình yêu giá trị 10. Đúng lúc này, Tiểu Hắc kịp thời hội báo Chu Hạo tình yêu giá trị biến hóa. Mộ Vân Ca nghe xong bất đắc dĩ đối Tiểu Hắc nói, lúc này đây nam chủ đều so vai ác hảo công lực nhiều. Diêm Trầm tên kia, quay đầu lại tìm hắn tính sổ. Hừ, đến bây giờ hắn đối nàng tình yêu giá trị đều là 8, thật là bạch mù nàng đối hắn như vậy hảo. Nhưng là tưởng tượng đến hai người chi gian còn cách diệt môn chi thủ, Mộ Vân Ca chỉ phải nhịn. Đá xong đá cầu sau, Mộ Vân Ca liền cùng các hoàng tử từ biệt, sau đó bị Yến Phi nắm rời đi ngự hoa viên. Chờ Mộ Vân Ca sau khi rời khỏi, các hoàng tử lập tức không có hảo ý chiều Chu Hạo nở nụ cười, sau đó đối chính mình mang đến tiểu thái giám nói, đem hắn cho ta vây quanh, đừng làm cho hắn chạy. Hừ, một cái cung nữ sinh cũng dám cùng chúng ta đoạt cửu muội muội, tìm đánh. Chu Hạo bên người tiểu thái giám thấy, tức khắc nóng nảy, vài vị hoàng tử. Các ngươi không thể như vậy khi dễ nhà ta chủ tử a. Không thể khi dễ. Ừ, hôm nay chúng ta cố tình liền khi dễ thế nào? Nhị hoàng tử một vén tay áo, giống như cái tiểu đạn pháo giống nhau chiều Chu Hạo vọt qua đi. Chu Hạo thấy thế, lập tức thân thể chật lóe, làm nhị hoàng tử phát cái không, thiếu chút nữa một đầu tải tới rồi vườn hoa. Lúc này, Chu Hạo lập tức hai chân một mại, hưu một chút xông ra ngoài. Thấy thế, nhị hoàng tử tức khắc cả giận nói, còn thất thần làm gì, mau cho ta bắt lấy hắn. Cư nhiên dám chạy. Chu Hạo ngươi tránh được 11 trốn bất quá 15, ngươi cho ta chờ. Mà đúng lúc này, hoàng đế vừa vặn xuất hiện, nhìn đến nhị hoàng tử ở ngự hoa viên chạy vội, không khỏi quát, lao nhị, ngươi bộ dáng này còn thể thống gì? Ở ngự hoa viên chạy cái gì? Nhìn đến hoàng đế, nhị hoàng tử tức khắc héo đi, sau đó nói, phụ hoàng. Chúng ta ở cùng tứ đệ chơi trò chơi đâu. ai biết hắn không chịu, ta liền đuổi theo hắn, nhi thần lần sau không dám. Nghe được lời này, hoàng đế bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, biết sai rồi liền hảo. Nhưng hắn sao có thể không biết là chuyện như thế nào? Bất quá con của hắn nhiều như vậy, nhưng không có như vậy nhiều tinh lực nhất nhất đi tài bồi. Nếu không phải bởi vì tiểu cửu nhi thích lão tứ, hắn đến bây giờ đều không thèm để ý đứa con trai này. Lúc sau thời gian quá đến bay nhanh, 6 năm thời gian dường như búng tay gian liền đi qua giống nhau. 6 năm sau, thái tử Chu Đề thành niên, ra cung kiến phủ, cùng lúc đó, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, cũng là năm sau liền phải thành niên, lại quá không lâu cũng đều phải rời khỏi hoàng cung. Các hoàng tử lục tục thành niên, Chu Hạo cũng đã có 12 tuổi, vóc dáng thoáng lão cao, ngũ quan còn lại là bởi vì hàng năm ít khi nói cười thoạt nhìn mang theo vài phần băng sơn Mỹ Nam hương vị. Cùng lúc đó, Yến Phi cũng đã là 15 tuổi, hắn bộ dáng tuy rằng thoạt nhìn đã không có trời sinh nam tử khí khái, nhưng tuấn tú ngũ quan lại mang theo một cổ tử âm nhu mà lại tinh xảo mỹ cảm, trong cung không ít cung nữ gặp được hắn thời điểm đều sẽ nhịn không được nhìn lén vài mắt. Nhưng theo các hoàng tử trưởng thành, bọn họ chi gian quan hệ, từ lâu cùng khi còn nhỏ không giống nhau. Không có ai không nghĩ ngồi ở tối cao cái kia vị trí thượng, hoàng đế tuy rằng đã sớm định ra thái tử, nhưng là ngay cả Mộ Vân ca cái này muội muội đều biết, nhà mình huynh trưởng tuy rằng đủ nỗ lực, nhưng là hắn tính tình do dự không quyết đoán, lại thích bị người thổi phồng, xác thật là không thích hợp cái kia vị trí. Mà nhị hoàng tử mẫu tộc chính là tần tướng quốc gia, tần tướng quốc tự nhiên là hy vọng chính mình cháu ngoại ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên, trừ bỏ tần tướng quốc bên ngoài, mặt khác hoàng tử cũng đều là các có cường đại mẫu tộc ở sau lưng chống đỡ, chỉ có Chu Hạo sau lưng cái gì thế lực đều không có, hơn nữa hắn từ nhỏ đến lớn đều vẫn luôn biểu hiện thực bình thường, cho nên đại gia tự nhiên mà vậy liền đem hắn từ ngôi vị hoàng đế tranh đoạt danh sách bên trong bài trừ. Nhưng Mộ Vân Ca lại biết, Chu Hạo sở biểu hiện ra ngoài, tất cả đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Bất quá, không chỉ có là Mộ Vân Ca biết điểm này, Tử Linh cũng biết điểm này. Có thể ở không hề mẫu tộc trợ giúp dưới tình huống bước lên ngôi vị hoàng đế, Chu Hạo sao có thể sẽ đơn giản. Mà ở vai chính quang hoàn che chở hạ, Tử Linh chỉ ở Hoán Y cục ngây người một năm, liền bởi vì thêu thùa tay nghề không tồi thành một người phi tử thủ hạ cung nữ. Ở kia lúc sau 5 năm, nàng đầu tiên là tại đây giành phi tử bên người đứng vững góc chân, sau đó lại cùng trong cung mặt khác thái giám cung nữ thực mau đánh hảo quan hệ, ngược lại tiếp tục tiếp xúc Chu Hạo. Nàng phải làm hoàng đế nữ nhân, nàng không thể nhận thua. Tới gần không được cựu công chúa, nàng còn muốn tới gần Chu Hạo. Vô luận như thế nào, nàng đều phải trở thành đi vào tương lai hoàng đế trong lòng nữ nhân kia. Đến nỗi cựu công chúa, kiếp trước nàng hại nàng bị cái kia biến thái thái giám ngược đãi chết, lần này lại hại nàng vào Hoán Y địa cục, thù này, nàng sớm muộn gì sẽ báo. Nghĩ đến lại quá một tháng chính là hậu cung rèm pha bại lộ ra tới lúc, Tử Linh cầm nắm tay, khóe môi lộ ra một mặt cười lạnh. Lúc này đây rèm pha không chỉ có liên lụy đến cựu công chúa bên người thái giám thất hỉ, nghe nói còn liên lụy đến thái tử cùng tam hoàng tử. Mà nghi phi bị ban chết sau không đến nửa năm, thái tử liền bởi vì vài lần làm việc bất lợi bị hoàng đế phế đi thái tử chi vị. Nguyên bản phải bị phong làm vương gia tam hoàng tử, cũng là biến thành quân vương, địa vị đại đại giảm xuống. Nay trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thỉnh nàng không rõ ràng lắm. Nhưng là thái tử cùng tam hoàng tử địa vị giảm xuống, đều cùng kế tiếp hậu cung rèm pha có quan hệ. Mà lúc này vị ương cung thiên điện nội, Mộ Vân Ca chính lười biếng nằm ở mỹ nhân trên giường, An Yến Phi đưa đến bên miệng quả quýt. 10 tuổi thiếu nữ, đã là mới gặp ngày sau khuynh thành chi tư, đôi mắt phá lệ rảo hoạt linh động, hơn nữa Mộ Vân Ca vốn chính là làm hệ thống cho nàng điều hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, cho nên về sau là tuyệt đối sẽ không trường tàn. Chương 204 độc sau khuynh thành, 14. Nhìn nàng lười biếng thích thú bộ dáng, Yến Phi khỏe môi hơi hơi gợi lên, hắn vốn tưởng rằng Chu Ngọc thích hắn một đoạn thời gian về sau liền sẽ phiền chán hắn, không nghĩ tới 6 năm tới, nàng không cấm không có phiền chán hắn nị vai hắn, ngược lại là càng ngày càng không muốn xa rời hắn, không có hắn tại bên người, nàng sẽ không chịu ăn cơm ngủ còn muốn phát giận. Cái này... Hán cửu công chúa bên người nhất được sủng ái thái giám thanh danh xem như truyền khắp hậu cung. Thấy Mộ Vân Ca đã liên tiếp ăn 10 cái tiểu quả quýt, Yến Phi trắng non ngón tay thon dài không hề đi lột quả cam, mà là lấy khăn đi lau nàng miệng, động tác ôn nhu đến cực điểm. Công chúa, không thể lại ăn, để ý buổi tối tiêu chảy. Yến Phi ôn nhu nói. 15 tuổi thiếu niên, tuy rằng thành thái giám, tiếng nói không có nam tử trầm thấp hồn hậu cảm, nhưng lại mang theo một cổ độc đáo ôn nhu triền miên hương vị, thanh âm như cũ thập phần dễ nghe. Nghe được lời này, Mộ Vân Ca bất mãn rầu rầu miệng, chính là ta còn không có ăn đủ sao. Thấy thế, Yến Phi khẽ cười nói, công chúa đã quên lần trước ăn nhiều mật đào bụng đau sự tình. Hào đi. Mộ Vân Ca chỉ phải từ bỏ. Làm công chúa, hơn nữa vẫn là duy nhất nhất được sủng ái công chúa, quả thực chính là nhân sinh một đại hưởng thụ a. Bất quá Mộ Vân Ca cũng biết, như vậy thoạt nhìn bình tĩnh ngày lành, duy trì không được bao lâu. Bởi vì nàng cũng biết, lại quá một tháng sau, hậu cung liền sẽ tuân ra một kiện đại gièm pha, việc này còn liên lụy đến thái tử cùng tam hoàng tử, mà tam hoàng tử vốn chính là thái tử nhất phái, trong đó ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết. Nhưng nghĩ đến dư lại 7 cái hoàng tử bên trong, cuối cùng chỉ có sáng sớm bị phế thái tử cùng tam hoàng tử cuối cùng kết cục cũng không tệ lắm, Mộ Vân Ca liền quyết định không nhúng tay việc này. Hoàng đế không có khả năng không biết thái tử cùng tam hoàng tử là oan uổng, nhưng là phía sau màn người cố tình liền trảo chuẩn hoàng đế hiện tại luyến tiếc ủy quyền, mà thái tử nhất phái lại tựa hồ nóng lòng thượng vị tâm thái, không có cái nào hoàng đế còn chưa có chết liền bỏ được ủy quyền cho người khác, chẳng sợ cái này người khác là chính mình thân sinh nhi tử. Bất quá nghĩ đến Yến Phi ở trong nguyên tắc chính là bởi vì cái này gièm pha mà bị Tử Linh cứu, sau đó đối nàng khăng khăng một mực, Mộ Vân Ca không khỏi ở trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Tuy rằng Yến Phi hiện tại đối nàng tình yêu giá trị mới chỉ có đáng thương vô cùng 20, nhưng là đối Tử Linh, kia như cũng là 50. Hơn nữa hiện giờ nàng đã đem Chu Hạo tình yêu giá trị soát tới rồi 90, Tử Linh bất quá mới soát tới rồi 60. Chu Hạo đăng cơ về sau, Tử Linh một cái cung nữ, có cái gì thể diện ỷ vào khi còn nhỏ một cơm tri ân muốn Chu Hạo nạp nàng vì phi. Một tháng sau, thái tử ở hoàng hậu trong cung lưu lại ăn cơm chiều, bởi vì các hoàng tử đều lớn, cho nên xuất nhập hậu cung yêu cầu chú ý sự tình cũng liền nhiều, màn đêm vừa ra, thái tử liền đến rời đi. Thấy sắc trời ảm đạm đi xuống, thái tử liền nói, mẫu hậu, thời điểm không còn sớm, nhi thần đi trước cáo lui. Hoàng hậu gật gật đầu, sau đó nhìn theo thái tử rời đi Vị Ương cung. Mộ Vân Ca nhìn thái tử rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng mà thở dài, nàng cái này thái tử hoàng huynh, 13 tuổi thời điểm cũng đã đính hôn, chỉ chờ dọn ra hoàng cung sau liền tìm ngày hoàng đạo thành hôn, nhưng là hắn cố tình coi trọng nghi phi bên người một cái tiểu cung nữ. Nhưng hắn lại không biết, cái kia tiểu cung nữ, là tần tướng quốc người. Không thể không nói. Cái này vì quân quyền xây Yến Phi phụ thân tướng quốc thật sự là đa mưu túc trí, hắn không chỉ có sẽ ngấm ngầm dở cho mưu, càng sẽ chơi nhân tâm, thái tử tâm, nhưng còn không phải là bị hắn tính không lộ chút sơ hở. Mà thái tử hôm nay, tất nhiên sẽ đi thấy cái kia tiểu cung nữ. Mí môi, Mộ Vân Ca không cấm nhìn về phía hoàng hậu. Từ thái tử bị phế lúc sau, hoàng hậu liền ngày ngày lo lắng, thân thể ngày càng lụ bại, sau đó ở 4 năm sau buông tay nhân gian. Nàng không thể kêu thái tử sợ bị phế kết cục, nhưng là lại có thể khuyên nhủ hoàng hậu, để tránh nàng lo lắng quá độ hậm hực mà chết. Nghĩ vậy, Mộ Vân Ca không cấm chiều hoàng hậu cười nói, mẫu hậu, phụ hoàng gần nhất ở vội chút cái gì? Đều không tới xem ta. Nghe được lời này, hoàng hậu không cấm cười nói, mau đến cửa ải cuối năm, ngươi phụ hoàng muốn vội sự tình nhiều lắm đâu. Chờ lại quá chút thời gian thì tốt rồi. Mộ Vân Ca nghe xong gật gật đầu. Mà qua năm sau, kia tái ngoại mọi dợ liền sẽ phái vương tử cùng sứ giả tới Đại Chu triều bái, bất quá, bọn họ nói là triều bái, kỳ thật bất quá là tới Đại Chu tống tiền. Nhưng hoàng đế vì trương hiển chính mình khí độ cùng đại quốc phong phạm, tự nhiên sẽ ban thưởng rất nhiều bảo vật. Cơ hồ mỗi lần tái ngoại những cái đó man tộc tới triều bái, đều sẽ kéo tới một xe thực khái sầm cống phẩm, sau đó đổi đi gấp 10 lần không ngừng phong phú vật tư. Nghĩ đến đây, Mộ Vân Ca không khỏi trong lòng cười lạnh liên tục, kia mấy cái mọi dợ là như thế nào đem Chu Ngọc Cha tấn chết, nàng liền như thế nào còn trở về. Là đêm, Mộ Vân Ca bị Yến Phi hầu hạ rửa mặt xong sau, liền lên giường. Sau đó, nàng liền cùng thường lui tới giống nhau nắm Yến Phi tay nằm xuống đi. Thiếu niên ngón tay thon dài, Mộ Vân Ca cầm lúc sau, không cấm nghiêng đi thân mình mở ra chính mình bàn tay cùng hắn lòng bàn tay tương đối, tiểu hỷ tử, ngươi tay cũng thật đẹp. Nghe được lời này, Yến Phi không cấm hơi hơi mỉm cười, tạ công chúa khích lệ, công chúa tay càng mỹ. Thật sự sao? Mộ Vân Ca nhìn chính mình bụ bấm tay ngắn nhỏ, vẻ mặt rõ ràng không tin biểu tình nhìn hắn. Thế giới này nàng, tuy rằng bộ dáng lớn lên là không tồi, nhưng là này tay, đối với một cái tay không tới nói, Mộ Vân ca chính mình đều không thể che lại lương tâm nói tốt xem. Nàng này đôi tay, căn bản là không phải cái gì lại tế lại lớn lên nhỏ dài ngón tay ngọc, mà là nhéo chính là thịt mùn mút cái loại này tiểu béo tay. Nàng vốn dĩ muốn cho hệ thống điều chỉnh một chút, nhưng là Chu Ngọc cốt cách chính là như thế, liền tính là hệ thống cũng không thể điều chỉnh nàng xương ngón tay dài ngắn. Mà Yến Phi thấy Mộ Vân ca vẻ mặt hoài nghi biểu tình nhìn hắn, tức khắc thấp giọng nói, đương nhiên, nô tài cũng không lừa công chúa. Tay nàng như thế nào sẽ khó coi đâu. Nắm nàng thịt mum mút tay, hắn tâm đều cảm giác muốn hoa rớt. 6 năm, nhưng chẳng sợ biết rõ bọn họ chi gian cách thù nhà, nhưng là theo nàng từng ngày lớn lên, hắn cũng là càng ngày càng vô pháp tiếp tục hận khởi nàng tới. Nhìn Yến Phi chân thành mà ôn nhu ánh mắt, Mộ Vân ca lúc này mới vẻ mặt vừa lòng biểu tình nói, vậy là tốt rồi. Bất quá ta còn là càng thích ngươi tay. Dứt lời, Mộ Vân ca liền lôi kéo hắn tay đặt ở chính mình gương mặt bên, dán hắn lòng bàn tay nhắm hai mắt lại. Nhìn nàng con mút nồng đậm lông mi, bạch ngọc trắng tinh ôn nhuận khuôn mặt, Yến Phi ánh mắt không cấm hơi hơi tối sầm lại. Đây là hắn thủ lớn lên tiểu công chúa, mà chết có một ngày, nàng sẽ thuộc về người khác. Trong lúc nhất thời, Yến Phi một cái tay khác không cấm niết khớp xương trắng bệnh. Tưởng tượng đến nàng về sau sẽ như vậy ỷ lại một nam nhân khác, hắn liền có chút vô pháp khống chế chính mình nội tâm thô bạo. Nhưng thực mau, Yến Phi liền có chút suy sụp buông lỏng ra siết chặt nắm tay. Liền tính hắn trong lòng lại không tha lại có thể như thế nào. Hắn liền cái nam nhân đều không tính, nàng cùng ai ở bên nhau, cũng không có khả năng cùng hắn ở bên nhau. Có thể như vậy thủ nàng cả đời cũng đã không tồi, hắn còn có thể có cái gì khác xa cầu. Mà không bao lâu, ngoài cung đó là truyền đến một đạo ẩn ẩn bạo nộ gào giống thanh, theo sau, liền có rất nhiều cấm vệ quân nện bước chỉnh tề chiều nơi nào đó cung điện chạy đi. Chương 205 độc sau khuynh thành, 15. Nghe được cấm vệ quân tiếng bước chân, Yến Phi nhạy bén phát hiện sự tình có chút không thích hợp, mà thực mau, cách vách vị ương cung nội liền truyền đến thái giám truyền triệu hoàng hậu thanh âm. Nhìn Mộ Vân ca ngủ nhan, Yến Phi do dự một chút lúc sau, vẫn là nhẹ nhàng mà rút tay mình về trường, sau đó chiều ngoài điện đi đến. 6 năm thời gian, Yến Phi tuy rằng thường xuyên bồi ở Mộ Vân ca bên người, nhưng là làm một cái muốn báo thù thái giám, hắn không có khả năng một chút đều không ở trong cung kinh doanh chính mình nhân mạch. Mà cho đến ngày nay, Yến Phi tay tuy rằng còn chưa hoàn toàn duỗi nhập ngự thư phòng, nhưng là trừ này bên ngoài địa phương, liền không có hắn không biết sự tình. Đến nôi thái tử thích cái kia tiểu cung nữ sự tình, Yến Phi tự nhiên cũng là biết đến. Rời đi thiên điện lúc sau, Yến Phi lập tức hạ giọng đối một cái tiểu thái giám nói, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thái giám nghe xong sắc mặt có chút kinh hoàng nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là thái tử còn chưa ly cung, xuất hiện ở nghi phi trong cung. Nghe được lời này, Yến Phi gật gật đầu, sau đó nói, ta đã biết, công chúa mới vừa ngủ không lâu, không cần đánh thức nàng, đi xuống đi. Dứt lời, Yến Phi liền tay chân nhẹ nhàng về tới nội thất. Đêm đó, vị ương cung một đêm chưa ngủ, hoàng hậu ở phía sau nửa đêm sắc mặt tái nhợt hốc mắt đỏ bừng đã trở lại, trong điện ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc. Mà hoàng hậu một hồi tới, Mộ Vân ca liền mở ra đôi mắt, vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Tiểu hỷ tử, cái gì thanh âm? Giống như có người ở khóc ca. Mộ Vân ca chiều Yến Phi nhìn lại. Nghe được lời này, Yến Phi do dự một chút lúc sau, vẫn là nói, hồi công chúa nói, hình như là hoàng hậu nương nương ở khóc. Đêm nay trong cung đã xảy ra sự tình gì, hoàng hậu nương nương sau khi trở về liền bắt đầu khóc. Lời này vừa ra, Mộ Vân ca lập tức xốc lên chăn nói, ta đi xem mẫu hậu. Thấy nàng quang chân nhảy xuống giường, Yến Phi lập tức tiến lên bước nhanh cầm nàng chân, sau đó cầm lấy một bên giày vớ cho nàng tròng lên, công chúa chậm một chút, tiểu tâm cảm lạnh. Nhanh nhẹn cấp Mộ Vân ca mặc tốt giày vớ sau, Yến Phi cầm lấy nàng kẹp áo cho nàng mặc vào. Không đợi Yến Phi đem kẹp áo hệ hảo, Mộ Vân ca liền đặng 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 chiều vị ương cung chạy tới. Mẫu hậu! Mẫu hậu ngươi như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi? Mộ Vân ca chiều hoàng hậu trong điện tiến lên. Nhìn đến Mộ Vân ca vẻ mặt nôn nóng chiều chính mình xuống tới, hoàng hậu nước mắt tức khắc khống chế không được chảy hào hào xuống dưới, sau đó một tay đem nàng ôm lấy, ta tiểu cửu nhi, ngươi thái tử ca ca đã xảy ra chuyện. Lời này vừa ra, Mộ Vân ca lập tức hỏi. thái tử ca ca làm sao vậy? Nghe được lời này, hoàng hậu vừa muốn đem thái tử cùng tam hoàng tử sự tình nói cho nàng, liền nghe Trương ma ma nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, nương nương, công chúa còn nhỏ. Hoàng hậu nghe xong tức khắc phản ứng lại đây, sau đó áp xuống trong lòng bất an nói, ngươi thái tử ca ca chọc giận ngươi phụ hoàng, phải bị phạt. Mộ Vân ca nghe xong lập tức nói, kia Cửu Nhi đi cùng phụ hoàng nói không cần phạt thái tử ca ca, làm hắn phạt Cửu Nhi hảo. Hoàng hậu vừa nghe lời này, khóc lợi hại hơn, ta tiểu Cửu Nhi. Mộ Vân ca vô pháp, chỉ phải duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ hoàng hậu phía sau lưng. Mà nàng trong lòng còn lại là nghĩ đến, bị phế đi thái tử chi vị, cũng tốt hơn ngày sau bị Chu Hạo chém đầu tới cương A. Bất quá, cái kia tần tướng quốc thật cho rằng như vậy là có thể kêu nhị hoàng tử thượng vị sao. Hừ, hắn hại chết Yến Phi cả nhà, vì Yến Phi, nàng cũng phải gọi cái này cáo giả chết rất khó xem. Bồi hoàng hậu đã lâu lúc sau, Mộ Vân ca mới bị nàng buông ra nói, thời điểm không còn sớm, tiểu Cửu Nhi mau trở về ngủ đi, thất hỉ, mang cửu công chúa trở về đi. Nghe được lời này, Yến Phi lập tức tiến lên gật đầu, cửu công chúa, nên nghỉ ngơi. Hiện giờ ban đêm thời tiết phá lệ lạnh lẽo, nàng lại xuyên thiếu, vạn nhất cảm lạnh liền không hảo. Mộ Vân ca lúc này mới từ hoàng hậu trong lòng ngực ra tới, sau đó an ủi nói, mẫu hậu đừng lo lắng, thái tử ca ca sẽ không có việc gì, ngài cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi à. Hoàng hậu miễn cưỡng cười gật gật đầu, sau đó nhìn Mộ Vân ca rời đi. Mộ Vân ca trở lại thiên điện lúc sau, liền vẻ mặt suy tư nhìn Yến Phi nói, tiểu hỷ tử, ngươi nói thái tử ca ca đêm nay rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Yến Phi vẻ mặt vô tri lắc lắc đầu, nô tài không biết, công chúa vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Mộ Vân ca gật gật đầu, sau đó một lần nữa nằm trở về. Lúc này Thục Phi trong điện, Tử Linh hai mắt chính lập lòe hưng phấn quan mang. Nàng chờ đợi ngày này chính là chờ lâu lắm. Đêm nay nàng cứu vài cái thái giám cung nữ, ngày sau nàng tại hậu cung, liền có nhưng dùng người. Bất quá nghĩ đến kiếp trước cái kia tuấn tiếu thái giám thất hỉ lần này cư nhiên không đã chịu liên lụy, Tử Linh liền có chút tiếc nuối. Một cái thất hỉ, chính là đỉnh mấy trăm cái nàng thu phục thái giám cung nữ. Bất quá cũng không quan hệ, lại quá 8 năm Chu Hạo là có thể đăng cơ, chỉ cần nàng tại đây đoạn thời gian âm thầm phụ tá hắn một chút, bảo đảm chính mình địa vị thì tốt rồi. Mấy ngày sau, Nghi Phi bạo bệnh bỏ mình tin tức liền truyền đi ra ngoài, mà trong cung lại lập tức thiếu mấy chục cái thái giám cung nữ. Cùng lúc đó, Tử Linh cũng cùng Trung Khuyển Nam xứng Trương Phong tương nộ. Cái này Trương Phong, vốn là Tử Linh vào cung tiền định hoa hoa thân đối tượng, nhưng là sau lại Tử Linh cha cùng đệ đệ cảm nhiễm bệnh dịch không có tiền trị liệu, mẫu thân của nàng liền đem nàng bán được hoàng cung. Trương Phong biết được sau, đó là cần thêm luyện võ, chỉ vì một ngày kia có thể trúng cử cấm vệ quân, vào cùng tìm kiếm Tử Linh. Nhưng hắn tìm 2-3 năm, mới rốt cuộc tìm được rồi nàng. Mà hai người tương phùng lúc sau, Tử Linh tự nhiên là lại cao hứng bất quá, kể từ đó, nàng liền lại nhiều một cái hữu lực giúp đỡ. Mộ Vân ca thông qua hệ thống nhìn đến người kia cao mã đại nam từ sau, lại là cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc xuất hiện sao? Nàng chính là đợi đã lâu. Xem nàng đến lúc đó như thế nào sẽ này đối cấu kết với nhau làm việc xấu cầu nam nữ. Mà thái tử cùng tam hoàng tử họa loạn cung đình sự tình phát sinh sau, Đại Chu vừa vặn lại đã xảy ra tuyết thai. Hoàng đế trực tiếp đem thái tử cùng tam hoàng tử tống cổ đi ra ngoài ban sai, một bộ thập phần coi trọng hai người bộ dáng, chọc đến mặt khác hoàng tử đối hai người thập phần đỏ mắt. Nhưng là chỉ có hai người cùng tần tướng quốc biết, cái này sai sự làm không xong nói, thái tử cùng tam hoàng tử liền phải xong rồi. Mà hoàng hậu biết được thái tử bị phái ra đi ban sai lúc sau, trong lòng càng thêm bất an lên, tuy rằng mấy năm nay hoàng thượng ngẫu nhiên sẽ giao cho đệ nhi một chút sự tình đi làm, nhưng là giống cứu tế như vậy đại sự lại là đầu một chuyến. Hơn một tháng sau, hoàng hậu bất an được đến chứng thực. Triều đình cầm đi cứu tế ngân lượng bị người cấp tiệt hồ. 800 vạn lượng bạc không cánh mà bay. Thái tử Chu Đề lúc ấy thiếu chút nữa đều cấp dọa phá mật, lại ưu tư quá nặng, không mấy ngày liền ngã bệnh, nghe nói đã là mệnh ở sớm tối. Hoàng đế nghe nói cứu tế ngân lượng bị kiếp một chuyện sau vốn là thập phần tức giận, nhưng là thực mau tam hoàng tử liền truyền đến thái tử cảm nhiễm phong hàn tánh mạng đe dọa tin tức. Lập tức, hoàng đế một mặt phái người một lần nữa đi làm việc này, một mặt phái thái y đi qua đi xem thái tử tình huống. Chờ thái y đuổi tới thời điểm, Thái tử dường như già rồi 20 tuổi giống nhau, cả người đều tản ra một cổ tử tử khí. May mà thái y kia đuổi tới kịp thời, lại mang theo một xe quý báu dược liệu, lúc này mới bảo vệ thái tử một cái mệnh. Chương 206 độc sau khuynh thành, 16. Chờ thái tử có thể xuống giường đi lại thời điểm, thời gian đã là qua 3-4 tháng. Lúc này, cửa ải cuối năm đều đã qua. Mà thái tử cũng biết chính mình lần này trở về lúc sau không thể thiếu bị trách phạt, nhưng là tưởng tượng đến đều là bởi vì chính mình làm việc bất lợi, mới kêu thai khu bá tánh nhiều chết đói như vậy nhiều người, liền tính bị phạt, hắn cũng không hề câu oán hận. Nhưng Chu Đề không nghĩ tới chính là, hoàng đế sẽ trực tiếp phế đi hắn thái tử chi vị. Trên triều đình, hoàng đế phế thái tử nói một lạc, Chu Đề liền trực tiếp hai mắt một vượng, trực tiếp té xỉu qua đi. Quân thần nhóm tức khắc sắc mặt đại biến, chỉ có tần tướng quốc rũ đầu, khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt bí ẩn mỉm cười. Thái tử, rốt cuộc bị phế đi. Không uổng công hắn chủ tính nhiều năm. Hoàng hậu biết được thái tử bị phế lúc sau, cũng là thiếu chút nữa té xỉu qua đi. Cũng may lúc này Mộ Vân Ca tiến lên bắt lấy tay nàng nói, mẫu hậu chớ khóc, tiểu cửu nhi bồi ngươi, thái tử ca ca sẽ không có việc gì. Nghe được lời này, hoàng hậu khỏe mắt dương dương nói, tiểu cửu nhi, về sau muốn kêu Đề nhi đại hoàng huynh, ca ca ngươi đã không phải thái tử. Mộ Vân Ca nghe xong gật gật đầu, sau đó vẻ mặt ngoan ngoan nói, ta đã biết mẫu hậu ngươi đừng quá thương tâm, liền tính không phải thái tử, hắn cũng vẫn là ta ca ca à. Hoàng hậu gật gật đầu, trong lòng lại vô cùng chua xót. Từ thái tử cùng tam hoàng tử bị phát hiện ở nghi phi trong cung lúc sau, hoàng thượng liền không còn có đã tới vị ương cung, nàng duy nhất vài lần gặp qua hoàng đế, vẫn là ở ăn tết thời điểm. Thái tử bị phế, nàng cái này hoàng hậu lại thất sủng, sau này nàng tiểu cửu nhi nhưng làm sao bây giờ a? Mà Mộ Vân Ca an ủi hoàng hậu trong chốc lát lúc sau, liền rời đi vị ương cung, đối yến phi nói, tiểu hỷ tử. Chúng ta đi tìm phụ hoàng. Nghe được lời này, Yến Phi không cấm ngẩn ra, công chúa không thể, hoàng thượng đang ở vội, chúng ta hiện tại đi tìm hắn, sợ là sẽ chọc giận hắn. Không có việc gì. Ta không sợ, đi thôi. Mộ Vân Ca chiều Yến Phi vươn tay. Thấy thế, Yến Phi chỉ phải duỗi tay dắt lấy tay nàng, mang nàng chiều ngự thư phòng phương hướng đi đến. Thấy Mộ Vân Ca lại đây, tiểu phúc tử vội vàng tiến lên, nô tài bái kiến cựu công chúa điện hạ. Đứng lên đi, tiểu phúc tử, phụ hoàng ở sao? Ta muốn tìm hắn. Mộ Vân Ca hỏi. Phúc công công nghe xong cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, hoàng thượng hiện tại đang ở nổi nóng, cựu công chúa ngày thường liền tính lại được sủng ái, lúc này đi cũng là sẽ bị giận chó đánh mèo a. Thấy Phúc công công không nói lời nào, Mộ Vân Ca trực tiếp hô, phụ hoàng ngươi có ở đây không bên trong? Ta tới xem ngươi lạc. Lúc này hoàng đế đang cùng tần tướng quốc nghị sự. Nghe được Mộ Vân Ca thanh âm, hắn ấn đường nhẹ nhàng mà vừa nhíu, sau đó đối tần tướng quốc nói, ngươi trước tiên lui hạ đi. Là, hoàng thượng. Dứt lời, tần tướng quốc liền rời đi ngự thư phòng. Mà hắn ra cửa sau, Mộ Vân Ca vừa vặn thấy được hắn. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái lúc sau, Mộ Vân Ca liền chiều ngự thư phòng cửa đi đến, mà lúc này, hoàng đế thanh âm cũng truyền ra tới, tiểu cửu nhi tới, mau tiến vào. Mộ Vân Ca bước nhanh đi vào đi, sau đó bĩu môi bất mãn nói, phụ hoàng, ngài đều đã lâu không có đi xem tiểu cửu nhi. Mộ Vân Ca ghé vào án kỷ đối diện nhìn hoàng đế nói. Nghe được hắn nói, hoàng đế ngẩn ra một chút, sau đó nói, là phụ hoàng sai, phụ hoàng gần nhất bận quá, xem nhẹ chấm tiểu cửu nhi. Mộ Vân Ca nghe xong hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói, phụ hoàng không đi xem ta, đều có người nói ngươi không đau ta. Ta liền biết phụ hoàng là đau nhất của ta. Mà nàng lời này vừa ra, hoàng đế tức khắc ý thức được cái gì, sau đó lập tức nói, như thế nào sẽ đâu. Trẫm thương yêu nhất chính là ngươi. Mộ Vân Ca tức khắc nở nụ cười, sau đó nói, đúng rồi phụ hoàng, vừa rồi người kia là ai à, thoạt nhìn hảo gian trá bộ dáng a. Nghe được lời này, hoàng đế tức khắc buồn cười lên, đó là tần tướng quốc, về sau vạn không thể còn như vậy nói. Hảo đi, ta đã biết. Bất quá ta vừa thấy hắn liền lớn lên không giống người tốt sao. Mộ Vân Ca nói. Mộ Vân Ca ở ngự thư phòng ngồi trong chốc lát lúc sau, hoàng đế nhìn nàng vô ưu vô lự bộ dáng, không cấm hỏi, tiểu cửu nhi, ngươi đại hoàng huynh sự tình, ngươi có thể hay không quái chớm? Nghe được lời này, Mộ Vân Ca có chút kỳ quái nhìn về phía hắn, ngài là nói đại hoàng huynh bị phế đi thái tử sự tình. thấy nàng một bộ khó hiểu bộ dáng, hoàng đế gật gật đầu, ánh mắt lại là không chớp mắt nhìn nàng. Thấy thế, Mộ Vân Ca vẻ mặt không lắm để ý biểu tình nói, ta vì cái gì muốn trách phụ hoàng a? Ngài mới là hoàng đế, ngài muốn ai đương thái tử, đương nhiên cũng là ngài định đoạt. Nói nữa, đại hoàng huynh bị phế đi, còn không đều là bởi vì chính hắn đã làm sai chuyện tình, đã làm sai chuyện, nên đã chịu trừng phạt, này có cái gì hảo kỳ quái. Nghe được nàng lời nói, hoàng đế một lát sau tức khắc phá lên cười, ha ha ha, tiểu cửu nhi nói đúng, đã làm sai chuyện nên đã chịu trừng phạt, ngươi đại hoàng huynh làm việc bất lợi, làm Tây Bắc vô số bá tánh bị đông chết, chấm không xử phạt hắn, đổ không được thiên hạ từ từ chúng cầu a. A. Như vậy nghiêm trọng, kia thật là quá tiện nghi đại hoàng huynh, ngài hẳn là còn muốn hắn đi tướng quốc tự cấp chết đi bá tánh niệm kinh cầu phúc. Mộ Vân Ca vẻ mặt căm giận nói. Hoàng đế lại là cười, sau đó gật gật đầu nói, ngươi nói đúng. Còn phải cho chết đi bá tánh niệm kinh cầu phúc. Dứt lời, hoàng đế liền nói, trở về nói cho ngươi mẫu hậu, giữa trưa chấm đi vị ương cung dùng nữa. Nghe được lời này, Mộ Vân Ca lập tức cao hứng mà vỗ tay nói, hảo à. Phụ hoàng đều đã lâu không có bồi quá ta cùng mẫu hậu, ta đây liền trở về nói cho mẫu hậu. Theo sau, Mộ Vân Ca liền chiều hoàng đế phất phất tay, phụ hoàng, ta đi về trước lạc, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi chính mình, quốc sự quan trọng, ngài thân thể càng quan trọng a. Hoàng đế vui mừng gật gật đầu, không uổng công hắn từ nhỏ đau đến lớn nhỏ cửu nhi, vẫn là nữ nhi chi kỷ. Phúc Công Công cùng Yến Phi hai người vốn dĩ đều ở lo lắng Mộ Vân Ca tiến vào sau sẽ chọc giận hoàng đế, lại không nghĩ rằng trong ngự thư phòng thế nhưng liên tiếp truyền đến hoàng đế sang sảng tiếng cười to. Trong lúc nhất thời, hai người đều là không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phúc Công Công càng là thấp giọng chiều Yến Phi nói, cựu công chúa quả nhiên lợi hại, hoàng thượng đã hơn nửa năm không cười như vậy cao hứng. Yến Phi nghe xong gật gật đầu, trong lòng lại cũng là thả lỏng xuống dưới. Hắn vốn dĩ lo lắng nàng sẽ trực tiếp tiến lên liền chất vấn hoàng đế, nhưng là hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, Mộ Vân Ca thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện ở hai người trước mặt. Tiểu hỷ tử, chúng ta trở về đi, phụ hoàng giữa chưa muốn đi vị ương cung dùng nữa, chúng ta nhanh lên trở về thông chi mẫu hậu. Mộ Vân Ca cười tủm tỉm nói. Nghe được lời này, Yến Phi lập tức gật đầu, mà Phúc Công Công lại là trong lòng cả kinh. Mộ Vân Ca chiều Phúc Công Công từ biệt sau, liền cùng Yến Phi một đạo rời đi ngự thư phòng cửa. Cùng lúc đó, hoàng đế muốn đi vị ương cung dùng bữa tin tức, cũng là chuyển tới hậu cung các nơi. Có người ngoài ý muốn, có người còn lại là thất vọng tiếc nuối. Vốn tưởng rằng lần này hoàng đế sẽ hoàn toàn vắng vẻ hoàng hậu, lại không nghĩ rằng một cái cựu công chúa đi tranh ngự thư phòng, hoàng đế liền thay đổi thái độ. Đế vương tâm, quả nhiên khó dò. Bất quá bởi vậy cũng thuyết minh. Nếu muốn hoàn toàn vận đảo hoàng hậu, còn cần phải kêu cựu công chúa trước thất sủng mới là. Chương 207 đọc sau khuynh thành, 17. Mộ Vân Ca không biết hậu cung rất nhiều đem nàng hận thượng, liền tính biết, cũng không ngại. Trở lại vị ương cung đem hoàng đế muốn tới dùng bữa tin tức nói cho hoàng hậu lúc sau, Mộ Vân Ca không ngoại ý muốn thấy được hoàng hậu sắc mặt kinh ngạc chi sắc, hoàng thượng hắn. Thật là nói như vậy. Đương nhiên, ta còn có thể lừa mẫu hậu sao? Mộ Vân Ca cười nói, tiểu cửu nhi, ngươi làm như thế nào được? Hoàng hậu không khỏi hỏi. Nghe được lời này, Mộ Vân Ca nhàn nhạt nói, này có cái gì khó, phụ hoàng khẳng định cảm thấy chính mình làm đều là đúng a. Theo tâm tư của hắn nói chuyện không phải hảo, chờ phụ hoàng tới, mẫu hậu ngươi không cần lại khóc, lại như thế nào khóc, đại hoàng huynh thái tử chi vị, cũng là không về được, hơn nữa hậu cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ mẫu hậu ngài chọc giận phụ hoàng. Hảo kêu hắn lại phế đi ngài cái này hoàng hậu đâu. Cho nên a, liền tính là vì ta cùng đại hoàng huynh, mẫu hậu cũng muốn kiên cường a, chỉ cần ngài an an ổn ổn, ta cùng đại hoàng huynh là có thể bình bình an an. Huống chi, phu hoàng hiện tại chỉ là phế đi đại hoàng huynh, này cũng không đại biểu đại hoàng huynh liền không có trở lại vị trí cũ hy vọng a. Ngài hiểu ta ý tứ sao mẫu hậu? Mà Mộ Vân Ca nói dứt lời lúc sau, hoàng hậu cùng Trương Ma Ma hai người đều là vẻ mặt giật mình cùng phức tạp, các nàng vẫn luôn cho rằng Mộ Vân Ca là đơn thuần, không hiểu hậu cung triều chính phức tạp, nhưng là hiện tại xem ra, các nàng thế nhưng đều không có nàng một cái hài tử xem đến minh bạch. Đem Mộ Vân Ca ôm vào trong ngực, hoàng hậu hồng con mắt nói, mẫu hậu minh bạch. Mẫu hậu hiểu được nên làm như thế nào. Mà cùng ngày hoàng đế tới lúc sau, đó là phát hiện hoàng hậu im bặt không nhắc tới phế thái tử một chuyện, chỉ ôn nhu quan tâm hắn gần nhất có mệt hay không, vội không nổi. Hoàng đế nháy mắt lòng dạ thoải mái lên, đêm đó liền ở Vị Ương cung qua đêm. Trong lúc nhất thời, những cái đó chờ mong hoàng hậu bởi vì phế thái tử một chuyện chọc giận hoàng đế phi tần, đều là thất vọng đêm không thể miên. Cùng lúc đó, đêm nay cũng vừa vặn là Trương Phong đương trị. Vì kêu Trương Phong đối chính mình khăng khăng một mực, Tử Linh không chỉ có cấp Trương Phong giày thêu lót làm ăn, còn thường thường ở Trương Phong đương trị thời điểm đi ngang qua cùng hắn ngẫu nhiên gặp được, tựa hồ là đối hắn vẫn có tình nghĩa bộ dáng. Trương Phong đối này tự nhiên là vui vô cùng, vì nhiều hơn nhìn đến Tử Linh cùng nàng đáp lời, hắn cố ý thay đổi ca đêm. Mỗi lần nhìn đến Tử Linh lúc sau, Trương Phong liền lấy như xí vì từ tạm thời rời đi, sau đó ở ẩn nấp chỗ cùng Tử Linh nói trong chốc lát tử lời nói. Hai người tương ngộ ngắn ngủn nửa năm sau, Trương Phong liền đối Tử Linh ái khăng khăng một mực. Nhìn đến hệ thống trên màn hình Trương Phong ôm lấy Tử Linh hình ảnh, Mộ Vân Ca trong lòng cười lạnh một tiếng. Bất quá nàng không nổi, lại quá hai tháng, những cái đó tái ngoại mọi dợ liền phải nhập kinh triều cống, đến lúc đó, nàng hảo hảo dọn dẹp bọn họ. Quay đầu chiều Yến Phi nhìn lại, Mộ Vân Ca một bộ lười đến không xương cốt bộ dáng nói, tiểu hỷ tử, ta khát, tưởng uống nước trái cây. Nghe được lời này, Yến Phi lập tức nói, công chúa chờ một lát, nô tài này liền đi cho ngài chuẩn bị. Dứt lời, Yến Phi liền mau chân chiều thiên điện ngoại điện một gian nhà ở đi đến. Đêm nay đế hậu cung giường, Vị Ương cung ngoại hầu hạ thái giám cung nữ không ít, cho nên Mộ Vân Ca trong phòng người đảo không nhiều lắm. Mà 10 phút sau, Yến Phi liền bưng mới mẻ nước trái cây vào được. Mộ Vân Ca uống xong sau xuất khẩu, sau đó liền ở Yến Phi hầu hạ hạ đến trên giường ngồi. Ôm chăn, Mộ Vân Ca đại đại đôi mắt nhìn Yến Phi nói, tiểu hỷ tử, ngươi nói đại hoàng huynh còn có hy vọng sao? Nghe được lời này, Yến Phi lắc đầu nói, hồi công chúa nói, nô tài không biết. Ngươi cũng không biết ta, ai, kỳ thật ta đều biết đại hoàng huynh trở lại vị trí cũ hy vọng không lớn, nhưng là mẫu hậu dáng vẻ kia, ta thật sự là không đành lòng nàng bởi vì đại hoàng huynh sự tình lo lắng quá độ. Mộ Vân Ca than nhẹ. Theo sau, nàng liền tiếp tục nói, đúng rồi, hôm nay từ ngự thư phòng ra tới cái kia tần tướng quốc ngươi thấy được sao? Hắn vừa thấy liền không phải người tốt. Yến Phi nghe xong không cấm mỉm cười, nhưng vẫn là nói tiếp nói, dùng cái gì thấy được? Hắn tướng mạo không hảo a, vừa thấy chính là gian thần. Ừ, ta cùng ngươi nói à, ta nhớ rõ mẫu hậu cùng Trương Ma Ma nói qua, năm đó cái kia Trấn Nam tướng quân bị xét nhà một chuyện, liền cùng hắn thoát không được quan hệ. Các nàng cho rằng ta tiểu nhớ không được, ta nhớ rõ ràng đâu. Không nghĩ tới hôm nay người kia chính là Tần tướng quốc. Nói không chừng lần này đại hoàng huynh bị phế sự tình, cũng cùng hắn có quan hệ. Mộ Vân Ca hử lạnh nói. Yến Phi không nghĩ tới Yến gia bị diệt môn một chuyện trong đó còn cùng Tần tướng quốc có quan hệ, trong lúc nhất thời không cấm nỗi lòng sôi trào lên. Nhưng hắn sớm thành thói quen hỉ nộ không hiện ra sắc, bởi vậy nghe được Mộ Vân Ca nói sau, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh hỏi, công chúa như thế nào biết được việc này cùng Tần tướng quốc có quan hệ. Mộ Vân Ca cho hắn một cái ngươi thật buồn ánh mắt, sau đó nói, ngươi tưởng à, đại hoàng huynh bị phế đi, tam hoàng huynh cũng bị biếm thành quận vương. Này cuối cùng được lợi người là ai? Còn không phải nhị hoàng huynh sao? Nhị hoàng huynh chính là Thục Phi nhi tử, tần tướng quốc cháu ngoại, mà Thục Phi ngày thường liền thích cùng mẫu hậu tranh sủng, tục ngữ nói có này phụ tất có này nữ, bởi vậy có thể thấy được, tần tướng quốc khẳng định cũng không phải cái gì người tốt. Nghe được lời này, Yến Phi thân thể hơi hơi cứng đờ một chút, sau đó triều Mộ Vân Ca ôn nhu nói, hảo, thời điểm không còn sớm, công chúa mau chút ngủ hạ đi, những việc này không nên làm ngươi tới nhọc lòng. Mộ Vân Ca nghe xong nhíu môi, sau đó nằm đi xuống, sau đó đi bắt Yến Phi tay. Yến Phi lúc này nội tâm dày vò không thôi, nhưng như cũng là nắm tay nàng chờ nàng ngủ rồi mới rút về tay. Thật sâu hít một hơi, Yến Phi xoay người về tới chính mình phòng, sau đó ngẩng đầu nhìn trời sinh minh nguyệt. Cựu công chúa nói không tồi, thái tử cùng tam hoàng tử xảy ra chuyện, nhị hoàng tử tự nhiên liền thành lớn nhất được lợi người. Bởi vì mặt khác vài vị hoàng tử sau lưng lực lượng, căn bản vô pháp cùng tần gia so sánh với. Còn có Yến gia bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà một chuyện, hắn vẫn luôn cho rằng đó là hoàng đế vì thu hồi binh quyền cố ý hãm hại Yến gia, nhưng là xong việc hoàng đế lại chưa thu hồi binh quyền, mà là đem này giao cho mặt khác mấy cái tướng quân. Mấy người kia hắn cũng biết, đều là phụ thân đã từng đối thủ. hơn nữa là tần tướng quốc nhất phái. Như vậy nghĩ đến nói, phụ thân vô cùng có khả năng là bởi vì không chịu cùng tần tướng quốc hợp tác, sau đó bị hắn bôi nhọ. Nghĩ đến đây, Yến Phi lồng ngực bên trong liền dường như đổ một đống lạn rơm dạ giống nhau khó chịu. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hoàng đế cũng bất quá là tần tướng quốc trong tay một cây đao mà thôi, hắn vì binh quyền cố ý hãm hại phụ thân, sau đó lợi dụng hoàng đế diệt tiến ra mãn môn. Ca ca ca. Yến Phi đem chính mình nắm tay niết ca ca rung động, trong mắt phụt ra mãnh liệt hận ý. Tần tướng quốc, nguyên lai đều là ngươi. Yến Phi vẫn luôn ở phía trước cửa sổ khâu ngồi vào ánh trăng bắt đầu đi xuống lạc. Đúng lúc này, thiên điện nội truyền đến Mộ Vân Ca thanh âm, tiểu hỷ tử. Yến Phi đột nhiên bừng tỉnh hoàn hồn, sau đó vội vàng chiều nội điện chạy đến. Công chúa, làm sao vậy? Yến Phi bước đi tiến nội điện, ôn nhu dò hỏi. Ta muốn đi ngoài. Mộ Vân Ca ngáp dài xoa đôi mắt, một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Nghĩ đến nàng sắp ngủ trước uống lên nước trái cây, Yến Phi không cấm tự trách lên, hắn cư nhiên đã quên việc này. Chương 208 độc sau khuynh thành, 18. Vừa đi một bên nhanh chóng xoa xoa chính mình đôi tay sinh nhiệt, Yến Phi sợ chính mình trên người hàn khí mang cho nàng. Nhưng Mộ Vân Ca dắt lấy Yến Phi tay lúc sau, vẫn là cảm giác được, tiểu hỷ tử, ngươi tay hảo lạnh à. Dứt lời, nàng liền đem Yến Phi tay chiều chính mình nóng hầm hập khuôn mặt voi qua, như vậy liền không lạnh. Trong điện chỉ điểm một cây ngọn nến, ánh sáng có chút mơ hồ, Yến Phi nhìn nàng cầm chính mình tay dán mặt cho hắn sưởi ấm bộ dáng, trong lòng hàn đều bị nàng đuổi đi một ít. Chậm rãi rút về tay, Yến Phi ôn nhu nói, đa tạ công chúa, nô tài không có việc gì, đừng đông lạnh công chúa, tới, ta ôm ngài qua đi đi. Dứt lời, Yến Phi liền từ trên giường cầm lấy một giường tiểu chăn đem Mộ Vân Ca thân thể bao lấy, sau đó ôm nàng chiều cái bô phương hướng đi đến. Tới rồi cái bô biên lúc sau, Yến Phi một tay ôm nàng cởi rất nàng quần, sau đó đem nàng phóng đi lên ngồi xong. Không bao lâu, nước suối thanh nghỉ, Yến Phi lập tức cầm lấy một bên mềm mại giấy bản đưa qua. Bình thường công chúa đi ngoài, bên người là muốn rất nhiều thái giám cung nữ hầu hạ, nhưng hiện giờ dạ hàn lộ trọng, để tránh bị cảm lạnh, chỉ có giản lược. Theo sau, Yến Phi tiến lên đem Mộ Vân Ca bế lên tới, sau đó bước chân trầm ổn phản hồi nội thất, đem nàng đặt ở trên giường. Chính mình còn lại là đi đảo nước ấm. Một lát sau, Yến Phi liền cầm một khối ôn nhu khăn lông tiến lên, cấp Mộ Vân Ca rửa tay. Công chúa, thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Yến Phi đem khăn lông đặt ở một bên trên giá sau nói. Mộ Vân Ca gật gật đầu, sau đó một lần nữa nằm trở về. Sau đó, tay nàng lại lần nữa vươn ổ chăn, muốn đi bắt Yến Phi tay. Yến Phi vươn tay đi đem nàng lại béo lại nhiệt bàn tay nhẹ nhàng mà cầm. Hảo công chúa, mau ngủ đi. Mộ Vân Ca ừ một tiếng, sau đó dùng chăn đem hai người tay che lại, để tránh Yến Phi mu bàn tay bị đông lạnh. Nhìn đến nàng chi kỳ động tác nhỏ, Yến Phi ánh mắt ấm áp, nếu nói ngay từ đầu là vì báo thù vào cung nói, như vậy hiện tại, hắn một chút cũng không hối hận chính mình lựa chọn con đường này. Nếu không có vào cung, hắn như thế nào sẽ có cơ hội làm bạn nàng trưởng thành? Đinh! Vai ác tình yêu giá trị 30. Trước mặt tình yêu giá trị 60. Liên ở Mộ Vân Ca nhắm mắt lại thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Nghe được tiểu hát thanh âm, Mộ Vân Ca lần đầu tiên có loại kích động cảm giác, chướng. Diêm Trầm gia hỏa này, rốt cuộc bỏ được cho nàng bạo chướng một lần tình yêu đáng giá. Không uổng công nàng hôm nay cố ý chọn tần tướng quốc xuất hiện thời điểm đi tìm hoàng đế. Trong lòng một cao hứng, Mộ Vân Ca một giấc này ngủ đến đặc biệt thơ ngọt. Mà ngày hôm sau, Mộ Vân Ca phải tới rồi hoàng thượng muốn đại hoàng tử đi tướng quốc tự cấp chết đi bá tánh cầu phúc tin tức. Đại hoàng tử bị phế đi thái tử chi vị sau, rất là tinh thần sa sút một đoạn thời gian, nghe nói hoàng đế muốn hắn đi cấp thai khu chết đi bá tánh cầu phúc sau, hắn lại ngược lại là tinh thần chấn động, không hề câu oán hận đi. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu hắn làm việc đắc lực, kia 800 vạn lượng bạc cũng không có xảy ra chuyện nói, thai khu tuyệt đối sẽ không chết như vậy nhiều người. Đều là hắn sai. Hoàng đế nghe nói đại hoàng tử nhận được ý chỉ phần sau điểm không vui đều không có, ngược lại là một bộ muốn chuộc tội bộ dáng, trong lòng tức khắc vừa lòng. Bất quá hoàng đế là vừa lòng, nhưng là những người khác, lại là sôi nổi suy đoán khởi hoàng đế này cử dụng ý tới. Vì chết đi ba cánh cầu phúc, này đối đại hoàng tử mà nói, chính là kiện đối thanh danh hữu ích chuyện tốt. Mà đúng lúc này, ngoài điện truyền đến thông báo thanh, báo, khởi bẩm hoàng thượng, tái ngoại man tộc sứ giả đưa tới thư tín, cầu hoàng thượng triệu kiến. Nghe được lời này, hoàng đế lúc này mới nhớ tới, năm nay là tái ngoại man tộc 10 năm một lần triều cống ngày. Nguyên bản mặt khác phiên quốc, là muốn 3 năm hoặc là 5 năm tới triều cống một lần, nhưng là này tái ngoại man tộc thật sự là quá mức nghèo khổ, cho nên hoàng đế liền cố ý chấp thuận bọn họ mỗi 10 năm triều cống một lần. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng đưa không được cái gì thứ tốt lại đây là được. Bất quá, đưa tới thứ gì đều là tiếp theo, tứ phương triều bái, chứng minh chính là Đại Chu quốc uy. Lập tức, hoàng đế đó là lớn tiếng nói, chuyển. Đại khái qua nửa khắc chung sau, man tộc sứ giả mới bị đưa tới Kim Loan Điện Thượng. Nhìn đến hoàng đế, hắn đầu tiên là nhảy nhót vai hề dường như nơm nớp lo sợ quỳ xuống, sau đó mới báo cáo ý đồ đến, nói man tộc đại hoàng tử nhị hoàng tử mang theo cống phẩm, sẽ ở một tháng lúc sau tiến vào Đại Chu hoàng thành. Hoàng đế lập tức đó là gật gật đầu, sau đó làm lúc này giao cho nhị hoàng tử đi làm. Nhị hoàng tử nghe xong lập tức có chút hưng phấn lĩnh mệnh, có ông ngoại che chở, cái này sai sự, hắn tất nhiên làm xinh xinh đẹp đẹp. Mà tái ngoại man tộc tới triều cống sự tình, thực mau liền tại hậu cung truyền đến. Tử Linh được đến tin tức sau, hai mắt tức khắc phụt ra ra hưng phấn mà kích động quan mang, nàng nhớ rõ tái ngoại man tộc đại vương tử Tử Tắc Đồ, là cái cực kỳ đồ háo sắc. Năm đó đi vào Đại Chu sau không lâu, liền đùa giỡn vài cái đảng hoàng nữ tử. Mà một tháng sau vừa vặn là cựu công chúa 11 tuổi sinh nhật, cựu công chúa tuy rằng tuổi còn không lớn, nhưng là bộ dáng lại là đứng đầu xinh đẹp. Lúc ấy kia đại vương Tử Tắc Đồ liền ở sinh nhật trong yến hội bị cựu công chúa mỹ mạo mê đến đầu óc choáng váng, còn hướng hoàng thượng cầu thú cựu công chúa. Sau đó bị cựu công chúa không lưu tình chút nào đường trường thoá mạ một đốn, những người khác cũng là âm thầm trào phúng Tác Đồ không biết lượng sức. Chính là, kia đều là ở cựu công chúa không mừng Tác Đồ dưới tình huống. Nếu cựu công chúa thích Tác Đồ, hai người còn có điểm thật không minh bạch quan hệ, mà cựu công chúa sinh nhật trong yến hội lại có như vậy nhiều quần thần cùng nữ quyến ở đây, đến lúc đó liền tính sự tình không thành, cựu công chúa thanh danh, cũng liền hủy. Nghĩ đến đây, Tử Linh khỏe môi không cấm hơi hơi gợi lên. Sau đó bắt đầu làm người lén nghị luận kia tái ngoại man tộc đại hoàng tử nghe nói như thế nào vai hùng bất phàm sự tích. 11 tuổi thiếu nữ, nhất dễ dàng hoài xuân thời điểm, chỉ cần những lời này chuyển tới cựu công chúa lô thai, không sợ nàng không đối với Tác Đồ tâm sinh tò mò, hơn nữa bởi vì đại gia nghị luận, cựu công chúa đối Tác Đồ ấn tượng đầu tiên, tất nhiên sẽ thực hảo. Đến lúc đó nàng lại âm thầm giúp Tác Đồ một phen, không sợ cựu công chúa không thượng câu. Mấy ngày sau, Mộ Vân Ca ở dạo ngự hoa viên thời điểm, quả nhiên là nghe được có tiểu cung nữ thấp giọng nghị luận Tác Đồ. Nghe nói kia tái ngoại man tộc hoàng tử lớn lên là thập phần oai hùng, không giống chúng ta Đại Chu nam nhi tuấn tú, nhưng cực có nam tử khí khái đâu. Đúng vậy, nghe nói cái kia đại hoàng tử thuật cưỡi ngựa tương đương hảo, nếu có thể cùng hắn cộng thừa một con đi tái ngoại thưởng thức sông dài mặt trời lặn, nên là kiểu gì lãng mạn a? Còn có. Ta nghe nói bọn họ man tộc đối nữ tử đặc biệt khoan dung, xuất đầu lộ diện cũng chưa người ta nói gì đó. Nghe được các nàng nghị luận thanh, Mộ Vân Ca trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó đối Yến Phi nói, tiểu hỷ tử, các nàng nói đại hoàng tử là ai? Thấy Mộ Vân Ca hỏi đến cái này, Yến Phi trong lòng một cái lộ bộ, sau đó trả lời, hẳn là tái ngoại man tộc đại hoàng tử Tác Đồ đi, nhưng tái ngoại hoàn cảnh ác liệt, ngày ngày dãi nắng dầm mưa. Này đây man tộc nhiều thể trạng thô tráng tướng mạo tục tằng, căn bản không phải các nàng nói như vậy tốt. Nói tới đây thời điểm, Yến Phi ánh mắt lạnh lùng chiều kia mấy cái cung nữ nhìn thoáng qua. Chương 209 độc sau khuynh thành, 19. Trước không nói trong cung cấm nghị luận ngoại nam, chỉ là kia tái ngoại đại hoàng tử Tác Đồ, cũng căn bản không có các nàng nói như vậy hảo. Đơn giản tới nói, đại chu đại bộ phận người, kia đều là căn bản liền coi thường tái ngoại man tộc. Chẳng sợ người kia là đại hoàng tử. Nhưng này đó cung nữ, cư nhiên nơi trốn nhặt Tác Đồ chỗ tốt nói, còn ở cựu công chúa đi ngang qua thời điểm như vậy nghị luận, ra sao giáp tâm. Mộ Vân Ca nghe được Yến Phi nói sau, tựa hồ có chút tò mò hỏi, nghe các nàng khẩu khí, kia đại hoàng tử giống như thực không tồi bộ dáng. Đem các nàng kêu lên tới, ta hỏi một chút. Thấy Mộ Vân Ca vẫn là cảm thấy hứng thú, Yến Phi gật gật đầu. Sau đó ánh mắt lạnh băng chiều kia mấy người nhìn lướt qua, đối một cái tiểu thái giám nói, đem các nàng mấy cái kêu lên tới, cựu công chúa có chuyện muốn hỏi các nàng. Nghe được lời này, tiểu thái giám lập tức gật đầu, sau đó đi đem kia mấy cái cung nữ cấp kêu lên tới. Các cung nữ nghe nói cửu công chúa liền ở phụ cận sau, tựa hồ là bị khiếp sợ, nhưng thực mau liền đi theo lại đây. Nô tỳ khấu kiến cửu công chúa vạn phúc kim an. Đứng lên đi. Vừa rồi các ngươi nói cái kia đại hoàng tử, chính là cái kia man tộc hoàng tử. Mộ Vân ca hỏi. Lời này vừa ra, mấy cái cung nữ lập tức gật gật đầu, hồi công chúa, đúng vậy. Các ngươi gặp qua hắn. Mộ Vân ca hỏi. Nghe được lời này, mấy người đều là vội vàng lắc lắc đầu, nô tỳ chưa từng gặp qua, chỉ là nghe nói. Nghe nói. Mộ Vân ca mị mị con ngươi. Nghe nói các ngươi cũng có thể nói được nghe cứ như thật, hắn thật như vậy tốt lời nói, bản công chúa liền thỉnh cầu phụ hoàng, đem các ngươi mấy cái ban cho kia tác đồ làm vương phi được không? Cũng coi như là thành toàn các ngươi một mảnh ái mộ chi tâm. Mộ Vân ca nhàn nhạt nói. Mà nàng lời này vừa ra, mấy cái cung nữ tức khắc luống cuống lên, sau đó vội vàng không ngừng mà dập đầu xin tha, không, nô tỳ tuyệt không như thế ý tưởng không an phận, cầu cửu công chúa thứ tội. Ta chờ cũng không dám nữa lén nghị luận. Nhìn đến bọn họ kinh hoàng thất thố bộ dáng, Mộ Vân ca vẻ mặt vô tội nói, không muốn. Vì cái gì? Kia đại hoàng tử không phải hảo thật sự sao? Ta thành toàn các ngươi không những không cảm kích ta, ngược lại còn xin tha. Tiểu hỷ tử, đây là gì đạo lý a? Nghe được lời này, Yến Phi trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ánh mắt lạnh băng nhìn mấy cái cung nữ nói, này chỉ có thể thuyết minh, tái ngoại man tộc hoàng tử cùng các nàng trong miệng lời nói nam tử kém khá xa, nói cách khác, nào có nữ tử bỏ được từ bỏ như thế tốt hôn phu, cự tuyệt cửu công chúa ngài hảo ý đâu. Bay lên chi đầu biến phượng hoàng cơ hội, cũng không phải là các nàng dễ dàng bỏ được từ bỏ. Mộ Vân ca nghe xong vẻ mặt bừng tỉnh nga một tiếng, sau đó ánh mắt lãnh đạo nhìn quỳ trên mặt đất cung nữ nói như vậy, các nàng đều là biết cái kia man tộc hoàng tử một chút cũng không tốt, nhưng các nàng biết rõ sự thật chân tướng còn ở bản công chúa đi ngang qua địa phương như vậy nghị luận, tiểu hỷ tử, ngươi nói các nàng ra sao giáp tâm. Nghe được Mộ Vân ca nói, Yến Phi lập tức liền hiểu được nàng sớm đã xem thấu những người này siếc. Mặt mày mỉm cười, Yến Phi ôn nhu đối Mộ Vân ca nói, giao cho nô tài vừa hỏi liền biết. Nghe được lời này, Mộ Vân ca nhàn nhạt gật gật đầu, ân, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Yến Phi đối nàng tín nhiệm thái độ thực hưởng thụ, lập tức đó là gật gật đầu. Dám đảm đương hắn mặt dùng loại này biện pháp dụ dỗ công chúa, a, sống không kiên nhẫn. Làm Yến Phi một cha, sự tình thực mau liền tra được Tử Linh trên đầu. Tử Linh tự nhiên là thề thốt phủ nhận. Chỉ nói chính mình nói chính là tái ngoại man gì thô bỉ bất kham nói như vậy, chưa bao giờ nói qua cái gì man tộc hoàng tử vai hùng bất phàm nói như vậy tới. Yến Phi không có chứng cứ, tự nhiên không làm gì được Tử Linh, nhưng là trong lòng cũng đã là đem Tử Linh trở thành yêu cầu để phòng đối tượng, thả đối nàng tình yêu giá trị trực tiếp hàng tới rồi 90, có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Chuyện này tự nhiên cũng là truyền tới Chu Hạo trong hai. Yến Phi nghĩ đến sự tình. Chu Hạo tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, biết được việc này cư nhiên cùng Tử Linh có quan hệ lúc sau, Chu Hạo trong lòng tức khắc đối nàng có chút thất vọng lên. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Tử Linh là đơn thuần muốn hướng dẫn Mộ Vân ca đối tác đồ để bụng, mà là cho rằng Tử Linh đã là thuộc phi người, ở giúp thuộc phi làm việc, cho nên cô y ở nhằm vào Mộ Vân ca. Trong lúc nhất thời, Chu Hạo trong lòng đã là âm thầm quyết định về sau cùng Tử Linh bảo trì khoảng cách, chính mình cung điện. Cũng là không hề cho phép Tử Linh lại đây. Nàng là thuộc phi người, cũng chính là nhị hoàng tử người, nhưng là hắn Chu Hạo, sớm hay muộn là muốn cùng nhị hoàng tử những người đó đối thượng, cho nên, bọn họ vẫn là không cần lại có cái gì liên lụy hảo, để tránh người ngoài cho rằng hắn cùng nhị hoàng tử là một đám. Tử Linh còn không biết này đó, chỉ ở trong tối ám may mắn chính mình lúc trước không có lưu lại chứng cứ. Đồng thời nàng cũng là âm thầm kinh hãi lên Yến Phi làm việc thủ đoạn. Thập phần tiếc nuối nghi phi án không có thể đem hắn liên lụy tiến vào. Nếu nàng cứu Yến Phi, kia Yến Phi người như vậy, chính là nàng trong tay nhất sắc bén một cây đao. Hơn 20 thiên hậu, tái ngoại man tộc sứ giả vào thành, bị nhị hoàng tử an bài ở kinh thành nội dịch quán bên trong. Ngày hôm sau, tái ngoại sứ giả vào cung yết kiến, lại là hảo một đốn khóc than, sau đó còn nói bọn họ đã đem chính mình đồ tốt nhất đều đưa lại đây. Này đó cái gọi là thứ tốt. Bất quá là tái ngoại dê bỏ ngựa mà thôi, bất quá bởi vì man tộc thực sẽ giữ mã, cho nên hoàng đế đối bọn họ đưa tới ngựa nhưng thật ra cực kỳ vừa lòng. Tiết kiến qua đi, buổi tối chính là ở ngự hoa viên chiêu đãi sứ giả. Tắc đồ đám người sớm đã bị đại chu sa hoa phồn vinh hoàng hoa đôi mắt, nhìn đến bọn họ cực kỳ hâm mộ bộ dáng, hoàng đế trong lòng đắc ý cực kỳ, trong lòng ám đạo lần này lại nhiều ban thưởng bọn họ một ít đồ vật hảo. Một hồi yến hội, tắc đồ đám người khóc đủ rồi nghèo bán đủ rồi thảm, mà hoàng đế lòng tự trọng cũng là được đến cực đại thỏa mãn cảm. Lại không biết, man tộc vương tử sứ giả chờ trở lại dịch quán lúc sau, liền lộ ra vẻ mặt tham lam dữ tợn biểu tình. Đại chu như thế giàu có và đông đúc, chúng ta man tộc lại hàng năm sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, thật là bất công. Nhị vương tử Tác Nhĩ cũng là hai mắt thẳng phóng lang quan nói, khi nào chúng ta man tộc mới có thể có được vài thứ kia. Nghe được hai người nói, man tộc tư tế lập tức nói, đại chu quốc lực cường thịnh, phi chúng ta man tộc hiện tại có thể so nghĩ, hai vị điện hạ nhớ lấy ta nói, ngày sau ở đại chu quần thần trước mặt nhất định phải nhiều hơn bán thảm. Đại chu đầu ngón tay phùng đồ vật ra tới, liền đủ để chúng ta man tộc không lo ăn uống đã nhiều năm. Dứt lời, đối phương đó là ánh mắt sâu thẳm tiếp tục nói, còn có, ta nghe nói kia đại chu hoàng đế nhất sùng ái cựu công chúa Chu Ngọc, nếu là hai vị điện hạ gặp được Chu Ngọc, vạn không thể đắc tội với nàng, nếu là có thể kêu kia Chu Ngọc đối hai vị điện hạ bên trong bất luận cái gì một người để bụng, chỉ cần nàng có thể gả vào ta man tộc, lấy đại chu hoàng đế đối nàng sùng ái. Nàng của hồi môn, sợ là đều có thể dưỡng ta man tộc 10 năm lâu. Lời này vừa ra, Tác Đồ cùng Tác Nhĩ đều là hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó thật mạnh gật gật đầu. Mặc kệ đối phương là Mỹ là xấu, chỉ cần có tiền, liền tính là đầu heo mẹ, bọn họ cũng muốn đem nàng khen trời cao đi. Chương 210 đọc sau khuynh thành, 20. Tư tế yên tâm, chúng ta hiểu được như thế nào làm. Hai người đều là lập tức gật gật đầu. Nhưng mấy người lại không biết, Mộ Vân Ca đã quyết định chủ ý gọi bọn hắn lần này mất hứng mà về. Mà lúc này hậu cung nội, các cung phi tần, đều là phân tới rồi một ít man tộc đưa tới cống phẩm. Đương nhiên, không có phi tần đối này đó man di ăn thô thực cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra Mộ Vân Ca, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú ăn một ít thịt dê. Bất quá ăn xong thịt dê lúc sau không lâu, Mộ Vân Ca liền chiều trên bàn hoàng đế nói, Phụ hoàng! Bọn họ thịt dê rất là màu mỡ, tái ngoại thật sự có như vậy khốn cùng sao? Nghe được lời này, hoàng đế tức khắc tâm tình thực tốt nói, đó là bởi vì, bọn họ đem tốt nhất dê bỏ đều hiến đi lên, cho nên tiểu cửu nhi mới có thể ăn đến như vậy màu mỡ thịt dê à. Mộ Vân Ca nghe xong vẻ mặt thiên chân gật gật đầu, sau đó lại hỏi, kia phụ hoàng nhưng đến hảo hảo khen thưởng bọn họ một chút. Lời này vừa ra, hoàng đế lập tức cười nói, đương nhiên. Mỗi năm chấm đều sẽ ban thưởng man tộc rất nhiều bảo vật, thêm lên, chừng bọn họ tiến cống đồ vật hơn 10 lần nhiều. A, nhiều như vậy, khó mà làm được ca phụ hoàng. Mộ Vân Ca vừa nghe lời này, lập tức không cao hứng nói. Mà hoàng đế nghe nàng nói như vậy, tức khắc có chút ngoài ý muốn, sau đó cười hỏi, tiểu cửu nhi vì sao cảm thấy không được. Phụ hoàng thật buồn, một xe dê bỏ đổi ngài gấp 10 lần ban thưởng, rõ ràng là chúng ta mệt thấu a. Nói nữa, man tộc vốn dĩ chính là chúng ta phụ thuộc, bọn họ mỗi năm tiến cống, kia đều là hẳn là, ngài chỉ cần lễ thượng vắng lai, chờ bọn họ trở về thời điểm cấp chút đáp lễ toàn lễ nghĩa có thể, như thế nào có thể lập tức ban thưởng như vậy nhiều đồ vật. Tuy rằng ta không biết dê bỏ cái gì giá cả, nhưng là Xuân Hiểu các nàng cũng cùng ta nói rồi đại khái, liền lấy này đồ sứ tới nói đi, phụ hoàng ngài thưởng bọn họ một bộ như vậy đồ sứ. Liền đỉnh bọn họ một xe dê bỏ giá cả đi. Lấy phụ hoàng ngài hào phóng trình độ, ban thưởng đồ vật khẳng định so này đồ sứ còn muốn quý báu đi. Bọn họ chỉ là tiến cống mấy xe dê bỏ ra lông, liền đổi đi rồi chúng ta giá trị gấp 10 lần gấp 100 lần đồ vật, không tốt, chúng ta quá có hại. Mộ Vân Ca trừng mắt liên tục lắc đầu. Nghe được lời này, hoàng đế sửng sốt lúc sau, ngay sau đó nở nụ cười, ha 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 ha, tiểu cửu nhi, ngươi còn nhỏ không hiểu. Đây là vì trương hiển ta đại chu quốc uy, làm cho bọn họ biết, chấm liền tính là trong tay tùy tiện đào điểm đồ vật ra tới, cũng có thể gọi bọn hắn ăn uống không lo. Lời này vừa ra, Mộ Vân Ca lại là vẻ mặt thiên chân nói, chính là, mấy ngày hôm trước ta còn nghe trong cung cung nữ nói tái ngoại hảo đâu, bọn họ thật sự có như vậy nghèo sao? Mộ Vân Ca biểu tình tràn ngập hoài nghi. Nghe được lời này, hoàng đế liên tục bật cười, rồi sau đó nói, kia còn có thể có giả. ngay cả kia man tộc hoàng tử xuyên y giải phục, đều không bằng ta đại chu phú quý nhân gia ăn mặc hảo. Mộ Vân Ca nghe xong một bên ăn yến phi kẹp lại đây đồ ăn một bên nói, ta mỗi lần hướng phụ hoàng muốn đồ vật thời điểm, cũng sẽ đem chính mình làm cho thực đáng thương đâu. Hoàng đế vừa nghe, trên mặt ý cười nháy mắt phai nhạt đi xuống. Thấy thế, hoàng hậu vội vàng trong lòng cả kinh, sau đó vội vàng chiều Mộ Vân Ca nói, hảo tiểu cửu nhi, nhanh ăn cơm đi, những việc này, không phải ngươi nên nhọc lòng. Mộ Vân Ca nghe xong bẹp bĩu môi nói, ta đã biết mẫu hậu, ta chính là tùy tiện nói sao, ai làm trong cung có người nói tái ngoại thực hảo. Mà lúc này, hoàng đế còn lại là đối hoàng hậu nói, tiểu cửu nhi nói đúng, một xe dê bỏ đổi chấm một xe ban thưởng, thật sự là quá mệt. Một lát sau, hoàng đế liền nói, chấm đi trước xử lý chút chính sự, các ngươi hai mẹ con sớm chút nghỉ ngơi đi. Nghe được lời này, hoàng hậu lập tức gật gật đầu, sau đó nắm Mộ Vân Ca đem hoàng đế đưa ra Vị Ương cung. Chờ hoàng đế sau khi rời khỏi, hoàng hậu mới nhìn về phía Mộ Vân Ca nói, tiểu cửu nhi, ngươi cùng ngươi phụ hoàng nói những cái đó làm cái gì? Thiếu chút nữa chọc ngươi phụ hoàng sinh khí. Mẫu hậu đừng lo lắng, phụ hoàng như thế nào sẽ giận ta đâu. Ta chỉ là ăn ngay nói thật sao. Trước hai ngày còn có người ở trước mặt ta nói tái ngoại phong cảnh cỡ nào tốt đẹp, man tộc hoàng tử nhiều anh tuấn tiêu sái đâu. Mộ Vân Ca vẻ mặt vô tội. Lời này vừa ra, hoàng hậu tức khắc hai mắt nhíu lại, sau đó nhìn về phía Yến Phi. Yến Phi lập tức tiến lên đem sự tình giải thích một lần. Sau một lát, hoàng hậu sắc mặt khó coi nói, hảo à, tiểu cửu nhi năm nay mới 11 tuổi, liền có người bắt đầu tính kế nàng tâm tư. Như vậy thủ đoạn, hoàng hậu như thế nào không biết. Hoàng hậu nương nương yên tâm, những người đó, nô tài đã nghe công chúa nói xử trí, nàng không nghĩ làm ngài nhọc lòng, mới không có sáng sớm nói cho ngài. Yến Phi theo sau nói. Hoàng hậu nghe xong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Vân Ca, sắc mặt bi thương, nếu để nhi vẫn là. Ai dám như vậy tính kế với ngươi? Mộ Vân Ca nghe xong đạm đạm cười, này cũng không phải là Chu Đề vẫn là thái tử là có thể tránh cho sự tình. Theo sau, nàng liền chiều hoàng hậu nói, mẫu hậu, ta đi ra ngoài tiêu tiêu thực, ngài sớm một chút nghỉ tạm đi. Hoàng hậu gật gật đầu, phân phó Yến Phi, chiếu cố hảo tiểu cửu nhi. Là. Hoàng hậu nương nương. Mà hoàng đế trở lại ngự thư phòng lúc sau, càng nghĩ càng cảm thấy Mộ Vân Ca nói có lý, dựa vào cái gì man tộc dùng một xe dê bò, liền đổi đi rồi hắn trong tay như vậy thật tốt đồ vật. Vốn dĩ nên là man tộc hướng hắn triều cống không phải sao. Hắn lập tức ban thưởng như vậy nhiều đồ vật, kia không được man tộc chiếm hắn đại tiện nghi. Nỗi lòng khó bình, hoàng đế lập tức liền đem lễ bộ thị lang cấp triệu hoán tiến vào, nhắc tới việc này. Tiêu hoàng đế không nghĩ tới chính là, nghe được hắn nói lúc sau, lễ bộ thị lang lại là vẻ mặt tán đồng nói, hoàng thượng sớm nên như thế. Tiểu quốc tiến cống vốn chính là hẳn là, ta đại chu chỉ cần ở bọn họ rời đi là lúc hồi chút lễ vật toàn lễ tiết, ai cũng không nói được chúng ta cái gì, nhưng nếu là khen thưởng quá nhiều, ngược lại là gọi bọn hắn nhiều một ít lớn mạnh tự thân tư bản, nếu bọn họ lấy ta đại chu tài nguyên đi dưỡng bọn họ binh mã, này lâu dài đi xuống. Nghe được lời này, hoàng đế tức khắc trong lòng cả kinh, lời này nhưng thật ra không tồi, man tộc dễ giết, hiện tại an phận, là bởi vì biên tái khốn cùng, nếu là bọn họ không lo ăn uống, nơi nào còn sẽ như thế an phận thủ thường. Tư cập này, hoàng đế lập tức trầm giọng nói, lần này đáp lễ, ngươi xem làm. Lời này vừa ra, lễ bộ thị lang lập tức trả lời, hoàng thượng yên tâm, vi thần nhất định cho ngài đem sự tình làm được xinh xinh đẹp đẹp. Hắn đã sớm không tán đồng hoàng thượng bốn phía tưởng thưởng triều cống tiểu quốc sự tình. Tuy rằng không phải hắn tiền, nhưng là mỗi lần nhìn đến kia một xe quý báu vật tư kéo ra ngoài, hắn ở trong lòng lấy mau a. Đại chu giàu có và đông đúc, nhưng là kia cũng là bọn họ cực cực khổ khổ tích góp xuống dưới, mà những cái đó tiểu quốc bất quá là ở hoàng đế trước mặt khóc cái nghèo, lúc gần đi là có thể vớt đi bọn họ một tuyệt bút đồ vật. Dựa vào cái gì? 7-8 ngày sau. Cựu công chúa sinh nhật tới rồi. Tuy rằng thái tử bị phế đi, nhưng là hoàng đế đối cựu công chúa sủng ái, lại là không hề có giảm bớt, cho nên Mộ Vân Ca 11 tuổi sinh nhật, như cũ cùng năm rồi giống nhau đại làm. Bởi vì man tộc vương tử đại thần đều còn ở hoàng thành, cho nên hoàng đế không chỉ có kêu man tộc sứ giả vương tử một đạo vào cung, còn gọi quần thần đều mang theo trong nhà nữ quyến vào cung vì Mộ Vân Ca ăn mừng sinh nhật. Chương 211 Độc sau Khuynh Thành, 21. Vì cấp Mộ Vân Ca một cái ấn tượng tốt, Tác Đồ Tác Nhị hai anh em đều là cực kỳ nghiêm túc trang điểm một lần. Mà bởi vì Mộ Vân Ca sinh nhật duyên cớ, ở tướng quốc tự cấp Tuyết Thai Đông chết đói chết bá tánh cầu phúc đại hoàng tử Chu Đề, cũng là được đến ý chỉ vào cung. Cùng lúc đó, tứ hoàng tử trong điện, Chu Hạo còn lại là đang ở đem một cây màu đỏ châm cài đặt ở hộp. Đem hộp thu hồi tới lúc sau, Chu Hạo liền đối với bên người thái giám nói, Lưu Cẩn, đi thôi. Nghe được lời này, Lưu Cẩn lập tức gật gật đầu. Hắn là Chu Hạo năm nay mới đề bạt đi lên thái giám, đã năm gần 30, nhưng là tuổi rất có tuổi đại chỗ tốt, ít nhất này biết đến hậu cung mật sự không ít, thả thủ đoạn nhân mạch cũng đều không tồi. Mà ở Tử Linh kiếp trước, cái này Lưu Cẩn, chính là cái kia cùng nàng làm đối thực phu thê thái giám, cho nên ở trong nguyên tắc, Tử Linh phát hiện Lưu Cẩn xuất hiện ở Chu Hạo bên người lúc sau, không bao lâu liền đem hắn cấp từ Chu Hạo bên người làm đi, sau đó lại thiết kế Lưu Cẩn một phen, kêu hắn bị thuộc phi cấp hung hăng trừng phạt đánh bản tử, lại âm thầm làm người đem hắn cấp tra tấn đã chết. Bất quá lúc này Tử Linh còn không biết, cái kia tâm lý biến thái đem nàng ngược đái chết thái giám, đã tới rồi Chu Hạo bên người. Buổi sáng lên sau, Yến Phi cùng Xuân Hiểu hai người, liền cấp Mộ Vân Ca mặc vào chuẩn bị tốt hoa lệ công chúa váy. Không bao lâu, vài vị hoàng tử liền tới đây vị ương cung thiên điện cấp Mộ Vân Ca chúc mừng. Mỗi người đều mang theo quý báu lễ vật, mà đến phiên Chu Hạo thời điểm, nhị hoàng tử tức khắc ngoài cười nhưng trong không cười nói, tứ hoàng đệ a, không biết ngươi cấp cửu muội muội chuẩn bị cái gì lễ vật? Có không kêu chúng ta coi một chút? Nghe được lời này, Chu Hạo biểu tình nhàn nhạt đem một cái gỗ tử đàn hộp từ tay áo trong túi lấy ra tới đưa cho Mộ Vân Ca, sau đó đôi những người khác nói, đây là cấp cửu hoàng muội lễ vật, như thế nào có thể cho các ngươi xem? Các ngươi muốn biết là cái gì, trải qua cửu hoàng muội đồng ý là được. Dứt lời, Chu Hạo liền triệu Mộ Vân Ca nói, cửu hoàng muội, sinh nhật vui sướng. Hiện tại ta cấp không được ngươi quá quý lễ vật, nhưng là chung có một ngày, ta sẽ đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều phủng đến ngươi trước mặt. Mà Mộ Vân Ca còn lại là thân thủ tiếp nhận Chu Hạo đưa lễ vật mở ra, sau đó lấy ra bên trong châm cài vẻ mặt vừa lòng gật gật đầu cười nói, Hạo ca ca đưa này cây châm, cùng ta hôm nay quần áo vừa vặn xứng đôi a. Tiểu hỷ tử, mau giúp ta thay. Nghe được lời này, Yến Phi lập tức tiến lên, là, công chúa. Dứt lời, Yến Phi đó là tiếp nhận Mộ Vân Ca trong tay màu đỏ châm cài. Sau đó đem nàng trên đầu một cây kim bộ diêu lấy rớt, đem châm cài cắm đi vào. Thấy thế, mặt khác hoàng tử tức khắc cắt một tiếng, cửu hoàng muội, liền một cây châm cài mà thôi, liền đem ngươi cao hứng thành như vậy. Ngươi mau mở ra ta lễ vật, bảo quản so cái này hảo. Mộ Vân Ca nghe xong hơi hơi mỉm cười nói, lễ vật quý trong lòng ý, chỉ cần là các hoàng huynh đưa, ta đều thích. Theo sau, nàng liền cười kéo ra đề tài. Nghe nói hôm nay tái ngoại man tộc vương tử cũng sẽ vào cung. Nghe nói bọn họ lớn lên rất là anh tuấn, không biết vài vị hoàng huynh có từng gặp qua bọn họ quả thực lớn lên thực anh tuấn sao. Nghe được lời này, mấy cái hoàng tử đều là nhịn không được cười ha ha lên, cái nào thẩm mỹ kỳ ba cư nhiên cảm thấy bọn họ man di hạ người lớn lên anh tuấn. Bọn họ rõ ràng mỗi người đều là cao lớn thu kệch hán tử, nơi nào đảm đương nổi anh tuấn hai chữ. Cửu hoàng muội ngươi hôm nay vừa thấy liền biết, đến lúc đó đừng quá thất vọng rồi ha ha ha. Lời này vừa ra, Mộ Vân Ca tức khắc nói, ta đây đến hảo hảo nhìn một cái. Mà cười vang hoàng tử bên trong, chỉ có Chu Hạo lúc này mặt vô biểu tình, chỉ là ánh mắt lại là thường thường chiều Mộ Vân Ca trên người liếc qua đi. Hắn trong lòng còn lại là ở lạnh lùng nghĩ, man tộc những cái đó thô tục bạo lực hạng người, nơi nào xứng vào được tiểu cửu nhi mắt. Đừng đến lúc đó bẩn nàng đôi mắt liền hảo. Buổi chiều, quần thần đều mang theo nhà mình hài tử vào cung, Tác Đồ Tác Nhị huynh đệ, cũng là cùng man tộc tư tế một đạo vào cung dự tiệc. Nhìn đến quần thần trong nhà kiểu dưỡng thiên kim các tiểu thư sau, Tác Đồ đôi mắt đều phải xem thẳng. Đại Chu Mỹ nhân nhi quả nhiên thật nhiều a, giống như tất cả đều đoạt lại đi, một ngày đổi một cái. Đúng lúc này, man tộc tư tế thấp giọng ho nhẹ một tiếng, đại vương tử, chú ý hình tượng. Nghe được lời này, Tác Đồ vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt, sau đó khẽ mỉm cười, mang sang một bộ phong độ nhẹ nhàng hiền lành bộ dáng. Nhưng mà hắn như vậy hành động, ngược lại là thoạt nhìn cực cụ không khỏe cảm, cho nên không ít tiểu thư khuê các thấy Tác Đồ lúc sau, đều là không khỏi top 5 top 3 cúi đầu trêu ghẹo buồn cười rộ lên. Tác Đồ lại không chút nào cảm kích, chỉ đương những cái đó nữ tử đều bị chính mình anh dũng dáng người cấp hấp dẫn. Mà sau nửa canh giờ, Tác Đồ đám người liền nghe được thái giám tiêm tế thông báo thanh, cựu công chúa Giá Lâm. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Giá Lâm. Nghe được lời này, đang ở nói chuyện mọi người vội vàng nhắm lại miệng, sau đó cử chỉ khéo léo cấp hành lễ. Tác Đồ Tác Nhị hai người cũng là làm theo, mà đương hai người nhìn đến Mộ Vân Ca bộ dáng lúc sau, đều là đồng thời mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc. Nay đại chu công chúa, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, tuy rằng tuổi còn không lớn, nhưng là từ nàng hiện tại bộ dáng là có thể nhìn ra tới nàng ngày sau nên là kiểu gì mỹ mạo. Khó trách đại chu hoàng đế như vậy sủng ái cái này cựu công chúa, nếu là bọn họ có như vậy mỹ mạo nữ nhi, sợ là cũng hận không thể phủng ở lòng bàn tay sủng. Mộ Vân Ca nhìn lướt qua Tác Đồ Tác Nhị hai anh em kia dại ra ánh mắt sau, đó là trong lòng chán ghét dịch khai ánh mắt, trong lòng đã là có chủ ý. Bọn họ đem Chu Ngọc làm nhục như vậy thê thảm, lúc này đây, nàng không từ bọn họ trên người chừa chút đồ vật xuống dưới, như thế nào có thể làm cho bọn họ êm đẹp rời đi đâu. Đại gia không cần đa lễ, ta còn muốn cảm tạ các vị cố ý vào cung tham gia ta sinh nhật yến, đều mời ngồi đi. Mộ Vân Ca nói. Nghe được lời này, mọi người sôi nổi đứng dậy, mà bởi vì Mộ Vân Ca hiếm khi công khai xuất hiện, cho nên bọn họ đứng dậy lúc sau, không ít người đều là tò mò chiều nàng xem qua đi. Rất nhiều nữ tử đều bị Mộ Vân Ca bộ dáng cấp kinh diễm tới rồi, càng đừng nói là nam tử, trong lúc nhất thời, trong triều đại thần trong nhà cậu âm nhóm, đều là không cấm ánh mắt dính ở Mộ Vân Ca trên người giống nhau, bên tai đỏ bừng nhìn nàng. Không nghĩ tới công chúa cư nhiên là như thế quốc sắc thiên hương. Lại quá 2 năm chờ nàng nảy nở, không biết nhà ai nhi lang may mắn trích đến này đóa hoa mẫu đơn. Mộ Vân Ca tự nhiên đã nhận ra mọi người đánh giá ánh mắt, nhưng nàng hồn nhiên không sợ, chỉ chiều Yến Phi nói, tiểu hỷ tử, chúng ta đi đỉnh hóng gió ngồi ngồi đi. Nghe được lời này, Yến Phi cưỡng chế trong lòng lạnh lẽo, sau đó gật gật đầu, theo tiếng đỡ nàng chiều đỉnh hóng gió đi đến. Mà hắn trong lòng còn lại là nghĩ, thật muốn đem này đó nam tử trong mắt toàn đào ra. Công chúa cũng là các ngươi có thể xem. Cùng Yến Phi giống nhau ý tưởng còn có Chu Hạo, vừa thấy đến trong triều chưa lập gia đình nam nhi nhìn về phía Mộ Vân Ca cái loại này kinh diễm si mê chi sắc, Chu Hạo trong lòng liền rất khó chịu. Chỉ bằng bọn họ, cũng xứng đôi tiểu cửu nhi. Nhân khoảng cách tiệc tối còn có 1 canh giờ, cho nên ngự hoa viên nội cả trai lẫn gai nhóm, đều ở Mộ Vân Ca đám người sau khi xuất hiện không lâu. Thực mau liền top 5 top 3 một lần nữa tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Đương nhiên, tiến lên cùng Mộ Vân Ca chủ động đến gần thiếu niên lang tự nhiên cũng có không ít, bất quá dăm 3 câu lúc sau, đối phương đó là đỏ mặt ngượng ngùng lui xuống. Bởi vì Mộ Vân Ca ở hai mắt của mình thượng gây mị hoặc thuật, đối phương một khi cùng nàng đối diện, cũng chỉ cố mặt đỏ tim đập. Chương 212 đọc sau khuynh thành, 22. Bất quá càng là nhìn đến những cái đó thiếu niên lang lộ ra mặt đỏ ngượng ngùng biểu tình, Tiến Phi cùng Chu Hạo hai người trong lòng càng là không thoải mái. Mà đúng lúc này, Tác Đồ Tác Nhị hai anh em, đều là chỉnh một chút chính mình y lìa quan, sau đó vẻ mặt ý cười chiều Mộ Vân Ca đã đi tới. Bái kiến cửu công chúa điện hạ. Hai người chiều Mộ Vân Ca khom lưng hành lễ, nhưng là ánh mắt lại là nhịn không được cùng Mộ Vân Ca đối diện lên. Mộ Vân Ca trên mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Thái độ tựa hồ thập phần nhiệt tình, hai vị vương tử không cần đa lễ, mời ngồi đi. Thấy Mộ Vân Ca cư nhiên mời bọn họ ngồi xuống, hai người đều là trong lòng rất là kích động, sau đó một liêu làn váy, đó là ba hoành ngồi ở đỉnh hóng gió trường ghế thượng. Mà ngồi xuống lúc sau, hai người đó là nhìn Mộ Vân Ca nói, còn chưa chúc mừng công chúa sinh nhật vui sướng, chúc ngài càng dài càng xinh đẹp. Ha ha, hai vị vương tử nói đùa. Mộ Vân Ca nói. Mà một bên Yến Phi cùng Chu Hạo nghe được hai người nói, đều là đồng thời trong lòng chán ghét nói, tùy tiện. Cùng lúc đó, Tử Linh còn lại là chính bồi ở Thục Phi bên người, chiều ngự hoa viên bên này đi tới. Nàng trong lòng có chút nôn nóng, hôm nay chính là làm cựu công chúa thanh danh tẫn hủy rất tốt thời cơ, nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Không bao lâu, thái giám thông báo thanh lại lần nữa vang lên, Thục Phi nương nương Giá Lâm. Nghe được lời này, nhị hoàng tử lập tức từ một đám thiếu niên lang đi ra, tiến ra đón, Mẫu Phi. Thục Phi chiều nhị hoàng tử hơi hơi mỉm cười, sau đó hai mẹ con nắm tay tới rồi ngự hoa viên trung ương. Thấy mọi người lại muốn hành lễ, Thục Phi lập tức ôn nhu nói, hôm nay là cựu công chúa sinh nhật, đều không cần giữ lễ tiết, đại gia nên thế nào còn thế nào đó là. Tạ Thục Phi nương nương. Theo sau, Thục Phi đó là cùng nhị hoàng tử một đạo triệu mộ vân ca nơi đình hóng gió đi đến, mà Tử Linh, tự nhiên là như cũ đi theo Thục Phi bên người. Bởi vì hiện giờ, Tử Linh đã là thành công tân chức vì Thục Phi nhất tín nhiệm người. Nhìn đến Thục Phi, Tắc Đồ đôi mắt lại lần nữa vẫn luôn, làm này đại chu hoàng đế, thật sự là diễm phúc không cạn a, một cái phi tử, thế nhưng cũng lớn lên như thế tuyệt sắc. Mà chỉ là xem cựu công chúa bộ dáng, là có thể biết suy đoán ra hoàng hậu tất nhiên cũng là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhi. Thục Phi chú ý tới Tắc Đồ sững sờ ánh mắt, trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt lại là ôn nhu chấm rãi. Tiểu cửu nhi lại trường một tuổi, cũng càng ngày càng mỹ. Thục Phi cười nói. Nghe được lời này, mộ vân ca đạm đạm cười, đa tạ Thục Phi nương nương khích lệ, đều là phụ hoàng mẫu hậu lớn lên hảo, cho nên tiểu cửu nhi mới lớn lên hảo. Nghi Phi chết, cùng Thục Phi nhưng thoát không được quan hệ, cái này bề ngoài ôn nhu huyền chuyển nữ nhân, trong xương cốt chính là lại ngoan độc bất quá. Thục Phi nghe xong ôn hòa cười, sau đó nhìn về phía Tác Đồ Tác Nhị hai người, nghe nói tái ngoại vương tử vai hùng anh phát, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tác Đồ nghe được lời này, tức khắc cười hai tiếng, theo sau triệu Thục Phi nói, nương nương lời nói thật là, ta man tộc Nam Nhi, mỗi người đều là đỉnh thiên lập địa hán tử. Thục Phi chỉ cười không nói, chút nào nhìn không ra này nội tâm chân thật ý tưởng. Yến Phi Chu Hạo Nhị hoàng tử đám người, lúc này đều là ánh mắt có chút vi diệu. Mà đúng lúc này, mộ vân ca đột nhiên nhìn về phía Thục Phi bên người Tử Linh, sau đó nói, gì? Ta có phải hay không gặp qua ngươi? Nghe được mộ vân ca nói, Tử Linh tức khắc trong lòng một cái lộ bộ, nàng bị phạt đến hoán y cục thời điểm cựu công chúa mới 4 tuổi, sẽ không hiện tại còn nhớ do nàng đi. Lập tức, Tử Linh đó là vội vàng quỳ xuống. Thục Phi còn lại là tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía mộ vân ca, tiểu cửu nhi nhận được Tử Linh. Nghe được lời này, mộ vân ca lập tức nhìn về phía Yến Phi, Tử Linh. Tiểu hỷ tử, kia chẳng phải là cái kia hại ta dị ứng tiểu cung nữ sao? Yến Phi lãnh đạm nhìn thoáng qua đã trổ mã đến nhu nhược động lòng người Tử Linh, chiều mộ vân ca gật gật đầu nói, hồi công chúa nói, là nàng. Được đến khẳng định trả lời, mộ vân ca lập tức nhìn về phía Thục Phi nói, nguyên lai cái này tiểu cung nữ hiện tại tới rồi Thục Phi nương nương bên người a, ta nhớ rõ mẫu hậu giống như đem nàng tiến đến hoán y địa cục. Thục Phi nghe xong méo méo khăn tay, sau đó cười nói, Tử Linh tay thực xảo, thêu thùa tay nghề không tồi, ta liền đem nàng lưu lại. Mà Tử Linh còn lại là cúi đầu thầm hận, nàng bị hoàng hậu đuổi ra đi, đảo mắt liền thành Thục Phi bên người người tâm phúc. Người khác sẽ nghĩ như thế nào nàng? Ai không biết Thục Phi cùng Hoàng hậu nương nương tranh đấu gay gắt nhiều năm. Cựu công chúa đây là sợ người khác không biết nàng đắc tội quá Hoàng hậu, hiện tại là đến cậy nhờ Thục Phi sao? Lúc này, Thục Phi còn lại là đột nhiên đứng lên nói, tiểu cửu nhi, ta đi cùng tần phu nhân bên kia ngồi ngồi, lần này đều là lấy phúc của ngươi, bằng không ta sao có thể nhìn thấy mẫu thân. Mộ vân ca nghe xong gật gật đầu, Thục Phi nương nương thỉnh đi thôi. Thục Phi khẽ gật đầu, sau đó triều Tử Linh nói, Tử Linh, đi thôi. Là, Thục Phi nương nương. Tử Linh vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, sau đó tiến lên đem Thục Phi vững vàng mà đỡ lấy. Chờ Thục Phi sau khi rời khỏi, mộ vân ca liền đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nói, tiểu hỷ tử, chúng ta cũng đi đi dạo vườn đi. Hôm nay, nàng muốn sở hữu thiếu quá Chu Ngọc người, đều nếm thử Chu Ngọc lúc trước thống khổ. Nghe được mộ vân ca nói, Yến Phi lập tức theo tiếng, sau đó tiến lên vươn tay. Mộ vân ca đem tay đáp ở Yến Phi lòng bàn tay, quay đầu chiều Tác Đồ Tác Nhi nói, hai vị vương tử thỉnh tự tiện. Lời này vừa ra, hai người lập tức gật gật đầu, cửu công chúa đi thong thả. Mà chờ mộ vân ca sau khi rời khỏi, Chu Hạo cùng đại hoàng tử hai người cũng là đều cùng Tác Đồ Tác Nhi hai người đánh thanh tiếp đón, sau đó đồng thời rời đi đình hóng gió. Chờ trong đình hóng gió người đều rời đi lúc sau. Tác Đồ tức khắc nhịn không được cùng Tác Nhi nói, nhị đệ, này đại Chu hoàng thất nữ nhân, thật là mỗi người xinh đẹp như hoa a. Tác Nhi nghe xong cũng là gật gật đầu, đại ca nói chính là, chúng ta tái ngoại, nơi nào có như vậy thủy linh nữ nhân. Mà đúng lúc này, một người bộ dáng thanh lệ cung nữ bưng khay chiều hai người đã đi tới. Hai vị vương tử thỉnh dùng trái cây. Cung nữ đem mâm quả nho đoan xuống dưới đặt ở trên bàn. Nghe được lời này, hai người vội vàng gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại là ở đối phương trên người qua lại băn khoăn. Mà kia cung nữ tựa hồ cũng rất biết điều, chú ý tới Tác Đồ ánh mắt, không những không có e lệ, ngược lại là chiều Tác Đồ vứt cái mị nhãn. Tác Đồ hôm nay thấy đông đảo mỹ nữ, thân thể đã sớm kìm nén không được, hiện giờ bị cung nữ như vậy một hồi ứng, tức khắc không khỏi miệng khô lưỡi khô nói, ngươi tên là gì? Hồi Vương Tử nói, nô tỳ Mị Nhi. Cung nữ nhẹ giọng nói. Tác Đồ nghe xong gật gật đầu, sau đó nói, Mị Nhi, ngươi, lại đây hầu hạ bổn vương. Hắn đường đường tái ngoại hoàng tử, muốn cái cung nữ hầu hạ hắn cũng bất quá phân đi. Mị Nhi nghe xong lập tức gật đầu, sau đó đổ một ly trà thủy đưa cho Tác Đồ. Đại Vương Tử, ngài còn nhớ rõ Mị Nhi. Cung nữ đem nước trà đưa qua đi sau, thấp giọng hỏi nói. Ân. Tác Đồ rõ ràng là không nhớ rõ. Nghe được lời này, Mị Nhi vẻ mặt thương tâm bộ dáng nói, nguyên lai Đại Vương Tử đã không nhớ rõ ta, ngài đã quên, ngài đầu một hồi Nhi vào cung dự tiệc ngày ấy, đó là Mị Nhi cho ngài thượng rượu. Chương 213 đọc sau khuynh thành, 23. Nghe được lời này, Đại Vương Tử lập tức vẻ mặt bừng tỉnh nói, Nga, nguyên lai là ngươi a. Mà trên thực tế, Đại Vương Tử lại là căn bản nửa điểm ấn tượng đều không có. Nhưng là liền tính là không có ấn tượng cũng không có quan hệ, hắn không nhớ rõ, đối phương nhớ rõ a. Lúc này, Mị Nhi tiếp tục nhỏ giọng nói, Mị Nhi nhìn thấy Đại Vương Tử ánh mắt đầu tiên, liền biết ngài là cái chân chính anh hùng, nhưng Mị Nhi tự biết không xứng với ngài, lại không nghĩ làm chính mình ôm có tiếc nuối, cho nên hôm nay mới như thế đường đột, hướng ngài cho thấy cõi lòng, mong rằng Đại Vương Tử thứ tội. Dứt lời, Mị Nhi đó là hốc mắt từng đỏ, một bộ lã chã trừ khóc bộ dáng, nhưng từ đỉnh hóng gió ngoại người góc độ tới xem, nàng chỉ là ở túi đầu mà thôi. Lúc này nhìn chằm chằm bên này người không ít, Tác Đồ tuy rằng hận không thể lập tức đem người ôm vào trong ngực an ủi, nhưng là lại không dám có điều động tác. Vì thế, hắn chỉ phải nói, ngươi chớ khóc, bổn vương đã biết tâm ý của ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý nói, bổn vương trước khi đi liền cùng Đại Chu Hoàng đế đề thượng một câu, mang ngươi hồi tái ngoại như thế nào? Lời này vừa ra, Mị Nhi tức khắc vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn, thật sự. Tự nhiên thật sự. Tác Đồ vẻ mặt khẳng định, đồng thời trong lòng cũng có chút đắc ý, này Đại Chu nữ nhân, quả nhiên thích hắn như vậy hắn tử. Lúc này, Mị Nhi tiếp tục đè thấp tiếng nói, đa tạ Đại Vương Tử. Đúng rồi, nô tỳ còn có kiện sự tình khẩn yếu muốn cùng Đại Vương Tử nói, tiệc tối thời điểm, Mị Nhi sẽ lại đến tìm Đại Vương Tử. Nhưng việc này ngài nhớ lấy vạn không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, nói cách khác, vạn nhất gọi người đã biết, Mị Nhi đã có thể mạng nhỏ khó bảo toàn. Dứt lời, Mị Nhi liền đáng thương vô cùng nhìn Tác Đồ. Tác Đồ bị nàng nhìn chằm chằm đến cả người lửa nóng, sau đó thực mau liền gật đầu, ngươi yên tâm, bổn vương tử biết đúng mực. Kêu Mị Nhi liền đi trước rời đi. Dứt lời, nàng đó là cầm lấy trên bàn khay, sau đó thần sắc cung kính rời đi. Chờ nàng sau khi rời khỏi, lập tức liền có cung nữ thấu tiến lên đây hỏi, Mị Nhi, ngươi mới vừa rồi cùng kia man tộc Đại Vương Tử nói chút cái gì? Nghe được lời này, Mị Nhi hơi hơi mỉm cười nói, Đại Vương Tử chỉ là hỏi ta một ít vấn đề nhỏ, chưa nói cái gì á hảo, đều mau đi vội đi, hôm nay cũng không thể có bất luận cái gì bại lộ. Dứt lời, Mị Nhi đó là bưng khay phiêu nhiên rời đi. Cựu công chúa công đạo nhiệm vụ. Lần này nàng nói cái gì đều phải hoàn thành. Mà Tác Nhĩ còn lại là ở Mị Nhi sau khi rời khỏi hỏi, đại ca, vừa rồi nàng cùng ngươi nói cái gì, ngươi muốn mang một cái cung nữ hồi tái ngoại. Nghe được lời này, Tác Đồ có chút rào rạt đắc ý nói, còn có thể nói cái gì, nàng là hướng bổn vương biểu đạt nàng ái mộ, nhị đệ, lần này chúng ta, nhìn dáng vẻ có thể nhiều mang điểm nữ nhân đi trở về. Tác Nhĩ nghe xong hơi hơi nhíu mày. Nhưng là trong lòng lại cũng là có chút ý động. Đại Chu nữ nhân, so với hắn tái ngoại dãi nắng dầm mưa nữ nhân thủy nộn nhiều. Không bao lâu, hoàng đế hoàng hậu liền tới đây, trường hợp lời nói sau, cựu công chúa sinh nhật tiệc tối, cũng là chính thức bắt đầu. Dần dần mà, sắc trời cũng là dần dần ảm đạm xuống dưới. Tác Đồ lúc này còn ở uống rượu, đúng lúc này, Mị Nhi bưng một bầu rượu đi tới hắn trước mặt, cho hắn một cái liếc mắt đưa tình ánh mắt. Nhìn đến nàng, Tác Đồ lại lần nữa cả người nóng lên lên, này Mị Nhi, quả nhiên người cũng như tên, một ánh mắt liền câu hắn hận không thể đường trường đem nàng phát gục. Mà Mị Nhi cấp Tác Đồ đổ một chén rượu lúc sau, đó là rời đi. Thấy thế, Tác Đồ đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đối Tác Nhị cùng Tư Tế nói, bổn vương muốn đi Như Xí, trước rời đi một chút. Nghe được lời này, hai người đều là gật gật đầu. Mà Tác Đồ rời đi yến hội sau, liền thấy Mị Nhi quả nhiên đang đợi hắn. Lập tức, hắn đó là lập tức tiến lên, sau đó đối bên người dẫn hắn ra tới thái giám nói, ngươi đi xuống đi, bổn vương muốn nàng mang ta qua đi. Nghe được lời này, kia thái giám nhìn thoáng qua Tác Đồ lúc sau, đó là gật gật đầu. Theo sau, Mị Nhi đó là khẽ cười một tiếng, sau đó nói, đại vương tử thỉnh cùng nô tỳ lại đây. Tác Đồ nghe xong lập tức cười hắc hắc, sau đó theo đi lên. Thức mau, Mị Nhi liền đem Tác Đồ đưa tới ẩn nấp chỗ. Cùng lúc đó, Mộ Vân Ca cũng là cùng hoàng đế hoàng hậu đánh thanh tiếp đón, tìm cái lấy cớ tạm thời rời đi. Mà Tử Linh, còn lại là đột nhiên cảm giác bụng có chút không thoải mái, nhìn thoáng qua Thục Phi sau, nàng đó là cùng thay ca cung nữ chào hỏi, sau đó vội vã đi tìm Vê Đốt Cờ. Núi giả sau, Tác Đồ tới rồi ẩn nấp chỗ lúc sau, đó là gấp không chờ nổi chiều Mị Nhi ôm qua đi. Mị Nhi không chỉ có không trốn, ngược lại là hào phóng làm hắn nhấm nháp chính mình đỏ bừng môi. Nhưng Tác Đồ lại không biết, môi đỏ có độc, nếm không được. Liên ở Tác Đồ gấp không chờ nổi muốn bái rất Mị Nhi quần áo tiết cái hỏa thời điểm, Mị Nhi đột nhiên nói, đại vương tử đừng nội. Ân, ta còn có chuyện không có cùng ngài nói đi. Mị Nhi kiểu thanh nói. Chuyện gì? Mau nói. Tác Đồ bàn tay to không thành thật ở Mị Nhi trên người khởi véo tới xoa đi. Mị Nhi bị hắn mạnh mẽ véo cả người đau đớn, nhưng trên mặt lại như cũ là cười nói. Là cái dạng này, cựu công chúa đối ngài thực cảm thấy hứng thú. Mà nàng vừa mới nói xong, Mộ Vân Ca thanh âm liền ở núi giả phụ cận vang lên, Mị Nhi, người ở nơi nào? Nghe được lời này, Mị Nhi lập tức cười nhìn thoáng qua Tác Đồ, sau đó tiến đến hắn bên tai nói, đại vương tử nếu là ngày sau cưới công chúa, nhưng ngàn vạn đừng quên Mị Nhi công lao a. Lời này vừa ra, Tác Đồ tức khắc hai mắt sáng ngời, biểu tình có chút vui vô cùng, này đại chu công chúa. Là thích hắn ý tứ. Nghĩ đến đây, Tác Đồ trong lòng tức khắc đắc ý cực kỳ. Mà lúc này đến phi, còn lại là lòng có bất an nhìn Mộ Vân Ca, nàng tổng cảm thấy đêm nay công chúa, tựa hồ có cái gì kế hoạch. Đúng lúc này, Yến Phi nhìn đến Mị Nhi cùng Tác Đồ một đạo từ sau núi giả ra tới. Yến Phi tức khắc sắc mặt khẽ biến, mà lúc này, Mộ Vân Ca còn lại là nhẹ nhàng mà nhéo nhéo hắn tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Buông ra Yến Phi tay lúc sau. Mộ Vân Ca liền chiều núi giả trong sơn động đi đến. Mà Mị Nhi, còn lại là lập tức lui xuống. Thấy thế, Yến Phi vội vàng tiến lên, công chúa. Yên tâm đi, ta không có việc gì, ở bên ngoài thủ đi. Mộ Vân Ca nói. Yến Phi nghe xong lại là kiên trì nói, vẫn là ta bồi công chúa cùng nhau vào đi thôi. Cũng hảo, đi theo ta. Mộ Vân Ca nói. Trong động, Mộ Vân Ca vừa mới đi vào. Tác Đồ liền thiếu chút nữa trực tiếp phát đi lên. Yến Phi tức khắc đem nàng hộ ở sau người quát, đại vương tử thỉnh tự trọng. Nghe được lời này, Tác Đồ hắc hắc nở nụ cười, cựu công chúa đều chuyên môn mời ta lại đây, còn cùng ta nói chuyện gì tự trọng. Không nghĩ tới à, đại chu nữ nhân bề ngoài nhìn thanh thuần, trong xương cốt nhưng thật ra rất ao, ngay cả công chúa cũng không ngoại lệ. Yến Phi nghe xong tức khắc khí hận không thể trực tiếp tiến lên giết hắn, này đăng đồ tử dám như vậy nhục nhã công chúa. Nhưng lúc này, hắn cánh tay lại là bị Mộ Vân Ca cấp cầm, theo sau, Yến Phi liền thấy Mộ Vân Ca từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái Dạ Minh Châu, sau đó hàm chứa cười đi bước một đi đến Tác Đồ trước mặt. Như vậy nhìn Mộ Vân Ca dung mạo, Tác Đồ ánh mắt lại lần nữa không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Mà đúng lúc này, hắn liền nghe được Mộ Vân Ca nói, đại vương tử, nhìn ta đôi mắt. Tác Đồ bản năng xem qua đi. Ngay sau đó... Trước mắt hắn đó là một trận choáng váng, ánh mắt trở nên mở mịt lên. Đêm nay ước người của ngươi, là Thục Phi bên người Tử Linh. Mộ Vân Ca nói. Chương 214 độc sau khuynh thành, 24. Đêm nay ước ta người, là Thục Phi bên người Tử Linh. Mộ Vân Ca nói rơi xuống lúc sau, Tác Đồ lặp lại một lần. Chờ Tác Đồ lặp lại ba lần lúc sau, Mộ Vân Ca lại nói, Tử Linh liền ở trong Vê Đốt Cờ chờ ngươi, mau đi đi. Nghe được lời này, Tác Đồ lập tức lặp lại một câu Tử Linh đang đợi ta, sau đó liền rời đi sơn động. Thấy thế, Mộ Vân Ca liền đối với Mị Nhi nói, Mị Nhi, dẫn hắn đi thôi. Là, công chúa. Mị Nhi trả lời. Theo sau, nàng đó là chỉ dẫn Tác Đồ chiều Tử Linh nơi nhà xí đi đến. Không bao lâu, Tắc Đồ liền đến Tử Linh tiến kia gian nhà xí, mà lúc này Tử Linh ở kéo xong bụng lúc sau, liền nhạy bén phát hiện thân thể của mình không lớn thích hợp. Thân thể của nàng ở nóng lên, này tựa hồ là trúng dược dấu hiệu. Chính là, ai sẽ đối nàng một cái tiểu cung nữ xuống tay. Trong lòng cảm thấy phá lệ bất an, Tử Linh không cấm hung hăng khắc một phen chính mình đùi giảm bớt dược lực. Nhưng làm như vậy chung quy là phí công, dần dần mà, Tử Linh bắt đầu mất đi ý thức, sau đó bắt đầu xé rách khởi chính mình trên người quần áo tới, đồng thời phát ra một đạo ngâm khẽ thanh. Lúc này, Tắc Đồ cùng Mỹ Nhi vừa vặn tới rồi bên ngoài, nghe được bên trong tiếng vang, Mỹ Nhi liền đối với Tắc Đồ nói, Đại Vương Tử, Tử Linh liền ở bên trong chờ ngài đâu. Nghe được lời này, Tắc Đồ lập tức đi nhanh chiều nhà xí bên trong đi vào. Mà hắn tiến vào sau không lâu, nhà xí nội thanh âm liền trở nên kịch liệt lên, nhà xí ván cửa bị đâm động thanh âm, Mỹ Nhi cách thật xa đều có thể nghe được. Đúng lúc này, tuần tra thị vệ lại đây. Hảo xảo bất xảo, đêm nay mang đội tuần tra người, đúng là Trương Phong. Nghe được nhà xí nội động tĩnh, Trương Phong lập tức ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mỹ Nhi nói, nhà xí nội vì sao sẽ có tiếng vang, bên trong người là ai? Nghe bên trong động tĩnh, nhà xí nội rõ ràng có người ở làm dơ bẩn việc. Mỹ Nhi nghe xong lập tức trả lời, là man tộc đại vương Tử Điện Hạ, hắn đã đi vào mau nửa khắc chung, nô tỳ cũng không biết bên trong vì sao sẽ truyền đến tiếng vang. Mà Mỹ Nhi nói vừa ra, nhà xí nội đó là truyền đến bùn một đạo rơi xuống nước thanh, cùng lúc đó, nhà xí trong đó một khối ván cửa, cũng là hét lên rồi ngã gục. Trương Phong đám người nghe được rơi xuống nước thanh thời điểm, đó là biết bên trong người rất hầm cầu, trong lúc nhất thời, tuần tra đội thị vệ tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại như cũng là không thể không tiến lên xem xét. Rốt cuộc rất hầm cầu người, là man tộc vương tử. Vạn nhất hắn bị chết đuối, vậy thảm. Nhưng Trương Phong tới gần lúc sau, như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, kia cùng đại vương tử lén lút trao nhận người cư nhiên như thế quen mắt. Tử Linh. Nàng như thế nào sẽ cùng đại vương tử rào hợp ở một chỗ? Mà lúc này Tác Đồ cùng Tử Linh hai người, đã là ở rất nhập hố phân bên trong về sau bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cánh mũi gian tất cả đều là thối hoác hương vị, Tác Đồ thiếu chút nữa không trực tiếp nôn mửa ra tới. Làm hắn càng khiếp sợ chính là, hắn trong lòng ngực, cư nhiên còn ôm một cái chân bóng lại đầy người phân nữ nhân. Đột nhiên đem Tử Linh đẩy ra, Tác Đồ nhìn chạy tới thị vệ liền quát, mau cứu ta đi lên. Nhưng mà hắn như vậy một giống, tức khắc có hút vào một mồm to mùi hôi. Tử Linh còn lại là càng thê thảm, nàng rơi vào hố thời điểm, Tác Đồ còn gắt gao mà ôm nàng, cho nên nàng nhưng thật ra không có té ngã ở hố. Nhưng là Tác Đồ thanh tỉnh sau đột nhiên như vậy trọng lực đẩy, trực tiếp chính là đem nàng cả người cấp đẩy ngã ở hố, thiếu chút nữa không uống xong mấy khẩu nước bẩn. Mà nàng thật vất vả mới hoảng sợ bất an đứng lên thời điểm, liền nghe được Trường Phong thanh âm, mau cứu người. Lúc này Tử Linh, đã là cố không được như vậy nhiều, nghe được Trương Phong thanh âm, nàng lập tức khóc hô, Trương Phong, cứu ta. Rốt cuộc là đối Tử Linh là chân ái, mặc dù lúc này nàng như thế chật vật bất ham, Trương Phong như cũng là tiến lên đem nàng từ hố phân kéo ra tới. Bên này đã xảy ra như vậy nghiêm trọng sự tình, hoàng đế bên kia, tự nhiên là thực mau phải tới rồi tin tức. Trong lúc nhất thời, hoàng đế sắc mặt không cấm thay đổi lại biến. Cuối cùng Triều Tắc Nhị cùng man tộc tư tế nhìn qua đi. Chú ý tới hoàng đế ánh mắt, Tắc Nhị cùng man tộc tư tế đều là cảm giác có chút không ổn. Theo sau, bọn họ đó là thấy hoàng đế nhìn bọn hắn chằm chằm âm thanh lạnh lùng nói, man tộc đại vương tử nương tiểu lực xâm nhập vê đút cờ nữ cưỡng hiếp một người cung nữ, nhưng lại vô ý trượt chân ngã vào hầm cầu bên trong, hiện đã bị cấm vệ quân vớt đi lên, ở chấm hoàng cung cũng dám như thế sang bậy, nhị vương tử, tư tế. Các ngươi tốt nhất cho chấm một công đạo. Nghe được lời này, Tắc Nhĩ cùng tư tế hai người tức khắc bị chấn đến can đảm rụng nước, sau đó đồng thời quỳ xuống xin tha, hoàng thượng bất giận, này trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm. Ừ, vậy các ngươi liền điều tra rõ cái này hiểu lầm lại đến cùng chấm nói đi. Hoàng đế tức giận phất tay háo rời đi. Chờ hoàng đế sau khi rời khỏi, Tắc Nhĩ cùng tư tế hai người đó là sắc mặt một trận thanh một trận bạch chiều Tác Đồ nơi chỗ chạy đến. Cùng lúc đó, Thục Phi cũng là chuẩn bị rời đi. Thấy Tử Linh không ở bên người, Thục Phi không cấm hỏi, Tử Linh đâu? Hồi nương nương nói, Tử Linh bụng không thoải mái, hẳn là đi phương tiện. Thay thế Tử Linh cung nữ trả lời. Nghe được lời này, Thục Phi đầu tiên là gật gật đầu, nhưng theo sau đó là không cấm trong lòng một cái lộ bộ. Nàng đi bao lâu? Như thế nào còn chưa trở về? Thục Phi vội vàng hỏi. Nghe được lời này, cung nữ vội vàng trả lời, Tử Linh đi đại khái mau nửa canh giờ. Lời này vừa ra, Thục Phi sắc mặt tức khắc thay đổi, mau đi xem một chút Tử Linh ở nơi nào. Là, Thục Phi nương nương. Bất quá, đối phương còn chưa rời đi đi cha, liền nghe được có người nói, kia cung nữ, đúng là Tử Linh. Trong lúc nhất thời, Thục Phi sắc mặt thật giống như vị pha màu giống nhau đổi tới đổi lui. Mặc kệ Tử Linh có phải hay không bị tái ngoại đại vương tử cấp say rượu cưỡng hiếp, nàng đều rất vào hố phân A. Như vậy cung nữ, nàng là dùng đến không được. Mà tác đồ cùng Tử Linh hai người bị vớt lên lúc sau, đó là bị một đám thái giám cung nữ xách theo một thùng lại một thùng nước trôi cái biến. Trên người huế vật hướng sạch sẽ lúc sau, tác đồ đã bị đưa tới một chỗ thiên điện nội tắm gội. Mà Tử Linh còn lại là không có như vậy tốt vận khí, nàng bị vớt ra tới thời điểm trên người cái gì cũng chưa xuyên, Trương Phong có tâm đem nàng quần áo cho nàng phụ thêm, nhưng là nước lạnh một hướng, vẫn là cho nàng bại lộ cái sạch sẽ. Tử Linh còn lại là gắt gao mà nắm chặt nắm tay, đại nào trống rỗng. Xong rồi. Nàng hết thể kế hoạch, toàn xong rồi. Tứ hoàng tử tuyệt đối không có khả năng lập một cái bị nam nhân khác chạm qua nữ nhân vì phi, thậm chí liền Trương Phong, cũng vô cùng có khả năng không hề thích nàng. Nhưng nàng là đang làm không hiểu, chính mình đêm nay như thế nào sẽ rơi vào này bước đồng ruộng. Nàng bất quá là đi vê đút cờ mà thôi, như thế nào sẽ đột nhiên đã bị man tộc đại vương tử cấp chạm vào. Lúc này, một cái thái giám bóp mũi cấp Tử Linh ném lại đây một khối tắm gội dùng bổ kết. Mau dùng cái này kẻ hèn trên người của ngươi mùi vị, quay đầu lại hơn tới rồi trong cung quý nhân, để ý đầu của ngươi. Thái giám nói. Nghe được lời này, Tử Linh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó có chút chết lặng nhặt lên trên mặt đất bù kết cùng khăn lông, tìm một chỗ đi xúc rửa thân thể của mình. Chương 215 đọc sau khuynh thành, 25. Lạnh băng nước giếng chung, Tử Linh một bên xoa nắn thân thể của mình, một bên mặt vô biểu tình nghĩ chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Hiện giờ bị đại vương tử muốn mất trong sạch đã là chú định sự tình, nhưng là nếu hoàng thượng vì bình ổn chuyện này truy cứu xuống dưới nói, nàng nói không chừng sẽ không toàn mạng. Cho nên việc cấp bách, vẫn là ngẫm lại muốn như thế nào thoát thân hảo. Chỉ là không biết, rốt cuộc là ai muốn hãm hại nàng. Lúc ấy thân thể của nàng, rõ ràng chính là trúng dược dấu hiệu. Chính là nàng ở kia phía trước, rõ ràng là không có ăn uống quá bất cứ thứ gì à. Nàng lại là như thế nào trúng này dược. Còn có tác đồ, hắn lại vô dụng cũng là cái vương tử, liền tính là uống say. Cũng không đến mức thức ăn mặn không kỵ lựa chọn nhà xí tới hành phong đi. Một đám điểm đáng ngờ hiện lên ở Tử Linh trong óc bên trong, chính là nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, chính mình rốt cuộc là đắc tội người nào, mới rơi vào như vậy kết cục. Ước chừng ở nước giếng đem chính mình rửa sạch 8-9 biến, Tử Linh mới thay đổi sạch sẽ quần áo, sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài. Nhưng là dù vậy, nhìn đến nàng lúc sau, bọn thái giám cung nữ như cũng là một bộ bình hô hấp bóp nuôi bộ dáng. Đầy mặt chán ghét. Cầm quyền, Tử Linh thật sâu hít một hơi, sau đó nhìn về phía tới truyền triệu nàng thái giám. Đối phương lúc này cũng là nói, tẩy hảo liền theo ta đi đi, hoàng thượng tức giận, ngươi chạy nhanh đi nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe được lời này, Tử Linh gật gật đầu, sau đó bước chân có chút phủ phiếm theo đi lên. Không bao lâu, Tử Linh đã bị đưa tới một gian đại điện bên trong. Mà thẩm vấn nàng người không phải hoàng đế. Lại là đại lý tự người. Tử Linh, đại vương tử nói ngươi hái mộ với hắn, cho nên mới ước ở nhà xí cùng nàng gặp mặt, ngươi nhưng nhận tội. Đối phương đầy mặt uy nghiêm nhìn Tử Linh. Nghe được lời này, Tử Linh lập tức khỏe mắt rưng rưng nói, nô tỳ hoan uổng a đại nhân, nô tỳ hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy đại vương tử, như thế nào sẽ đối hắn tâm sinh ái mộ. Hơn nữa, liền tính như thế hảo, nô tỳ lại như thế nào sẽ ước đường đường vương tử ở nhà xí gặp mặt. Này căn bản là không hợp với lẽ thường A đại nhân. Lời này vừa ra, một bên tác đồ lập tức nói, ngươi nói bậy, đêm nay rõ ràng chính là ngươi ước bổn vương. Bằng không bổn vương vì sao sẽ rời đi? Ngươi lại vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Tử Linh nghe xong oán hận nhìn hắn nói, nô tỳ như thế nào biết đại vương tử là khi nào rời đi? Nô tỳ đêm nay ở trong yến hội thời điểm đột nhiên bụng đau, cho nên mới rời đi, điểm này có cung nữ có thể làm chứng. Dứt lời, Tử Linh đó là lại lần nữa nhìn về phía thẩm vấn giả nói, còn có A đại nhân, đêm nay việc, nô tỳ cảm thấy này trong đó tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết chỗ, bởi vì nô tỳ phương tiện lúc sau, đó là cảm giác thân thể có trúng dược dấu hiệu, ngay cả đại vương tử là khi nào vọt vào nhà xí, nô tỳ cũng không biết, thẳng đến nô tỳ rớt vào hố, mới thanh tỉnh lại đây. Nghe được Tử Linh nói, thẩm vấn quan viên tức khắc trầm giọng nói, ý của ngươi là, có người muốn ám hại với ngươi. Lời này vừa ra, Tử Linh lập tức lắc lắc đầu nói, nô tỳ bất quá là một cái nho nhỏ cung tỳ, có cái gì nhưng đáng giá mất công hãm hại. Nô tỳ ý tứ là nói, nô tỳ nói không chừng là bị người nào cấp nội thương. Nô tỳ có thể khẳng định chính mình ở hiến hội trước sau, chưa từng ăn qua bất cứ thứ gì, nếu như thế, kia nô tỳ lại là như thế nào chúng dược. Mong rằng đại nhân nắm rõ, còn nô tỳ một cái trong sạch cùng công đạo. Thẩm vấn quan viên nghe xong, lập tức chiều bên người xem qua đi. Người nọ lập tức tiến đến hắn bên tai nói, đại nhân, này Tử Linh, chính là thuộc phi nương nương bên người nhất đắc lực đại cung nữ, nói không chừng. Dư lại nói, đối phương không nói, thẩm vấn quan viên tự nhiên cũng minh bạch. Nói không chừng, đối phương là tưởng đối thuộc phi xuống tay, nhưng là lại kêu Tử Linh cấp thuộc phi chắn một kiếp. Đến nỗi tác đồ nói, hắn rời đi tiệc rượu thời điểm, vốn là đã có chút hơi say. Hơn nữa chính như Tử Linh lời nói, đường đường vương tử, sao có thể đáp ứng cùng ta một cái tiểu cung nữ ở nhà xí bên trong lén lút trao nhận. Cho nên tác đồ nói là giả khả năng tính quá lớn. Trong lòng đã là có quyết đoán, thẩm vấn quan viên nhìn thoáng qua tác đồ cùng Tử Linh hai người lúc sau, đó là sai người đem việc này thông báo cấp hoàng đế. Hoàng đế nghe nói về sau, lại lần nữa giận dữ, cha, cho châm tỉ mỉ cha. Hậu cung bên trong thế nhưng xuất hiện này chờ bế vật, các phi tần nếu là chúng chiêu, ai tới phụ trách. Mà thuộc phi nghe nói lúc sau, cũng là không khỏi cả người hứa ra mồ hôi lạnh. Nói như vậy, đối phương kỳ thật là hướng về phía nàng tới, chỉ là không biết sao làm Tử Linh cấp xui xẻo đụng phải. Tất nhiên là hậu cung cái nào phi tử muốn hãm hại với nàng. Là Tĩnh phi, vẫn là Vân phi, hoặc là Hoàng hậu. Mà liên ở thuộc phi tâm thần không chừng hoài nghi cùng chính mình từng có tiết phi từ khi, vị ương cung thiên điện nội, mộ vân ca chính hoàng góp chân nhỏ chờ Yến phi cho nàng đoan nước rửa chân lại đây. Nhìn nàng vẻ mặt thiên chân biểu tình, Yến phi ánh mắt không cấm có chút phức tạp, nhưng như cũng là biểu tình bất biến tiến lên đem rửa chân buồn buông đi. Công chúa, nên rửa chân. Yến phi thấp giọng nói. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này chính mình nhìn lớn lên tiểu nữ hài. Tự nhiên còn sẽ nhiếp hồn thuật. Mộ vân ca nghe được Yến phi nói ngô một tiếng, sau đó đem chân bỏ vào trong nước. Theo sau, nàng đó là hỏi, ngươi có phải hay không suy nghĩ, ta như thế nào như vậy hư? Như vậy có tâm cơ. Nghe được lời này, Yến phi cuống quýt quỳ xuống tới nói, nô tài không dám. Thấy thế, mộ vân ca không cấm hừ nói, vậy ngươi quỳ cái gì quỳ? Ngươi nói, ngươi có thể hay không bán đứng ta? Lời này vừa ra, Yến phi lập tức giơ lên tay phải nói, nô tài tuyệt đối sẽ không bán đứng công chúa, như có vi thể, không chết tử tế được. Mộ vân ca nghe xong lập tức nói, hảo hảo, ta tin tưởng ngươi, mau cho ta rửa chân đi. Yến phi nghe xong trong lòng buông lỏng, sau đó chiều chậu rửa chân vươn tay. Mà chờ mộ vân ca tẩy xong chân sau, Yến phi cuối cùng là nhịn không được lo lắng hỏi, công chúa, kia mị nhi nhưng đáng giá tín nhiệm. Hiện giờ hoàng thượng ở nghiêm tra đêm nay việc. Nếu là Mị Nhi đem ngài cung ra tới làm sao bây giờ? Nghe được lời này, mộ vân ca không khỏi khóe môi hơi cầu, yên tâm đi, ta đã hủy diệt nàng ký ức, trừ bỏ ngươi, ta ai cũng không tin. Yến phi nghe được lời này không cấm sửng sốt, nhưng ngay sau đó, hắn trên mặt đó là không cấm hiện lên một mạt sắc màu ấm, theo sau nói, lần sau công chúa lại làm chuyện như vậy, kêu nô tài đi làm là được, đừng ô uế tay của ngài. Ngươi liền hỏi một chút ta vì cái gì như vậy đối phó bọn họ. Mộ vân ca ngồi ở trên giường nhìn hắn. Công chúa tự nhiên có làm như vậy lý do, sai khẳng định là bọn họ. Yến phi kiên định nói. Mộ vân ca nghe xong tức khắc nở nụ cười, sau đó đột nhiên chiều Yến phi nhào qua đi, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, ta liền biết tiểu hỷ tử đối ta tốt nhất. Thình lình xảy ra mềm ấm thân thể mềm mại kêu Yến phi trong lòng chấn động, cảm nhận được nàng ỷ lại cùng tín nhiệm. Hắn tâm nháy mắt trở nên mềm như bông, ôm cánh tay của nàng, cũng là có loại không bao giờ tưởng bông ra cảm giác. Mà tưởng tượng cho tới hôm nay những cái đó thiếu niên lang nhìn nàng khi ái mộ ánh mắt, Yến Phi đó là có chút cầm lòng không đậu đem nàng ôm đến càng khẩn. Chương 216 độc sau khuynh thành, 26. Đinh. Vai ác tình yêu giá trị 20, trước mặt tình yêu giá trị 80. Lúc này, Tiểu Hắc nhắc nhở âm hưởng khởi. Mộ Vân Ca nghe xong hơi hơi mị mị con người, sau đó khỏe môi không khỏi gợi lên. Quả nhiên Yến Phi đem cửu hận giá trị chuyển rời đến tần tướng quốc trên người đi lúc sau, tình yêu giá trị liền trướng đến mau nhiều. Sau một lát, mặc dù trong lòng lại vì không tha, Yến Phi vẫn là không thể không khác với chức trách quy củ đem Mộ Vân Ca thân thể thả lại trên giường. Ôm chăn đông, Mộ Vân Ca hiếp con ngươi chiều Yến Phi nói, bất quá tiểu hỷ tử, như vậy còn chưa đủ. Cái kia tác đồ hôm nay dám nhục mạ ta, ta còn muốn đánh hắn một đốn xả xả giận. Nghe được lời này, Yến Phi tiến lên đem nàng cấp chăn xả hảo, nhẹ giọng nói, đây là tự nhiên, công chúa yên tâm, chuyện này, giao cho nô tài đi làm thì tốt rồi. Hắn không hỏi nàng vì cái gì phải đối phó tác đồ cùng tử linh, nhưng là công chúa phải làm sự tình, hắn Yến Phi nhất định sẽ giúp nàng hoàn thành. Mộ Vân Ca nghe được Yến Phi nói, lập tức cười tủm tỉm gật gật đầu, thiên chân tươi cười, hoàn toàn nhìn không ra tới nàng hôm nay hố tác đồ cùng tử linh khi tà ác. Nắm Yến Phi tay nhắm mắt lại, Mộ Vân Ca khỏe môi hơi hơi dơ lên ngủ hạ. Yến Phi nhìn nàng điềm tĩnh ngủ nhan hồi lâu lúc sau, hữu trưởng mới nhịn không được nhẹ nhàng mà vớt ve nàng tiểu béo tay, sau đó cúi đầu ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng mà hôn một chút. Theo sau, Yến Phi đó là đem Mộ Vân Ca mạnh tay tân để vào chăn bông bên trong, chính mình còn lại là đứng dậy rời đi nội thất. Trở lại chính mình phòng lúc sau, Yến Phi đó là viết một phong mật tin, sau đó kêu tiến vào một cái tiểu thái giám đưa cho hắn. Cùng lúc đó, tứ hoàng tử trong điện. Lưu Cẩn đang ở hướng Chu Hạo hội báo chính mình tìm hiểu đến tin tức. Nghe xong lúc sau, Chu Hạo đó là mị mị con ngươi nói, khoảng cách khai yến nơi 1000 mét ngoại liền có một chỗ quý nhân dùng nhà xí, tác độ như thế nào sẽ bỏ gần tìm xa, đi cung nhân dùng nhà xí. Lưu Cẩn lắc lắc đầu, lúc này, Chu Hạo đã là tiếp tục hỏi, lúc ấy là người phương nào mang tác đồ đi nhà xí? Hồi tứ hoàng tử nói, ngay từ đầu là thái giám tiểu lý, sau lại tác đồ liền làm Mị Nhi dẫn hắn đi qua, nô tài đã hỏi qua Mị Nhi, Mị Nhi nói, là tứ hoàng tử chính mình kiên trì muốn đi cung nhân dùng nhà xí. Quý nhân dùng nhà xí đều chú ý thực, liền tính tác đồ ở bên trong hồ nháo, cũng tuyệt không sẽ phát sinh rất nhập hố loại chuyện này. Nhưng là cung nhân dùng nhà xí đã có thể không giống nhau, nơi đó phi thường đơn sơ, ngay cả các cung nhân bình thường thượng nhà xí, đều phải lo lắng ngã xuống sự tình. Tác đồ vương tử khen ngược, cư nhiên ở cái loại này mùi hôi huân thiên địa phương cùng cung nữ tẳng tiểu với nhau, man tộc người, quả nhiên khẩu vị nặng. Chu Hạo nghe được Lưu Cẩn nói sau, ngón tay bắt đầu ở trên mặt bàn nhẹ nhàng mà gõ. Gõ ước chừng nửa phút lúc sau, Chu Hạo đột nhiên hỏi, lần trước trong cung truy tra về tác đồ lời đồn đãi một chuyện, cuối cùng là tra được tử linh trên đầu kết thúc. Nghe được lời này, Lưu Cẩn lập tức gật gật đầu, sau đó khẳng định nói, đúng vậy, tứ hoàng tử, tử linh có cố ý phân phó người ở trong cung truyền khai man tộc vương tử không tồi đồn đãi, nàng cho rằng kia hai cái cung nữ đã bị nàng thu phục, lại không biết trong đó một cái đã sớm là người của ta. Chu Hạo nghe xong sắc mặt trầm xuống, sau đó nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tử linh a tử linh, ngươi càng ngày càng làm ta thất vọng rồi. Tác đồ xuất hiện ở cung nhân dùng nhà xí nội, căn bản là không phải cái ngoại ý muốn đi. Lúc này Chu Hạo đã là đem chuyện này âm mưu hóa, nhưng hắn biết tử linh cùng tác đồ xuất hiện ở một chỗ, khẳng định không phải vì trộm tình đơn giản như vậy, lại nói tác đồ vốn là háo sắc, nói không chừng, tử linh lúc ấy là có chuyện gì muốn cùng tác đồ thương nghị, nhưng là tác đồ lúc ấy lại say rượu, tinh trùng thượng não, cho nên mới đối tử linh làm ra loại chuyện này. Đến nỗi tử linh, nàng cái gọi là trúng dược vừa nói có thể là thật, nhưng cũng có thể là giả. Đinh. Nam chủ đối nữ chủ tình yêu giá trị 20, trước mặt tình yêu giá trị 40. Trong óc bên trong truyền đến nhắc nhở âm kêu Mộ Vân Ca nháy mắt liền thanh tỉnh lên. Nhưng theo sau, nàng đó là con khoe môi, tiếp tục ngủ đi xuống. Ngày hôm sau, án kiện có tân tiến triển, tử linh trong phòng, lục soát ra thuộc phi không cẩn thận quăng ngã toái một hộp son phấn. Mà kia son phấn bên trong, còn lại là bị tra ra một loại muốn quá hai cái canh giờ sau mới có thể phát tác thôi tình chi vật. Tin tức này vừa ra tới, Thục Phi tức khắc nghĩ mà sợ không thôi, quả nhiên là tử linh cho nàng chắn thai. nếu không phải nàng không cẩn thận quăng ngã nát này hộp son phấn, nàng tất nhiên sẽ ở cựu công chúa sinh nhật cùng ngày dùng tới, vạn nhất nàng ở quần thần trước mặt bởi vậy mà ném thể diện, đến lúc đó hoàng thượng sẽ như thế nào tức giận. Mà Tử Linh cũng là khiếp sợ cực kỳ, nàng chỉ là đem Thục Phi không cần phấn mặt trộm mà lau một ít, liền đổ như vậy đại múc. Phía sau màn người cuối cùng dừng ở một cái cùng Thục Phi có thù oán Lãnh Cung Phi Tần trên người, sau việc hắn bị hoàng đế ban chết, mà Tử Linh còn lại là bởi vì là cho Thục Phi chắn thai, bị vô tội phong thích. Nhưng là dù vậy, bởi vì nàng đã không khiết, thả con rất vào hố phân, cho nên Thục Phi tưởng thưởng nàng một phen lúc sau, đó là đêm này tống cổ đi ra ngoài. Trong một đêm, Tử Linh lại từ thật vất vả mới bò lên trên đi vị trí thượng té xuống. Mà lúc này đây bởi vì nàng rất nhập nhà xí sự tình, ngay cả hoán y cục người cũng không chịu thu nàng, dường như làm nàng tẩy cái quần áo đều có thể kêu những cái đó quần áo nhiễm xú vị giống nhau. Cuối cùng, Tử Linh bị phân phối thành chuyên môn quét nhà xí thô sử cung nữ. Nắm chặt trong tay cây chổi, Tử Linh trong lòng hận đến muốn chết, nàng nhất định phải điều tra ra rốt cuộc là ai ở trong tối hại với nàng. Mà ba ngày sau, chính là man tộc sứ giả rời đi Đại Chu nhật tử. Bọn họ buồn tính toán ở 10 ngày sau rời đi Đại Chu, nhưng là hiện giờ đã xảy ra tác đổ vương tử cưỡng hiếp cung nữ một chuyện, bọn họ cũng không mặt mũi nào tiếp tục đãi đi xuống. Báo cáo rời đi chi ý về sau, man tộc sứ giả liền ở dịch quán chờ Đại Chu đáp lễ, cũng hảo ngày mai rời đi. Lại không nghĩ rằng, lúc này đây, lễ bộ thị lang cấp man tộc sứ giả chuẩn bị tất cả đều là đại kiện gỗ đàn bàn ghế A, một người rất cao thủ công khảo cứu đại bình hoa A linh tinh thập phần chiếm địa phương đáp lễ. Vì thế, gần là nửa bộ bàn ghế, là có thể chiếm một xe ngựa to địa phương, ba lượng cái đóng gói kín mít đại bình hoa, lại là chiếm một chiếc xe ngựa. Đến nỗi những cái đó tiểu mà tinh quý chi vật, trừ bỏ một con trăm năm láo tham bên ngoài, khác là gì đều không có. Nhưng là chờ đáp lễ lôi ra tới thời điểm, mọi người nhìn đến đều là Đại Chu lần này vì man tộc chuẩn bị 16 xe nhiều đáp lễ A. Man tộc sứ giả đối này cũng là cảm thấy mỹ mãn, vốn tưởng rằng tác đồ vương tử chọc giận Đại Chu hoàng đế, lần này bọn họ lấy không được nhiều ít đáp lễ, lại không nghĩ rằng Đại Chu như thế hào phóng, như cũng là trở về nhiều như vậy lễ vật. Tác đồ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn lo lắng bởi vì chuyện của hắn lần này cần tay không mà về. Mà rời đi kinh thành lúc sau, man tộc tư tế liền gấp không chờ nổi mở ra đáp lễ đơn tử nhìn lên. Một lát sau, man tộc tư tế biểu tình tức khắc thay đổi lại biến, trong tay đáp lễ đơn tử đều bị hắn nhịn không được niết nhăn thành một đoàn. Thấy thế, Tắc Nhĩ tức khắc có loại không ổn dự cảm, tư tế đại nhân, làm sao vậy? Tư tế thật sâu hít một hơi, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tắc Đồ. Theo sau đem đáp lễ đơn tử ném cho nhị vương tử Tắc Nhĩ, chính ngươi xem. Chương 217 đọc sau khuynh thành, 27. Tắc Nhĩ vội vàng đem đáp lễ đơn tử tiếp nhận tới, tập trung nhìn vào lúc sau, hắn hai mắt tức khắc hơi hơi trương đại. Chỉ thấy đáp lễ đơn tử thượng chỉ viết ít ỏi mấy chục kiện đồ vật, cái gì sứ thanh hoa bình, khắc hoa gỗ tử đàn bàn ghế, mọi thứ đều là cực chiếm không gian sự vật. Bọn họ muốn mấy thứ này làm cái gì? Hơn nữa, Mấy thứ này nhưng không đều là bọn họ lúc trước tiến cung sau, ở cùng đi quan viên trước mặt khen quá đồ vật. Vì lấy lòng Đại Chu, bọn họ ngồi trên ghế dựa sau liền khen này ghế dựa ngồi thật là thoải mái, so với bọn hắn tái ngoại ghẻ lạnh thoải mái, nhìn đến bình hoa, bọn họ liền khen công nghệ thật tốt bình hoa thật xinh đẹp, bọn họ tái ngoại đều là dùng tự chế thổ bình gốm vân vân. Vốn là vì bán thảm trang đáng thương, hiện tại khen ngược, Đại Chu cư nhiên đem mấy thứ này, tất cả đều làm đáp lễ cho bọn hắn. 13 kiện đồ vật mà thôi, liền chiếm bọn họ nhiều như vậy xe đồ vật. Không biết, đều cho rằng Đại Chu cho bọn hắn trở về nhiều ít phong phú đáp lễ. Nhìn đến Tác Nhĩ cùng Tư Tế hai người cứng đờ biểu tình, Tác Đồ vội vàng rồi ngựa tiến lên, một tay đem đáp lễ đơn tử từ Tác Nhĩ trong tay đoạt lại đây. Chờ hắn nhìn đến mặt trên đáp lễ lúc sau, Tác Đồ tức khắc trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía sau từng chiếc xe ngựa. Bất quá 13 kiện đồ vật, cũng có thể trang 16 xe ngựa. Dứt lời, Tác Đồ đó là giục ngựa buôn đến trong đó một chiếc xe ngựa trước, sau đó đem này xốc lên. Một lát sau, vẻ mặt của hắn đó là hơi hơi vặn bèo lên. Chỉ thấy trên xe ngựa phóng, thật sự chỉ có một cái bàn cùng hai cái ghế. Chính là, trừ bỏ buồn bực bên ngoài, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hiện tại quay trở lại chất vấn Đại Chu vì sao cho bọn hắn đưa này đó đáp lễ sao? Mà lúc này hoàng đế, còn lại là đang xem lễ nạp thái bộ thị lang đáp lễ đơn từ sau, phá lệ thần thanh khí sảng. Hừ, ở hắn Đại Chu hoàng cung làm ra kia trở vô lý việc, còn muốn hắn hồi bọn họ một xe bảo vật. Tường mở. Lúc này, vị ương cung thiên điện nội, Mộ Vân Ca rầu miệng nhìn Yến Phi nói, tiểu hỷ tử, ngươi không phải nói muốn giúp ta tấu hắn một đốn sao? Hiện tại bọn họ đều rời đi. Nghe được lời này, Yến Phi lập tức ôn nhu nói, công chúa yên tâm, nô tài đáp ứng ngài sự tình, như thế nào sẽ không đi làm. Nếu là bọn họ ở Đại Chu cảnh nội xảy ra chuyện nói, đó chính là ta Đại Chu trách nhiệm, nhưng là chờ bọn họ rời đi Đại Chu cảnh nội về sau phát sinh sự tình, liền cùng Đại Chu không quan hệ. Mộ Vân Ca nghe xong hai mắt hơi hơi sáng ngời, sau đó gật gật đầu, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể bởi vậy liên lụy phụ hoàng. Yến Phi nghe xong cười gật gật đầu. Lúc này, Mộ Vân Ca đột nhiên nhìn hắn nói, tiểu hỷ tử, ngươi cười lên cũng thật đẹp. Lời này vừa ra, Yến Phi tức khắc trong lòng nhảy dựng, sau đó chậm rãi thu liễm trên mặt tươi cười, công chúa nói đùa. Mộ Vân Ca thấy thế trong mắt hơi đổi, sau đó lập tức nói, nào có, thật sự đặc biệt đẹp a. Ai, xem quen rồi ngươi gương mặt này, ta đều nhìn không được những người khác mặt. Ngươi nói, nếu là ta về sau phò mã không có ngươi đẹp, cuộc sống này nhưng như thế nào quá đi xuống a? Nghe được lời này, Yến Phi sắc mặt tức khắc hơi hơi trắng bạch, sau đó miễn cưỡng cười nói, công chúa thiên nhân chi tư, hoàng thượng cùng hoàng hậu tất nhiên sẽ vì ngài chọn lựa một cái vừa lòng đẹp ý phò mã. Dứt lời, Yến Phi lại tiếp tục nói, bất quá công chúa bây giờ còn nhỏ, hiện tại tưởng những việc này, có chút quá sớm chút. Nhìn hắn trắng bệnh biểu tình. Mộ Vân Ca trong lòng bất đắc dĩ thở dài, sau đó đột nhiên tiến lên ôm lấy cổ hắn, chính là, ta sợ hắn không có tiểu hỷ tử rất tốt với ta, tiểu hỷ tử, nếu không ta về sau không gả chồng đi. Chỉ cần có tiểu hỷ tử vẫn luôn bồi ta, ta liền không cần phò mã. Yến Phi vi bạch biểu tình bởi vì nàng thân mật cùng lời nói nháy mắt bình phục lên, duỗi tay nâng nàng ngông, Yến Phi đau lòng nhưng lại ra vẻ bình tĩnh nói, mặc kệ về sau phát sinh sự tình gì. Tiểu hỷ tử đều sẽ vẫn luôn bồi ở công chúa bên người. Nghe được lời này, Mộ Vân Ca tức khắc cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó bang kỷ một tiếng ở hắn trên mặt hôn một cái, ta liền biết tiểu hỷ tử đối ta tốt nhất. Một xúc tức ly mềm ấm kêu Yến Phi biểu tình ngẩn ra một chút, nhưng ngay sau đó, hắn đó là kiểm chế rối loạn tiết tấu tim đập nhẹ giọng nói, đây là nô tài nên làm. Chiếu cố nàng, là hẳn là, vì nàng phân ưu, cũng là hẳn là, chính là không biết khi nào khởi. Hắn đã vô pháp đem nàng đơn thuần trở thành yêu cầu chiếu cố công chúa đối đãi. Nghĩ đến đây, Yến Phi không cấm ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình một đốn. Yến Phi a Yến Phi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng trong cung những cái đó thái giám giống nhau, tâm lý biến thái dị dạng sao? Nàng mới 11 tuổi, nàng còn như vậy tiểu, ngươi sao lại có thể đối nàng sinh ra không nên có ý niệm? Ngươi đừng quên, ngươi đã không phải trấn quốc tướng quân phủ công tử, ngươi lấy cái gì cho nàng hạnh phúc? Đinh. Vai ác tình yêu giá trị 2. Đinh. Vai ác tình yêu giá trị 3. Đinh. Vai ác tình yêu giá trị 1. Đinh. Vai ác tình yêu giá trị 2. Đúng lúc này, Mộ Vân Ca nghe được tiểu hắc một lần tiếp một lần nhắc nhở âm. Này trong chốc lát thêm trong chốc lát giảm, Yến Phi suy nghĩ cái gì? Mà như thế lặp lại 7-8 thứ lúc sau, tiểu hắc lại hội báo nói, đinh. Vai ác tình yêu giá trị 10, trước mặt tình yêu giá trị 98. 5-6 phút sau, Yến Phi tình yêu giá trị rốt cuộc ổn định xuống dưới. Mộ Vân Ca bị như vậy tình yêu giá trị biến hóa cả kinh có chút thần sắc mặc danh, nhìn chằm chằm Yến Phi nhìn như bình tĩnh biểu tình nhìn một hồi lâu sau, nàng mới mím môi nói, tiểu hỷ tử, ta khát. Nô tài lập tức liền cho ngài đổ nước. Yến Phi nghe xong vội vàng đem Mộ Vân Ca đặt ở trên giường ngồi xong. Sau đó bước chân vội vàng đi đổ nước. Nhưng mà Mộ Vân Ca còn không có vì Yến Phi đối nàng tình yêu giá trị đạt tới 98 mà cao hứng bao lâu, liền phát hiện Yến Phi ở bắt đầu xa cách nàng. Buổi tối nàng muốn tắm gội thời điểm, hắn cũng không tự mình hầu hạ, mà là làm Xuân Hiểu lại đây. Chờ nàng buồn ngủ thời điểm, hắn cũng không bồi giường, cũng là làm Xuân Hiểu cầm đèn, còn nói cái gì công chúa nhất định phải có người nắm tay nàng mới bằng lòng ngủ, làm Xuân Hiểu nhớ do nắm tay nàng. Mộ Vân Ca tức khắc bị hắn hành động cấp khí cười, gia hỏa này là ở tìm việc sao. Vì thế, Yến Phi không tới, nàng liền phát công chúa tính tình, một hai phải hắn lại đây. Mà nghe nói nàng phát hỏa lúc sau, Yến Phi rốt cuộc sắc mặt không được tốt lại đây, công chúa, nô tài cảm nhiễm phong hàn, sợ là sẽ lây bệnh cho ngài, công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, sắp tới vẫn là làm Xuân Hiểu hầu hạ ngài hảo. Nghe được lời này, Mộ Vân Ca mị mị con ngươi, sau đó đột nhiên nói, tuyên thái y đi hề. Liền nói bản công chúa cảm nhiễm phong hàn. Lời này vừa ra, Yến Phi tức khắc thần sắc cả kinh, công chúa, trăm triệu không thể. Vì sao không thể? Bản công chúa tuyên thái y cho ta xem bệnh, lại không phải cho người xem bệnh. Mộ Vân Ca âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phi á khẩu không trả lời được, chỉ phải yên lặng mà đứng ở một bên. Sau nửa canh giờ, thái y đổi tới, lại phát hiện Mộ Vân Ca hảo hảo mà ngồi ở ghế trên ăn trái cây, nơi nào có nửa điểm nhiễm phong hàn bộ dáng. Công chúa, còn thỉnh hạ quan vì ngài hào một chút mạch. Thái y nói. Không cần, ngươi cấp tiểu hỷ tử xem một chút đi. Hắn bệnh chính là ta bệnh, phụ hoàng mẫu hậu hỏi tới, ngươi nên nói như thế nào liền nói như thế nào. Mộ Vân Ca nói. Chương 218 độc sau khuynh thành, 28. Nghe được Mộ Vân Ca nói, thái y sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía sắc mặt không lớn bình thường Yến Phi. Thái giám vốn là không có tư cách làm thái y để xem bệnh, nhưng là nếu là cựu công chúa mệnh lệnh, kia hắn cũng không thể vi phạm. Chỉ là không biết vì sao cựu công chúa muốn nói vị này tiểu thái giám bệnh chính là bệnh của nàng. Thái y y nghĩ trăm lần cũng không ra, đơn giản không thèm nghĩ, mà là nhìn về phía Yến Phi nói, còn thỉnh vị này công công ngồi xuống, ta cho ngươi bắt mạch. Nghe được lời này, Yến Phi mím môi, sau đó gật gật đầu ngồi xuống. Hắn vốn chính là cố ý vọt nước lạnh tắm nhiễm phong hàn hảo tránh đi cựu công chúa, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên trực tiếp thỉnh thái y y lại đây. Trong lòng cảm động đồng thời, Yến Phi lại là càng thêm kiên định cùng Mộ Vân Ca bảo trì khoảng cách quyết tâm. Hắn không thể ly nàng giống như trước như vậy gần, nói cách khác, về sau hắn sợ là sẽ không chế không được chính mình, làm ra thương tổn chuyện của nàng tới. Thức mau, thái y y liền cấp Yến Phi kiểm tra hảo, sau đó lại khai dược. Trước khi đi, thái y y liền nghe Mộ Vân Ca lãnh đạm nói, nên nói như thế nào, Lý thái y y trong lòng hiểu rõ đi. Lời này vừa ra, Lý thái y y vội vàng nói, hạ quan biết được, thỉnh công chúa yên tâm. Ân, ngươi đi xuống đi. Mộ Vân Ca nhàn nhạt nói. Theo sau, Mộ Vân Ca liền chiều Xuân Hiểu nói, Xuân Hiểu, đi thái y y viện bốc thuốc đi. Là, công chúa. Xuân Hiểu vội vàng gật đầu, sau đó cầm phương thuốc rời đi. Thức mau, trong điện cũng chỉ dư lại Mộ Vân Ca cùng Yến Phi hai người. Mộ Vân Ca không có chọc thủng hắn cố ý lệnh chính mình sự thật. Chỉ nhìn hắn một cái nói, nếu bị bệnh, vậy trở về hảo hảo dưỡng bệnh đi, gần nhất không cần ngươi hầu hạ. Nghe được lời này, Yến Phi túi đầu nói lời cảm tạ, trong lòng lại có chút chua xót cảm giác. Rõ ràng chính là hắn muốn kết quả, chính là nghe được nàng nói không cần hắn hầu hạ thời điểm, hắn trong lòng lại là như vậy khó chịu. Mộ Vân Ca nhìn hắn hơi hơi cứng đờ thân thể, nhíu nhíu mày nói, hảo, ngươi đi xuống hảo sinh nghỉ ngơi đi. Đa tạ công chúa. Nô tài cáo lui. Yến Phi đệ thấp giọng. Theo sau, hắn đó là vội vàng nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đi nhanh rời đi. Kế tiếp một tháng, Yến Phi đều là ở dưỡng bệnh, Mộ Vân Ca cũng không có lại quân lấy hắn, giống như cái kia một hai phải người bồi mới có thể ngủ người không phải nàng giống nhau. Yến Phi cũng là từ hầu hạ nội vụ dần dần biến thành bên ngoài điện hoạt động, hiếm khi lại tiến vào Mộ Vân Ca nội điện bên trong. Bất quá mỗi lần nhìn đến Mộ Vân Ca thời điểm, Yến Phi ánh mắt, liền theo bản năng dính ở hắn trên người. Mộ Vân Ca chỉ đương không biết, gia hỏa này muốn cố ý lạnh nàng, kia nàng liền thành toàn hắn hảo. Nàng đảo muốn nhìn, hắn có thể nhẫn bao lâu. Như thế lại qua một tháng, man tộc bên kia truyền đến tin tức, tác đồ đám người rời đi đại chu biên cảnh lúc sau, ở hồi đồ trên đường gặp một đám mã tặc tàn bạo, không chỉ có tiệt ngự thứ chi vật, còn tàn nhẫn phế đi hai vị vương tử. Kể từ đó, tái ngoại man tộc ba vị vương tử, liền chỉ còn lại có hiện giờ năm ấy 11 tuổi tam vương tử. Tin tức truyền tới Đại Chu, các triều thần không khỏi một trận thổn thức, đồng thời cũng là âm thầm may mắn lúc này không phải phát sinh ở bọn họ Đại Chu cảnh nội. Bất quá, nhưng thật ra không ai đồng tình hai vị này vương tử là được, bọn họ ở kinh thành thời điểm, chính là hại vài cái đàng hoàng nữ tử, lúc này cũng coi như là gặp báo ứng. Mộ Vân Ca nghe nói lúc sau. Chỉ là thần sắc nhàn nhạt, cũng không có Yến Phi lại đây dò hỏi hắn làm chút cái gì. Bất quá từ này về sau, Mộ Vân Ca lại là thường thường chiều Chu Hạo bên kia chạy là được. Chu Hạo thấy Mộ Vân Ca gần nhất vài lần lại đây đều là không có mang Yến Phi lại đây, không cấm hiếu kỳ nói, cửu hoàng muội, tiểu hỷ từ đâu? Ngươi không phải thích nhất hắn bồi ngươi. Nghe được lời này, Mộ Vân Ca nhàn nhạt nói, tiểu hỷ tử bị bệnh, sợ đem bệnh khí quá cho ta, gần nhất liền không ở bên người. Chu Hạo nghe xong bừng tỉnh, thấy nàng thần sắc uể oải, lập tức đó là cho nàng đem này chê cười tiểu chuyện xưa linh tinh đậu nàng vui vẻ. Mộ Vân Ca nghe được cười khanh khách, cái này Chu Hạo, hống nàng thời điểm nhưng thật ra rất có thể nói, không uổng công nàng ở hắn trên người tạp như vậy thật tốt đồ vật. Thấy Mộ Vân Ca vui vẻ nở nụ cười, Chu Hạo cũng là trong lòng buông lỏng, nhìn nàng tươi cười đôi mắt, càng là một chút đều luyến tiếc chớp. Mà hắn trong lòng còn lại là không khỏi nghĩ, tiểu cửu nhi như vậy hảo như vậy mỹ, có thể cả đời lưu tại trong cung bồi hắn thì tốt rồi. Lại nghĩ đến lại quá hai năm, hắn cũng đến ra cung kiến phủ, liền rất khó tái kiến cửu hoàng muội. Chu Hạo muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế ý niệm liền càng mãnh liệt. Chỉ có đoạt được ngôi vị hoàng đế, hắn mới có thể quang minh chính đại nhìn đến tiểu cửu nhi, mới có thể cho nàng đồ tốt nhất, làm nàng cả đời đều lưu tại trong hoàng cung. Ở Chu Hạo trong điện ngây người một buổi sáng lúc sau, Mộ Vân Ca liền dẹp đường hồi cung. Nàng hồi cung thời điểm, Yến Phi cũng cùng mặt khác thái giám cung nữ giống nhau quỳ trên mặt đất cho nàng hành lễ. Mộ Vân Ca nhìn Yến Phi liếc mắt một cái, sau đó chiều Xuân Hiểu nói, Xuân Hiểu, cấp bản công chúa thay quần áo. Là, công chúa. Xuân Hiểu vội vàng theo tiếng. Yến Phi còn lại là trơ mắt nhìn Mộ Vân Ca cùng Xuân Hiểu hai người đi vào nội điện bên trong, sau đó mặt vô biểu tình đi vội chính mình sự tình. Nhưng hắn trong lòng, lại là chua xót lợi hại. Công chúa sinh khí đi. Nàng như vậy thông minh, như thế nào sẽ nhìn không ra tới hắn cố ý ở xa cách nàng. Cho nên nàng mới có thể ở hắn hết bệnh rồi lúc sau, cũng không có chuyện hắn trở về hầu hạ ý tứ. Nghĩ đến đây, Yến Phi không cấm rũ đầu gắt gao mà siết chặt nắm tay. Này đó đều là chính hắn tự làm tự chịu, oán được ai. Hắn nên may mắn, công chúa không có trực tiếp đem hắn đuổi ra vị ương cung mới là. Nói cách khác, hắn sợ là thấy nàng một mặt đều khó khăn. Mà tưởng tượng đến chính mình sẽ không còn được gặp lại nàng, Yến Phi tức khắc cảm thấy chính mình hô hấp đều trở nên khó khăn lên, trong lòng cũng là có chút hối hận chính mình lúc trước quyết định. Nhưng hôm nay công chúa đã là không hề yêu cầu hắn, hắn lại có gì thể diện phải đi về. Hai năm sau, Chu Hạo ra cung kiến phủ, Mộ Vân Ca thân thể này cũng đã là 13 tuổi. Đầu xuân sau 3 tháng tam, đúng là kinh thành vùng ngoại ô đảo hoa khai chính diễm thời điểm, ngày này, cũng bị định vì chưa lập gia đình nam nữ ra cửa biến tướng thân cận nhật tử. Trong nguyên tắc, Chu Ngọc chính là tại đây một ngày ly cung xảy ra chuyện. Mộ Vân Ca buồn vô tình tại đây một ngày ra cung, nhưng là lại không nghĩ rằng, Thục Phi chất nữ, lại là ở vào cung vấn an Thục Phi thời điểm, hướng nàng phát ra mời. Tuy rằng nói động nàng đi ra ngoài người thay đổi, nhưng là Mộ Vân Ca hơi suy tư sau, vẫn là đáp ứng rồi. Thật ra, này rõ ràng là đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu A. Trinh đến Hoàng đế Hoàng hậu đồng ý lúc sau, Mộ Vân Ca liền chuẩn bị dẫn người ra cung. Mà mấy năm nay Mộ Vân Ca cùng Yến Phi chi gian quan hệ tuy rằng như cũ là không xa không gần, nhưng là lần này ra cung, Yến Phi cũng vẫn là bồi nàng ra cung thái giám chi nhất. Đến nỗi hộ tống Mộ Vân Ca người, A, hảo xảo bất xảo, lại có cái kia thị vệ Trương Phong. Lạnh nhạt ở Trương Phong cái loại này thoạt nhìn hàm hậu trên mặt nhìn lướt qua, Mộ Vân Ca dẫm lên trên ghế xe ngựa, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh. Liên ở nàng lên xe lúc sau, Trương Phong ánh mắt, còn lại là nhanh chóng từ nàng hồng nhạt váy áo thượng rời đi, nắm chuôi kiếm tay nắm thật chặt, trong lòng có chút dãy rủa. Chương 219 độc sau khuynh thành, 29. Hắn rốt cuộc có nên hay không dựa theo Tử Linh nói đi làm. Công chúa lớn lên như vậy xinh đẹp, hoàng thượng có như vậy đau sủng nàng, sao có thể sẽ đem nàng gả thấp với hắn đâu. Nhưng không làm như vậy nói, hắn liền không khả năng trở thành phò mã, cũng không có năng lực đem Tử Linh từ trong cung cứu ra. Nghĩ đến Tử Linh nhìn hắn khi kia thống khổ đáng thương ánh mắt, Trương Phong tâm không khỏi ngạnh lên. Công chúa không có trong sạch, tóm lại vẫn là có người chịu cưới, nhưng là Tử Linh đâu. Nếu không phải nàng kiên cường, hiện tại sớm đã thành một khối thi cốt. Hắn nhất định phải đem Tử Linh từ cái kia ăn thịt người trong hoàng cung cứu ra. Công chúa, thực xin lỗi. bánh xe một đường chiều ngoài hoàng cung lăn lộn đi ra ngoài, ra cửa cung sau, con ngựa bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Một canh giờ sau, xe ngựa tới rồi ngoài thành, lúc này vùng ngoại ô rừng đào, đã là tụ tập kinh thành không ít chưa lập gia đình nam nữ. Nhìn đến mang theo thái giám cung nữ xe ngựa xuất hiện, từng ở mộ Vân Ca sinh nhật thượng gặp qua hắn thiếu niên đều là tức khắc hai mắt sáng ngời, sau đó nói, cựu công chúa tới. Dứt lời, liền có không ít nam nhi theo bản năng sửa sang lại chính mình y lễ quan. Mộ Vân Ca xuống xe sau không lâu, thục phi chất nữ liền nói cười yến yến lại đây, công chúa, bên này thỉnh. Mộ Vân Ca gật gật đầu, sau đó chiều nàng đi qua. Yến phi đám người còn lại là vội vàng theo đi lên, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách. Thục phi chất nữ hẹn rất nhiều danh môn quý nữ ở một chỗ phòng, Mộ Vân Ca lại đây sau, phòng nội thiên kim nhóm đem nàng từ đầu sợi tóc nhi đến giày tiêm đều cấp khen cái biến. Mộ Vân Ca chỉ là thần sắc nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia. Thấy nàng không thế nào nói chuyện, thục phi chất nữ vội vàng nói, công chúa, chúng ta không bằng đi ra ngoài ngắm hoa đi. Hiện giờ đúng là đào hoa đẹp nhất thời điểm, ngài khó được ra cung một chuyến, có thể hảo hảo thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Mộ Vân Ca nghe xong gật gật đầu, sau đó đứng lên. Mà nàng vừa ra phòng, chung quanh đó là nhiều rất nhiều danh môn công tử. Mộ Vân Ca chỉ hơi hơi quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó liền nghe tiểu hắc nhắc nhở, chủ nhân, phụ cận có một đợt hắc y rìa nhân, mặt khác nam chủ cũng ở chiều ngươi bên này tới gần. Nghe được lời này, Mộ Vân Ca ánh mắt nhẹ lóe, sau đó con môi cùng thuộc phi chất nữ đám người chiều rừng đảo chỗ sâu trong đi đến. Đại khái qua 10 phút tả hữu sau, một đám hắc y rìa nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sợ tới mức một đám quý nữ nhóm hoa dung thất sắc, thét chói tai liên tục. Bất quá những người đó rõ ràng là hướng về phía Mộ Vân Ca tới. Mấy cái hắc y rìa nhân nhìn đến nàng, lập tức chính là chiều nàng vọt lại đây, mà Mộ Vân Ca mang lại đây cấm vệ quân, lúc này đã là bị mặt khác hắc y rìa nhân quân lấy. Xuân Hiểu thấy thế, lập tức kinh hoàng thất thố hét lên, người tới a, có thích khách. Bảo hộ công chúa. Có thích khách a. Mà Yến Phi còn lại là vào lúc này sắc mặt lạnh lùng, ở trong đó một cái hắc y rìa nhân sắc bắt lấy Mộ Vân Ca cánh tay khi, một chân đá khởi trên mặt đất một viên đá. Chiều kia hắc y rìa nhân mặt đánh qua đi. Hắc y rìa nhân bị đánh trúng, đau hô một tiếng sau lưng bước dùng mình. Đúng lúc này, Yến Phi đã làm mũi chân một điểm, nhanh chóng vọt tới Mộ Vân Ca trước mặt, một tay đem nàng giữ chặt chiều rừng đảo nội chạy như điên. Thấy thế, hắc y rìa nhân lập tức chiều hai người đuổi theo qua đi. Mà hai người rời đi sau không lâu, Chu Hạo đó là chạy tới. Nghe nói Mộ Vân Ca gặp ám sát, Chu Hạo nháy mắt sắc mặt đại biến. Sau đó lập tức nói, lập tức phát ra cầu cứu tín hiệu, những người khác tùy bổn vương đuổi theo. Dứt lời, Chu Hạo đó là mang theo thủ hạ mấy cái thị vệ chiều rừng đảo nội đuổi theo qua đi. Mà Yến Phi mang theo Mộ Vân Ca chạy một đoạn đường lúc sau, đó là đột nhiên đem này chặn ngang bế lên, sau đó mũi chân một chút hướng phía trước phương nhanh chóng lao đi, kia thân thủ, căn bản là không phải một cái tiểu thái giám sở hữu. Nhưng Mộ Vân Ca chỉ là nhấp môi không nói chuyện. Vòng lấy cổ hắn tùy ý hắn mang theo chính mình đi phía trước bay vút. Sau nửa canh giờ, Mộ Vân Ca bị Yến Phi đưa tới vùng ngoại ô một chỗ sơn động bên trong. Tới rồi trong động sau, Yến Phi lấy ra một khối khăn tay đặt ở tảng đá lớn thượng phô hảo, sau đó đem nàng nhẹ nhàng mà thả đi lên. Công chúa, ngươi không sao chứ? Yến Phi quan tâm nhìn nàng. Mộ Vân Ca nghe xong bình tĩnh nhìn hắn, sau đó hừ nói, ngươi không phải không nghĩ lý ta sao? Cứu ta làm cái gì? Nghe được lời này, Yến Phi chua xót cười, sau đó nói, là nô tài sai, thỉnh công chúa trách phạt. Hừ, ngươi có cái gì sai đâu a? Ngươi chính là chê ta phiền không nghĩ thấy ta bái, ngươi yên tâm, chờ ta hôm nay chọn một cái so ngươi lớn lên còn phải đẹp phò mã, lập tức sẽ tha cho ngươi. Mộ Vân Ca nói. Lời này vừa ra, Yến Phi tức khắc đột nhiên ngước mắt nhìn nàng, hai mắt phiếm một mạt áp lực màu đỏ. Công chúa! Cầu ngươi chớ có nói như thế nữa, nô tài chịu không nổi. Yến Phi biểu tình có chút thống khổ. Mộ Vân Ca nhìn hắn hơi hơi vặn vẹo mặt bất đắc dĩ thở dài, thôi, Trung Quy vẫn là luyến tiếc kêu hắn như vậy khó chịu. Rồi tay khẽ vuốt Yến Phi thon gầy xuống dưới khuôn mặt, Mộ Vân Ca hỏi, vậy ngươi vì sao phải xa cách với ta? Ngươi có biết, trong lòng ta là cỡ nào khó chịu? Nô tài đáng chết. Ta không nên dây vào công chúa thương tâm. Yến Phi lập tức trả lời. Trả lời ta, vì cái gì muốn xa cách ta? Mộ Vân Ca nghe xong quát hỏi nói. Yến Phi thân thể hơi cương, trong lúc nhất thời, trong động không khí hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới. Thấy hắn thật lâu không nói gì, Mộ Vân Ca quyết định tiếp theo tể mánh dược, nàng trực tiếp đứng dậy nói, thôi, xem ra ngươi quả thật là không thích ta, ta xem ta còn là đi tuyển cái sẽ không rời đi ta người hảo. Mà nàng bước chân vừa mới vừa nâng lên, thân thể đã là đột nhiên bị Yến Phi ôm chặt, che trời lấp đất hôn dây tiếp theo điên cuồng hạ xuống. Sau một lúc lâu, Yến Phi mới buông lỏng ra Mộ Vân Ca, sau đó biểu tình mang theo một mạt quyết tuyệt chi sắc, nô tài tuyệt đối không có không thích công chúa, là nô tài đối công chúa sinh không nên có tâm tư, cho nên mới không thể không nhịn đau xa cách công chúa. Hiện giờ nô tài đối công chúa làm gây rối việc, thỉnh công chúa trách phạt. Dứt lời, Yến Phi liền phải quỳ xuống. Mộ Vân Ca vội vàng bắt lấy hắn cánh tay, sau đó cong khỏe miệng nói, hảo, vậy phạt ngươi vĩnh viễn không được rời đi ta, còn muốn vĩnh viễn đều yêu ta, thế nào? Nghe được lời này, Yến Phi hai mắt tức khắc khó có thể tin trương đại, công chúa, ngài nói cái gì? Ta nói, phạt ngươi vĩnh viễn không được rời đi ta, còn muốn vĩnh viễn yêu ta. Nghe rõ sao? Mộ Vân Ca cười nói. Yến Phi hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên, nô tài, tuân chỉ. Liền tính nàng về sau sẽ hối hận, ít nhất hiện tại, hắn là hạnh phúc. Đinh. Vai ác tình yêu giá trị 2, trước mặt tình yêu giá trị 100. Lúc này, tiểu hắc thanh âm vang lên. Thấy hắn một bộ sắp rơi lệ bộ dáng, Mộ Vân Ca không cấm lấy ra khăn đưa cho hắn nói, tiểu hỷ tử, ta nói đều là thật sự, ta về sau không gả chồng, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau được không? Nghe được lời này, Yến Phi trong lòng chấn động, nhưng như cũ nói, nhưng nô tài là cái thái giám, cấp không được công chúa hạnh phúc. Trong cung đối thực phu thê cũng rất nhiều a, đại gia không cũng đều quá đến khá tốt. Vẫn là nói, ngươi bỏ được kêu ta gả cho một cái ta không thích người. Mộ Vân Ca nhìn chằm chằm hắn hỏi. Không, nô tài là sợ công chúa hủy khuất. Yến Phi vội vàng nói. Mộ Vân Ca tức khắc nở nụ cười, chỉ cần là ngươi, ta liền không hủy khuất. Yến Phi cảm động nhìn nàng, cầm nắm tay sau, lại lần nữa cúi đầu ngậm lấy nàng ngôi. Chương 220 đọc sau khuynh thành, 30, cầu vẽ tháng. Mộ Vân Ca tự nhiên là thuận theo lại phối hợp, phiếm hồng nhạt gò má xem Yến Phi một chút đều luyến tiếc rời đi mắt. Lúc này, ngoài động đột nhiên truyền đến hắc y hẻ nhân thanh âm. Yến Phi sắc mặt khẽ biến, sau đó bế lên Mộ Vân Ca thân mình liền chiều trong động một khối tảng đá lớn mặt sau trốn đi. May mắn chính là Hắc Y Hệ Nhân vẫn chưa phát hiện này chỗ sơn động, không bao lâu liền đã đi xa. Lúc này, Mộ Vân Ca đột nhiên trong mắt hơi đổi, sau đó nói, tiểu hỷ tử, nếu không, chúng ta chết giả đào tẩu đi. Chúng ta không trở về cung. Nghe được lời này, Yến Phi sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng là có chút tâm động. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lắc lắc đầu nói, công chúa, không được, nếu là hoàng thượng hoàng hậu được đến ngài tin người chết, bọn họ sẽ cỡ nào thương tâm. Tuy rằng hắn cũng rất muốn mang nàng rời đi, nhưng là hiện tại cũng không phải thời điểm, Tần gia còn không có bị vạn đảo. Yến gia thủ, hắn không thể không báo. Mộ Vân Ca nghe xong gật gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, dù sao về sau ta liền có chính mình công chúa phủ, chúng ta muốn thế nào liền thế nào. Nghe được lời này, Yến Phi không cấm lưu luyến si mê nhìn nàng gật gật đầu, trong lòng đè ép 2 năm tảng đá lớn, rốt cuộc biến mất vô tung vô ảnh. Mà không bao lâu, hai người liền nghe được bên ngoài thị vệ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Tuy rằng trong lòng cực kỳ không tha, nhưng là trước mắt vẫn là công chúa an toàn nhất quan trọng, cho nên Yến Phi vẫn là ôm Mộ Vân Ca rời đi sơn động. Chu Hạo thực mau liền thấy được hai người, hắn lập tức tiến lên vội vàng hỏi tuân Mộ Vân Ca có hay không xảy ra chuyện. Hạo ca ca yên tâm, ít nhiều tiểu hỷ tử mang ta chạy trốn mau, bằng không lần này thật kêu những cái đó kẻ xấu thực hiện được. Mộ Vân Ca âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được lời này, Chu Hạo kiềm chế trong lòng sát ý gật gật đầu, sau đó nói, đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Mộ Vân Ca gật gật đầu, sau đó đi theo Chu Hạo rời đi rừng đào. Hoàng đế nghe nói Mộ Vân Ca ở rừng đào ngoại lọt vào ám sát, tức khắc giận dữ, lập tức hạ lệnh tra rõ việc này. Mà bị trào hắc y ghi nhân cung khai lúc sau mọi người mới hiểu được, nguyên lai bọn họ không phải vì ám sát cửu công chúa. Lại là ý đồ hủy hoại cửu công chúa trong sạch. Nhân Chu Hạo lúc ấy cũng ở đây, sau lại chủ động xin ra trận tra rõ việc này, cho nên hoàng đế đó là đem chuyện này giao cho Chu Hạo. Ai cũng không nghĩ tới chính là, Chu Hạo không chỉ có thực mau liền tra được phía sau màn hung thủ Tần Tướng Quốc, còn tìm tới rồi rất nhiều Tần Tướng Quốc ý đồ mưu nghịch chứng cứ phạm tội. Nay trong đó, đó là bao gồm Tần Tướng Quốc năm đó vu hãm Trấn Nam tướng quân Yến Nam thông đồng với địch phản quốc một chuyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đình tức khắc lâm vào một mảnh ồ lên bên trong, mà Tần Tướng Quốc một đảng, còn lại là nơm nớp lo sợ sợ hãi không thôi. Tần Tướng Quốc hô to hoan uổng, nhưng bằng chứng như núi, không phải do hắn rào biện, sau lại Tần gia lại phái người đi ám sát Chu Hạo, nhưng Chu Hạo sớm có phòng bị, lại có vai chính quan hoàn, mấy lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng bất luận như thế nào, nhị hoàng tử một đảng, là từ đây sau hoàn toàn suy tàn đi xuống. Mà Thục Phi, cũng là bị hoàng đế biếm đến lãnh cung bên trong. Đến nỗi phụ trách bảo hộ Mộ Vân Ca cấm vệ quân, những người khác đều là đánh bản tử bị đá ra cấm vệ quân, chỉ có Trương Phong bởi vì cùng Hắc Y Hệ Nhân tác chiến khi bị Chu Hạo nhìn ra tới không tận lực cấp xử tử. Cựu công chúa một án, Chu Hạo cũng là chính thức đi vào rất nhiều triều thần trong mắt, gọi người thấy được cái này xưa nay bình thường tứ hoàng tử sấm rền gió cuốn sát phạt quyết đoán làm việc thủ đoạn. Bất quá liền ở rất nhiều người cho rằng tứ hoàng tử cũng sẽ tham dự ngôi vị hoàng đế tranh đoạt bên trong thời điểm, Chu Hạo rồi lại là chủ động xin ra trận đi biên cương rèn luyện. Hoàng đế tự nhiên chuẩn, tám hoàng tử bên trong, tổng không thể một cái quân sự tài năng đều không có, Chu Hạo đã có tâm đi võ tướng chi lộ, hắn tự nhiên muốn thành toàn. Nhưng hoàng đế lại không biết, Chu Hạo chưa bao giờ nghĩ tới phụ tá bất luận kẻ nào, hắn từ lúc bắt đầu nhìn chúng. Chính là hắn mông phía dưới cái kia lại lãnh lại ngạnh nhưng lại đại biểu cho tối cao quyền lực vị trí. Mà Chu Hạo rời đi sau, kinh thành đó là lại lần nữa lâm vào ngôi vị hoàng đế tranh đoạt tinh phong huyết vũ bên trong. Bất quá mặc kệ bên ngoài các hoàng tử tranh đến như thế nào kịch liệt, vị ương cung thiên điện nội, trước sau là một mảnh ấm áp. Từ lần trước Mộ Vân Ca gặp được cám sát, hai người thổ lộ cõi lòng hồi cung lúc sau, Yến Phi đối Mộ Vân Ca liền so lúc trước còn muốn dính khẩn. Cơ hồ là một tấc cũng không rời. Hơn nữa Yến gia rốt cuộc bị sửa lại án xử sai, cho nên Yến Phi trong lòng duy nhất gánh nặng cũng là hoàn toàn bông, duy nhất muốn làm chỉ có thủ hắn tiểu công chúa. Buổi tối, Mộ Vân Ca cùng Dĩ Vãng giống nhau bình lui mọi người, chỉ chừa Yến Phi ở bên trong. Tiểu hỷ tử, đi lên. Mộ Vân Ca vô vô chính mình giường đệm. Thấy thế, Yến Phi trong lòng vui mừng, trên mặt lại là có chút rồi dám, công chúa. Này không hợp quý củ. Nghe được lời này, Mộ Vân Ca hơi hơi mắt trợn trắng, này có cái gì không hợp quý củ? Ngươi nhanh lên đi lên sao, phu quân. Yến Phi nghe xong lời này, mới vừa rồi còn nỗ lực khắc chế biểu tình nháy mắt đại biến, sau đó đột nhiên bổ nhào vào trên giường đem nàng áp đảo, công chúa, lại kêu một lần được không? Yến Phi hai mắt lượng kinh người. Mộ Vân Ca nhõn miệng cười, sau đó tiến đến hắn bên thai hô, phu quân. Dứt lời, Yến Phi đã là rốt cuộc vô pháp khắc chế hung hăng lấp kín nàng ngôi. 3 năm sau, hoàng hậu chết bệnh, hoàng đế thân mình, cũng là ngày càng xa suốt. Nhưng mà liền tính là ở ngay lúc này, hoàng đế cũng như cũng là không có lập chữ ý tứ, ngược lại là đối dư lại vài vị hoàng tử càng thêm nghi kỵ lên. Mà chỉ có cùng ngôi vị hoàng đế không quan hệ cựu công chúa, đã chịu sủng ái bất biến, mỗi lần cựu công chúa vào cung vấn an hoàng đế đều sẽ tâm tình thực hảo. Hôm nay, Mộ Vân Ca đang ở phòng trong cùng Yến Phi hồ nháo, Yến Phi mới vừa cởi ra nàng áo ngoài, nàng liền nghe được tiểu hát nhắc nhở, chủ nhân, không được rồi, nữ chủ cứu hoàng thượng. Ân. Mộ Vân Ca lập tức làm tiểu hát đem hình ảnh cắt đến nữ chủ nơi đó. Lại thấy lúc này tử linh chính che ở hoàng đế trước mặt, mà nàng đối diện, một con nổi cơn điên dường như đại chó săn chính chiều hai người đánh tới. Hoàng thượng chạy mau a! Tử linh chiều hoàng đế hô to. Nhưng hiện giờ hoàng đế thân thể không bằng từ trước, như thế nào có thể chạy so cẩu mau, hắn chỉ biết ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Mà liền ở kia chó săn sắp cắn xé đến tử linh trên người thời điểm, một chi mũi tên nhọn phá không mà đến, đem kia chó săn trực tiếp bắn chết. Tử linh tức khắc bị dọa đến hư thoát dường như ngã xuống trên mặt đất, mà lúc này, hoàng đế còn lại là tiến lên ôm lấy nàng giận dữ hét, mau chuyển thái y đi. Thấy như vậy một màn, Mộ Vân Ca không khỏi trong lòng cười lạnh lên. Biết chính mình làm không được Chu Hạo nữ nhân, đây là đem chủ ý đánh tới hoàng đế trên đầu. Tử linh không có khả năng không biết lại quá nửa năm hoàng đế liền sẽ băng hà. Nhưng Mộ Vân Ca không tính toán đi quản này đó, chờ Chu Hạo biết chuyện này lúc sau, đối Tử Linh tình yêu giá trị, phỏng chừng sẽ trực tiếp biến thành số âm đi. Mà chính như Mộ Vân Ca sở liệu, ngày hôm sau, Hoàng đế liền đem Tử Linh sắc phong vì phi. Các triều thần biết Hoàng đế hiện giờ hỉ nộ vô thường, cũng không dám khuyên nhiều, mà Tử Linh còn lại là nhìn quỳ gối chính mình trước mặt bọn thái giám cung nữ, có chút hối hận chính mình vì cái gì không có sớm làm như vậy. Sớm làm như vậy, nàng là có thể nhiều hưởng thụ một đoạn thời gian xa hoa tốt đẹp sinh sống. Hai ngày sau, Mộ Vân Ca liền nghe được Tiểu Hắc hội báo, đinh. Nam chủ đối nữ chủ tình yêu giá trị 20, trước mặt tình yêu giá trị 10. Chương 221 quyền lực trò chơi, 1. Ban đêm, Mộ Vân Ca nằm ở Yến Phi trong lòng ngực, tiểu hỷ tử, ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất bước lên ngôi vị hoàng đế. Nghe được lời này, Yến Phi một bên nhẹ nhàng mà vớt ve trên người nàng kiều nộn ra thịt, một bên trả lời, tứ hoàng tử không thể nghi ngờ. Nga! Ngươi vì sao như vậy khẳng định? Mộ Vân Ca hỏi. Tứ hoàng tử luận tâm tính luận thủ đoạn đều là sở hữu hoàng tử mạnh nhất, huống chi hắn bây giờ còn có binh quyền, hắn người kia, từ nhỏ liền sẽ ngụy trang, sợ là mơ ước ngôi vị hoàng đế đã lâu, chỉ là không ai nhìn ra tới thôi. Yến Phi nhàn nhạt nói. Nghe được lời này, Mộ Vân Ca không khỏi nở nụ cười. Nghe được nàng tiếng cười, Yến Phi xoay người đem nàng đè ở dưới thân, thon dài trắng nón bàn tay một chút chiều nàng dưới thân thăm dò qua đi. Mới đầu, hắn là tự ti chính mình cấp không được nàng cái loại cảm giác này, nhưng là hắn công chúa là như vậy thiện giải nhân ý ôn nhu săn sóc, cam nguyện buông dáng người làm hắn chậm rãi nếm thử thủ đoạn khác. Hắn Yến Phi có tài đức gì, lại là được đến công chúa như vậy toàn tâm toàn ý ái. Ôn nhu nhìn Mộ Vân Ca hơi hơi mở ra cánh môi, Yến Phi cúi đầu hôn lấy nàng, chỉ gian truyền đến khẩn trí chân trượt mềm ấm xúc cảm. Nửa năm sau, hoàng đế hoàn toàn nằm trên giường không dậy nổi. Vài tên hoàng tử trắng đêm canh giữ ở hoàng cung, chỉ chờ lao hoàng đế thi cách, liền vì cái kia vị trí chém giết liều mạng một phen. Mà vài tên lão thần, còn lại là ở thỉnh cầu hoàng đế chạy nhanh lập hạ chữ quân. Nhưng mà lúc này lão hoàng đế, đã là bệnh liền nói chuyện sức lực đều không có. Tử Linh còn lại là giả mô giả dạng ở hắn bên người khóc thút thít, trong lòng có chút nôn nóng tứ hoàng tử như thế nào còn không có trở về. Sau nửa đêm, hoàng đế băng hà, Phúc Công Công phát ra đệ nhất thanh kêu khóc sau, các hoàng tử đó là sôi nổi hành động lên. Nay một đêm hoàng cung, chủ động tràn ngập huyết vũ tinh phong. Cuối cùng, ngũ hoàng tử giết hai gã huynh đệ, tạm thời lấy được tiên cơ. Nhưng vào lúc này, ngoài cung đột nhiên truyền đến từng tiếng khí thế mười phần gào giống thanh, sát ra. Thức mau, rất nhiều mang theo dũng manh chi khí giáp sắt quân sôi nổi sát nhập vương cung, bằng mau tốc độ khống chế hoàng cung. Không bao lâu, đã là ở quân đội bên trong rèn luyện càng thêm uy mãnh cao lớn Chu Hạo đi bước một đi vào vương cung bên trong. Nhìn đến Chu Hạo, Tử Linh hai mắt vẫn là cầm lòng không đậu dính ở hắn trên người, tứ hoàng tử, quả nhiên vẫn là cuối cùng người thắng. Thức mau, Tử Linh đó là đứng lên nói, hoàng thượng hấp hối hết sức, vẫn luôn là ta bồi ở hắn bên người, hoàng thượng nói, hắn hướng vào hoàng tử, vẫn luôn là tứ hoàng tử. Nghe được lời này, Chu Hạo chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua Tử Linh. Theo sau đó là đâu vào đấy phân phó khởi cấp dưới tới. Ngày hôm sau, Tân Hoàng đăng cơ tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành, mà đoạt vị không thành vài vị hoàng tử, người thì chết người thì bị thương, người chết bị Chu Hạo truy phong, mà người bị thương, còn lại là bị cầm tù lên. Mà Chu Hạo đăng cơ lúc sau, làm việc đầu tiên chính là tiếp Mộ Vân Ca vào cung. Nhưng mà đang xem đến Mộ Vân Ca lúc sau, Chu Hạo ánh mắt tức khắc tràn đầy sát ý chiều bên người nàng Yến Phi nhìn qua đi. Hai người chỉ đương không có nhìn đến, Mộ Vân Ca còn lại là trực tiếp nhìn hắn hỏi, không biết hoàng thượng chuyển ta vào cung cái gọi là chuyện gì. Chu Hạo nghe xong lại là nhìn chằm chằm nàng cùng Yến Phi, đột nhiên đầy mặt bạo nộ quát, các ngươi ở bên nhau. Tiểu Cửu Nhi, cái này cẩu nô tài chạm vào ngươi có phải hay không? Có phải hay không? Dứt lời, Chu Hạo đó là rút ra một bên bảo kiếm liền phải chiều Yến Phi chém qua đi. Thấy thế, Mộ Vân Ca sắc mặt lạnh lùng, Chu Hạo, ngươi muốn làm gì? Đều là ta tự nguyện. Ngươi dám động hắn, trước hết giết ta lại nói. Chu Hạo sắc mặt cứng đờ, sau đó đằng đằng sát khí nhìn Yến Phi nói, Tiểu Cửu Nhi, hắn là cái thái giám. Hắn cấp không được ngươi hạnh phúc. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân, chẳng có thể tất cả đều cho ngươi tìm lại đây. Ngươi không cần bị hắn lừa. Mộ Vân Ca nghe xong lập tức nói, ta không cần, ta chỉ cần hắn. Nhìn nàng bộ dáng quật cường, Chu Hạo trong lòng tức giận càng sâu, đồng thời cũng có chút hối hận, hắn sớm nên nhìn ra tới, tiểu cửu nhi đối cái này thái giám cảm tình căn bản là không bình thường. Nhìn hắn thịnh nộ bộ dáng, Mộ Vân Ca bất đắc dĩ thở dài, Chu Hạo, ngươi nếu là còn cảm nhớ ta năm đó đối với ngươi trợ giúp, liền đừng cử động tiểu hỷ tử, ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này, hắn đã chết, ta cũng tuyệt không sẽ sống một mình. Nghe được lời này, Chu Hạo trong lòng đổ đến khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là lạnh mặt gật gật đầu nói, Hảo, chấm không giết hắn, nhưng ngươi từ nay về sau, cần phải dọn đến trong cung cư trú. Mộ Vân Ca hơi hơi mị mắt, gật đầu đáp ứng rồi. Yến Phi còn lại là nắm chặt song quyền nhìn Chu Hạo, theo sau cùng Mộ Vân Ca một đạo rời đi. Chu Hạo vốn định về sau chậm rãi đem Mộ Vân Ca cùng Yến Phi tách ra, lại không nghĩ rằng mấy ngày sau, Mộ Vân Ca sở trụ thiên điện nội đột nhiên nổi lên lửa lớn. Lửa lớn qua đi, hai cụ ôm nhau Tiêu Thi bị tìm được, trải qua xác nhận, xác thật là Mộ Vân Ca cùng Yến Phi hai người. Chu Hạo mặt đương trường trở nên trắng bệch một mảnh, trong lòng vô cùng hối hận quyết định của chính mình, nếu là nàng còn hảo hảo đái ở công chúa phủ, lại đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không biết chính là, sớm tại Mộ Vân Ca năm đó ở trong động cùng Yến Phi đề cập giả chết đào vong một chuyện sau, Yến Phi trở lại trong cung sau, liền bắt đầu vì hôm nay làm đủ loại chuẩn bị. Hiện giờ hai người, lại đã là ở ngày hôm qua đã rời đi Hoàng Cung. 20 năm sau, Chu Hạo Nhân ngày đêm bận về việc chính sự, dốc hết sức lực mà chết. Nhưng hắn cả đời chưa cưới, chỉ ở kế vị sau không lâu liền ở Tôn Thất Nội tìm mấy cái không tồi mầm bồi dưỡng. Ai cũng không biết cái này nhất thống Cửu Châu Tứ Hải Đế Vương vì sao sẽ cả đời không cưới, chỉ có Mộ Vân Ca hiểu được nàng táng thân biển lửa sự tình phát sinh sau, Chu Hạo đối nàng tình yêu giá trị tới rồi mãn phân. Kỳ thật ngay cả Mộ Vân Ca chính mình cũng không nghĩ tới, Chu Hạo đối chính mình cảm tình không biết khi nào đã thay đổi chất, nhưng mặc kệ có hay không Yến Phi, Chu Hạo phần cảm tình này, đều chú định không có kết quả. Đến nỗi Tử Linh, còn lại là ở Chu Hạo đăng cơ lúc sau, đã bị cầm tù ở nàng trong cung, nửa bước cũng không được ra, cuối cùng trực tiếp bị Vô Tận Tịch Mịch cấp bức điên rồi. Mà Chu Hạo ho ra máu mà chết ngay mắt, Mộ Vân Ca cùng Diêm Trầm linh hồn, đó là đồng thời thoát ly nhiệm vụ thế giới. Nhìn đến trước mặt kia lưỡng đạo nồng đậm đoán khí, Mộ Vân Ca mím môi, sau đó về tới hắc ám không gian bên trong. Sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc lúc sau, Mộ Vân Ca liền đối Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, đi thôi, đi tiếp theo cái thế giới. Nghe được lời này, Tiểu Hắc lập tức theo tiếng, ngay sau đó, Mộ Vân Ca linh hồn đó là đột nhiên chui vào một khối màu trắng quang bình bên trong. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực. Diêm Trầm tỉnh lại sau, nghĩ đến chính mình trước thế giới cư nhiên là cái bị phế bỏ thái giám, biểu tình là thay đổi lại biến. Thấy thế, chung quanh nhân viên nghiên cứu đều không cấm lập tức hỏi, Diêm Thượng Tướng, chính là có cái gì phát hiện? Nghe được lời này, Diêm Trầm thật sâu hít một hơi, sau đó lắc lắc đầu có chút may mắn nói, không phải, là thế giới này vai ác tình huống quá thảm, may mắn ta là không mang theo ký ức đi vào. Nói cách khác, hắn không được tức chết. Mọi người nghe được lời này, có chút thất vọng, nhưng cũng minh bạch hắn ý tứ. Lúc trước không phải có người bởi vì mang theo ký ức đi vào, kết quả ở bên trong bị cực kỳ tàn ác thương tổn thiếu chút nữa tinh thần hỏng mất. Lúc này, Diêm Trầm đột nhiên biểu tình bình tĩnh nói, tiếp tục đi. Dứt lời, hắn đó là một lần nữa nằm vào dinh dưỡng thương bên trong, khóe môi còn lại là hơi hơi gợi lên. Tuy rằng hắn trước thế giới không xem như cái nam nhân quá thê thảm, nhưng là bảo bối nhi như cũ tiếp nhận rồi hắn, có thể thấy được đối hắn tuyệt đối là chân ái. Chương 222 Quyền lực trò chơi 2. Thức mau, Diêm Trầm liền một lần nữa nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, hắn ý thức đó là bị hệ thống đưa đến thế giới giả thuyết bên trong. Mà lúc này Mộ Vân Ca, còn lại là đã tiến vào đến nhiệm vụ thế giới bên trong. Vừa mới tiến vào nhiệm vụ thế giới, Mộ Vân Ca liền phát hiện thân thể của mình đang bị một cái kim sắc trường tóc con nam nhân sắc mặt hưng phấn ấn trên mặt đất, đối phương một bàn tay, đã kéo xuống trên người nàng nơ con bướm đai lưng. Anna, trang cái gì trinh tiết liệt nữ, ngươi cầu dẫn ta tới nơi này, còn không phải là vì làm ta như vậy đối với ngươi, cho ngươi một cái hải tử sao. Ngoan ngoãn đừng núp ních, ta bảo đảm làm ngươi hưởng thụ đến bảo lộ cấp không được ngươi vui sướng. Nam nhân đắc ý cười, túi đầu liền phải chiều Mộ Vân Ca môi thật mạnh hôn xuống dưới. Mộ Vân Ca sắc mặt hơi hàn, đùi phải một khúc, đó là đem trên người cường tráng nam nhân đỉnh sắc mặt trắng xanh, sau đó cung thân mình trên mặt đất che lại đụng quần thảm gào lan lộn. Cười lạnh một tiếng, Mộ Vân Ca bắt đầu tiếp thu thế giới này cốt truyện. Cốt truyện tiếp thu xong lúc sau, Mộ Vân Ca rốt cuộc lộng minh bạch hiện tại đây là cái gì chẳng huống. Nàng hiện tại vị trí thế giới gọi là Dụ Xỉ A Đế Quốc, mà nàng tiến vào thân thể này tên gọi Anna, là cái này quốc gia người thừa kế Pháo Lộ, cũng chính là nam chủ thế tử. Anna cùng Pháo Lộ đã kết hôn 3 năm, nhưng là Pháo Lộ thích người có khác một thân, cho nên từ hai người kết hôn về sau, đó là vẫn luôn là ở riêng mà ngủ, Anna thân thể này, Pháo Lộ đến bây giờ đều không có chẳng qua. Nhưng gần nhất Pháo Lộ mẫu thân, cũng chính là đế quốc nữ sa hoàng Cật Thạ Dìn, bắt đầu thúc giục hai người muốn hài tử. Anna một người tự nhiên là sinh không ra hài tử, nhưng nàng đi tìm Pháo Lộ nhắc tới chuyện này thời điểm, Pháo Lộ lại là ôm chính mình chân ái mỉa mai nhìn nàng, muốn hài tử còn không đơn giản, chính mình tùy tiện tìm cá nhân đi sinh a, ta cũng không để ý ngươi tìm tình nhân. Ở trong nguyên tắc, Anna bản thân chính là cái loại này ôn nhu nội liễm tính tình, nghe được Pháo Lộ nói sau, nàng cảm nhận được nhục nhã, lại bất lực, mà nữ hoàng sẽ không trách cứ chính mình nhi tử không cùng thê tử cùng phòng. Chỉ biết quay Anna không bản lĩnh làm chính mình mang thai, vì thế Anna áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Thẳng đến nàng ở tham gia cung đình yến hội thời điểm, gặp vừa rồi cái kia cưỡng bách nàng nam nhân Alexander. Alexander là xã hội thượng lưu nổi danh Mỹ nam tử, cũng là rất nhiều quý tộc danh viện tình. Phu, hắn cùng người đánh đố chính mình có thể đoạt Anna sơ. Đêm, cho nên cô ý ở hôm nay tổ chức cưới ngựa tái thượng. Đem Anna dụ dỗ đến này chỗ lâm biên nhà gỗ nhỏ nội. Nhưng liền ở Alexander thân thể đấu đá lại đây thời điểm, Anna có chút nghĩ mà sợ, vì thế muốn thoát đi. Nhưng Alexander như thế nào sẽ cho nàng thoát đi cơ hội? Ở trong nguyên tắc, tán tỉnh cao thủ Alexander thực mau liền đem Anna hống đến dễ bảo, đêm đó liền tại đây này gian nhà gỗ nhỏ lạnh băng trên sàn nhà thuận lợi đoạt nàng trinh tiết. Nếu là như thế cũng liền thôi, đáng giận chính là... Alexander đoạt Anna trinh tiết lúc sau, quay đầu liền đắc ý hướng đi nam nhân khác tuyên dương việc này, đem Anna riêng tư tiết lộ không còn một mảnh. Anna xấu hổ và giận dữ muốn chết, tính tình cũng là từ đây trở nên càng thêm khiếp nhược nhưng khinh. Mà từ đó về sau, liền thường xuyên có bất đồng nam nhân xuất hiện ở Anna bên người, một ít lớn mật quân cận vệ, thậm chí dám thừa dịp bóng đêm xông vào nàng phòng bắt nạt nàng một đốn. Nhưng mà dù vậy, Anna như cũ không có mang thai. Mà lúc này, Pháo Lộ chân ái lại là có thai. Pháo Lộ không nghĩ làm chính mình hài tử trở thành tư sinh tử, vì thế xui xẻo Anna đã bị một ly rượu độc cấp độc chết, sau khi chết còn bị an thượng một cái cử chỉ phóng đãng lây dính bệnh giang mai mà chết nguyên nhân chết. Mà Anna đã chết, Pháo Lộ chân ái tự nhiên liền thuận lợi thượng vị. Nghĩ đến trong nguyên tắc Anna nhận hết các loại nam nhân nhục nhã cảnh tượng, Mộ Vân Ca khỏe môi nổi lên một mạt thị huyết lánh mang. Túi đầu nhìn về phía còn trên mặt đất che lại nửa người dưới kêu rên nam nhân, Mộ Vân Ca chậm rãi ngồi xổm đi xuống, sau đó cầm lấy hắn đặt ở một bên súng kiếp chống hắn tay nơi vị trí, nói đi, biết ngươi đêm nay dụ ta xuất hiện người đều có ai. Nhìn đến Mộ Vân Ca động tác, Alexander cái chán mồ hôi lạnh mạo lợi hại hơn. Anna, ngươi tiểu tâm chút. Ta nói, ta đều nói, còn có giỏi, xe gây. Ivano bọn họ mấy cái Alexander ngự khí kinh hoàng nói. Mà hắn trong lòng còn lại là có chút khó có thể tin, không phải nói Anna tính tình thực nhu nhược sao. Nhưng xem nàng hiện tại bộ dáng, nơi nào có nửa phần nhu nhược bộ dáng. Nghe được Alexander nói, Mộ Vân Ca hơi hơi cầu môi, sau đó nhìn về phía Alexander nói, nhìn ta đôi mắt. Lời này vừa ra, Alexander tức khắc theo bản năng chiều nàng lam trong mắt nhìn qua đi. Ngay sau đó, Alexander hai mắt liền mất đi tiêu cự, cùng lúc đó, hắn bên thai truyền đến một đạo ôn hòa lại kiên định thanh âm, đêm nay ngươi dụ dỗ Anna, nhưng là Anna không tử, ngươi ở cưỡng bách nàng thời điểm, Anna đoạt ngươi thương bắn tới ngươi nửa người dưới, đây là cái ngoài ý muốn. Nghe được lời này, Alexander lập tức đem Mộ Vân Ca nói lặp lại một lần. Mộ Vân Ca tiếp tục thôi miên. Thẳng đến bảo đảm chính mình thuật thôi miên sẽ không bởi vì kế tiếp đau nhức mà sau khi thất bại, mới lộ ra một mặt tà ác mỉm cười, khấu động cò súng. Phanh. Theo một trận xương khói vụt ra, một đạo kịch liệt thương tiếng vang ở trong rừng xuất hiện, kinh phi vô số chim bay. Mà Alexander bỗng dưng thanh tỉnh trở về, sau đó thống khổ trên mặt đất tiếp tục lăn lộn. Nhìn đến hắn thống khổ bộ dáng, Mộ Vân Ca chậm rãi nở nụ cười, sau đó ra vẻ kinh hoàng nói, à, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta đây liền đi gọi người lại đây. Dứt lời, Mộ Vân Ca liền đặng rời đi nhà gỗ nhỏ, sau đó phiếm cười lạnh đi tới chính mình con ngựa trắng bên cạnh, động tác nhanh nhẹn xoay người lên ngựa. Lúc này màn đêm vừa mới buông xuống, Mộ Vân Ca chậm gì gì cưỡi ngựa về tới vương cung. Bởi vì nữ hoàng Cát Thạ Dĩn cực kỳ thích tổ chức cung đình vũ hội một loại hoạt động, bởi vậy buổi tối còn có một hồi vũ hội, mà lúc này vương cung nội, không ít xã hội thượng lưu nhân sĩ đều còn ở rộng mở cung điện nội khiêu vũ. Nhìn đến Mộ Vân Ca tiến vào, không hiểu rõ nhân sĩ đều là chiều nàng đầu đi mang theo nghĩa mai thoáng nhìn, theo sau rời đi tầm mắt, nhưng là cảm kích người, lại đều là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Anna như thế nào sẽ đã trở lại? Nàng không phải hẳn là cùng Alexander ở bên ngoài sao? Xanh thẳm trong mắt nhanh chóng ở mọi người trên người đảo qua liếc mắt một cái lúc sau, Mộ Vân Ca đột nhiên kinh hoàng thất thố nói, không, không hảo, Alexander trúng đạn rồi. Dứt lời, Mộ Vân Ca liền bụng mặt ố ô khóc lên. Nghe được lời này, cung điện nội các quý tộc đều là không khỏi sắc mặt kinh hãi, đang ở cùng người khiêu vũ Cát Thạ Dĩn nữ hoàng còn lại là sắc mặt trầm xuống. Sao lại thế này? Alexander ba tức như thế nào sẽ trúng đạn? Cát Thạ Dĩn nữ hoàng lạnh giọng chất vấn. Mộ Vân Ca nghe xong lập tức thút tha thút thít nức nở trả lời, ta cũng không biết. Cùng chân thật lịch sử không quan hệ, thỉnh không cần mang nhập Nga quốc lịch sử nhân vật, chỉ là mượn ngay lúc đó đại bối cảnh mà thôi, khảo chứng đảng chớ phun. Chương 223 quyền lực trò chơi, 3. Không biết. Lời này tự nhiên không ai tin tưởng, nhưng là nhìn nàng khóc nói cái gì đều giải thích không rõ khiếp nhược bộ dáng, cũng không có người lại truy vấn nàng. Theo sau, Cát Thạ Dĩn nữ hoàng liền nhìn chằm chằm nàng hỏi, Alexander bá tước hiện tại địa phương nào? Ở vùng ngoại ô nhà gỗ nhỏ, Mộ Vân Ca lắp bắp trả lời. Mà nàng dứt lời hạ lúc sau, nữ hoàng lập tức liền mệnh quân cận vệ qua đi tìm người. Nửa giờ sau, đã hôn mê quá khứ Alexander bị mang theo trở về. Nhìn đến hắn miệng vết thương, ở đây các quý tộc đều là ánh mắt có chút vi diệu, mà hắn tình nhân nhóm, còn lại là sôi nổi mặt lộ vẻ tiếc hận chi sắc. Đáng tiếc, Alexander trên giường công phu chính là cực hảo, hiện giờ thành bộ dáng này, về sau các nàng liền ít đi thật nhiều việc vui. Nữ hoàng lập tức sai người cấp Alexander cầm máu trị liệu, chờ miệng vết thương băng bó hảo lúc sau, bác sĩ lắc lắc đầu nói, bá tước bị thương rất nặng, kia chỗ cơ bắp cũng đã bị súng kiếp cực nóng bỏng cháy thục rớt, về sau không bao giờ người tài ba nói. Nghe được lời này, Cát Thạ Dĩn nữ hoàng sắc bén ánh mắt lại lần nữa chiều còn ở một bên xúc đầu nước nở Mộ Vân Ca xem qua đi. Anna, nói, bá tước là như thế nào bị thương? Cát Thạ Dĩn nữ hoàng lại lần nữa truy vấn. Là Anna sai, nhưng ta thật sự không phải cố ý. Hôm nay Alexander bá tước nói muốn mang ta đi một bí mật nơi, ta nhất thời tò mò, liền theo qua đi, lại không nghĩ rằng, hắn đem ta đưa tới kia gian nhà gỗ nhỏ lúc sau. Cư nhiên muốn cưỡng bách ta liều chết không từ, hắn liền đem ta ấn ở trên mặt đất, ta nhất thời tình thế cấp bách, không cẩn thận bắt được hắn treo ở bên hông súng kíp, sau đó liền vừa vặn đánh trúng hắn. Mộ Vân Ca Đức Quang nói. Nghe được nàng lời nói lúc sau, Cát Thạ Dĩn nữ hoàng tức khắc có chút hoài nghi nhìn nàng. Mà nam chủ áo lộ còn lại là vào lúc này mỉa mai nói, ngươi thật xuẩn, ngươi từ hắn không phải hảo, nghe nói Alexander kỹ thuật chính là hảo thật sự. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, rõ ràng là hảo hảo mà phúc lợi, lại bị chính ngươi cấp như vậy làm không có, về sau nào còn dám có nam nhân dám chạm vào ngươi, ta xem ngươi phải làm cả đời lao xử nữ, ha 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 ha. Mộ Vân Ca quả thực phải bị thế giới này nam chủ tam quan cấp hai hệ thống toái bình. Liên tính hắn không thích Anna cái này thê tử hảo, nhưng là thượng vội vàng đem nhà mình lao bà hướng nam nhân khác trên giường đưa, hắn có phải hay không có nón xanh trứng a? Nhưng nghĩ vậy chút đều là Cát Thạ Dĩn nữ hoàng ngầm đồng ý, mà ngay cả nữ hoàng bản nhân cũng có không ít tình nhân. Mộ Vân Ca liền biết, thế giới này, bản thân chính là cái tam quan tạc nước thế giới, không thể lấy bình thường tam quan đối đãi. Mà nữ hoàng nghe được nhi tử nói lúc sau, còn lại là khẽ quát một tiếng, bạc lộ, câm miệng. Nàng biết nhi tử không thích Anna, nhưng là làm cho bác sĩ mặt như vậy đối đại Anna, thật sự là mất thân phận. Áo lồ đối nữ hoàng hiển nhiên là có chút sợ hãi, nghe được nàng lời nói lúc sau, áo lồ lãnh đạm nhìn thoáng qua Mộ Vân Ca sau, liền nói, ta phải đi về ngủ. Dứt lời, hắn liền mau chân rời đi nơi này. Mà Alexander ra người, còn lại là vào lúc này giá xe ngựa chạy tới vương cung. Chờ Alexander ra người đem hắn mang đi lúc sau, Catherine liền lạnh lùng nhìn Mộ Vân Ca nói, Anna, ngươi liền tìm cái tình nhân đều làm không được, khó trách Áo lồ không thích ngươi, nếu là hai năm nội ngươi còn hoài không thượng hài tử, đừng trách ta không khách khí. Nói, nữ hoàng liền xoay người rời đi, phòng trong thị nữ, cũng là đi theo nàng cùng nhau rời đi. Mà Mộ Vân Ca còn lại là ở tất cả mọi người sau khi rời khỏi, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi gợi lên một mạt châm chọc ý cười. Này đồ phá hoại thế giới, hóa ra nàng không dưỡng mấy cái tiểu tam tiểu tứ vẫn là kiện cỡ nào vô năng biểu hiện. Theo sau, Mộ Vân Ca liền về tới chính mình phòng. Nhìn đến nàng trở về, nàng thị nữ lập tức thần sắc khẩn trương tiến lên, Vương Phi, ngài không có việc gì đi. Anna nguyên bản là ngoại quốc quý tộc chi nữ, cùng áo lỗ liên hôn mới gả đến bên này, mà cái này thị nữ Sophia, cũng là bên người nàng duy nhất cố hương người. Bất quá ở trong nguyên tắc, Sophia bị nữ chủ nạ tạ ly thu mua, thành nữ chủ đặt ở Anna bên người nhãn tuyến. Trước mắt, Sophia đã là mỗi ngày đều sẽ cùng nạ tạ ly hội báo Anna hành tung. Nghĩ đến đây, Mộ Vân Ca thần sắc nhàn nhạt nhìn Sophia nói, ta không có việc gì, chỉ là đã chịu kinh ngạc, có chút mệt mỏi. Dứt lời, Mộ Vân Ca liền tiếp tục nói, ta muốn tắm rửa, giúp ta chuẩn bị nước ấm. Là, Vương Phi. Sophia không nghi ngờ có hắn, lập tức đi cho nàng chuẩn bị nước ấm. Tắm rửa xong sau, Mộ Vân Ca liền nằm ở trên giường bắt đầu đọc sách. Thâm cung tịch mịch, cho nên nguyên thân thích nhất sự tình, chính là mỗi ngày đọc sách, nhưng nhân nàng đều không phải là người Nga, cho nên đối tiếng Nga không thân, bởi vậy gả tới rồi vương cung lúc sau, Anna mỗi ngày đều sẽ hoa đại lượng thời gian khắc khổ học tập tiếng Nga. Mà nàng học tập hơn 2 năm, mới cuối cùng là có thể lưu loát nói ra một ngụm chính tông tiếng Nga. Học tập ngôn ngữ loại chuyện này đối Mộ Vân Ca mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, bất quá nguyên thân thói quen, nàng trước mắt cũng không đánh vỡ ý tứ, rốt cuộc nàng hiện tại, vẫn là một cái bà không mừng trượng phu không yêu túi chút giận. Đúng giờ đem thư khép lại lúc sau, Mộ Vân Ca liền nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại. Mà nàng mới nhắm mắt lại không lâu, ngoài cửa phòng liền truyền đến một trận nam nữ vui đùa ầm ĩ tiếng vang. Pablo, đừng náo loạn được không? Nữ tử dịu dàng động lòng người thanh âm mang theo hơi hơi nhẹ xuyễn, lại hôn loạn một cổ vũ mị. Nghe được nàng lời nói, Pablo cười ha ha một tiếng, ngay sau đó, nữ tử tiếng rên rỉ liền ở ngoài cửa vang lên. Mộ Vân Ca dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết hai người ở bên ngoài làm cái gì. Mà nguyên chủ Anna, cơ hồ là mỗi cách hai ba thiên, liền phải nghe được một lần như vậy động tĩnh. Thực rõ ràng, hai người chính là cố ý, hoặc là nói, nữ chủ là cố ý. Hảo kêu Anna biết đối nàng lạnh băng khinh thường áo lồ, ở nàng trước mặt là cỡ nào nhiệt tình như hỏa. Mà nữ chủ tên là Nạ Tạ Ly, xuất thân quý tộc, phụ thân là nữ hoàng cực kỳ tín nhiệm quan viên, bởi vậy Nạ Tạ Ly từ nhỏ liền có cơ hội xuất nhập vương cung, cùng áo lồ có thể nói là thanh mai trúc mã. Nạ Tạ Ly lớn lên về sau, còn lại là ở nữ hoàng bên người làm gần hầu, bởi vậy, nàng cùng áo lồ chi gian quan hệ chính là càng gần một bước. Áo lồ từ nhỏ liền mê luyến so với hắn lớn 3 tuổi Nạ Tạ Ly, cho nên Nạ Tạ Ly tiến vào vương cung về sau, hai người thực mau liền dây dưa đến cùng nhau, áo lồ thậm chí vài lần cùng nữ hoàng đưa ra muốn cưới Nạ Tạ Ly sự tình. Nhưng là nữ hoàng cũng không tán đồng, áo lồ là nàng con một, tự nhiên là phải vì đế quốc cùng mặt khác quốc gia liên hôn. Vì thế từ biết được chính mình muốn cưới Anna kia một khắc bắt đầu, áo lồ liền đối cái này chưa từng gặp mặt thê tử phá lệ chán ghét. Tân hôn đêm đó liền ôm Nạ Tạ Lỷ ở Anna trước mặt tuyên dương chính mình sớm đã trong lòng có người. May mà Anna đối áo lồ cảm tình cũng hoàn toàn không thâm hậu, cho nên vẫn chưa có bao nhiêu thương tâm. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, vì diệt trừ nàng, Nạ Tạ Lỷ ở nàng gả vào vương cung về sau, liền nghĩ tới một loạt đem nàng diệt trừ biện pháp. Mà hôm nay Alexander, bất quá Nạ Tạ Lỷ kế hoạch một vòng mà thôi. Nữ nhân này, là chân chính tâm địa ngon độc. Chương 224 quyền lực trò chơi, 4. Mộ Vân Ca biết, nếu đêm nay Alexander thành công nói, như vậy Anna thanh danh, sẽ hoàn toàn sụp rớt, đến lúc đó nạ tạ lì lại phái mấy cái quan hệ tốt quân cận vệ ngày đêm quấy rầy Anna, liền tính Anna vạch trần chân tướng, cũng sẽ không có người tin tưởng nàng trong sạch, chỉ biết cảm thấy nàng bản thân chính là không chịu được như thế. Đến lúc đó, Anna là chân chính hết đường chối cãi, mà nàng ở vương cung bên trong lại bản thân cũng không bất luận cái gì dựa vào, cũng không bất luận cái gì quyền lợi, lấy nguyên chủ tính tình, trừ bỏ như vậy yên lặng chịu đựng thống khổ bên ngoài, cũng là tìm không thấy khác biện pháp cứu vớt chính mình. Nhưng là Mộ Vân Ca không giống nhau, nàng đã sớm chịu đủ rồi bị nam nữ chủ ức hiếp nhật tử. Nghĩ đến lại quá 2 năm nữ chủ nạ tạ lì mới có thể mang thai, mà chính mình còn có cũng đủ thời gian chủ tính, Mộ Vân Ca không khỏi gợi lên khóe môi, lạnh lẽo cười. Theo sau, nàng đó là làm hệ thống che chắn nàng thính giác, sau đó nhắm mắt lại an ổn ngủ hạ. Mà một tường ở ngoài, nữ chủ nạ tạ lì, lúc này chính câu lấy áo lổ cổ vũ mị đều, đương nhiên, nàng còn không quên đối với Mộ Vân Ca cửa phòng kêu to, sợ nàng nghe không được chính mình có bao nhiêu được sủng ái. Bất quá nàng không biết chính là, Mộ Vân Ca hiện tại là căn bản cái gì thanh âm đều không có nghe được, ngủ ngon thật sự đâu. Ngày hôm sau, Mộ Vân Ca sáng sớm liền đã tỉnh, mà áo lổ cùng nạ tạ lì tối hôm qua điên cuồng một suốt đêm, hiện tại tự nhiên còn chưa thức tỉnh. Mộ Vân Ca rửa mặt qua đi dùng bữa sáng, sau đó liền chiều Sophia nói, Sophia, ta muốn đi ra ngoài tản bộ. Nghe được lời này, Sophia có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, nhưng thực mau liền gật gật đầu. Bởi vì Di Vang nói, trừ phi là cần thiết tham dự trường hợp, nói cách khác, Anna là sẽ không rời đi chính mình phòng. Mộ Vân Ca tự nhiên đều không phải là chỉ là vì tản bộ đơn giản như vậy. Cùng trước thế giới cổ đại hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt quy củ phồn đa bất đồng, thế giới này vương cung, là nắm giữ ở quân cận vệ trong tay, mà lúc trước cắt thạ gìn nữ hoàng, đó là lấy được quân cận vệ cùng mấy cái đại thần duy trì, sau đó thuận lợi bá chiếm vốn dĩ sớm nên chuyển cho áo lộ xa hoàng chi vị. Cho nên Mộ Vân Ca ra tới tản bộ, gần nhất là vì biết rõ ràng vương cung binh lực phân bố, thứ hai sao, tự nhiên chính là vì tìm kiếm cơ hội cùng quân cận vệ đánh giao tiếp. Đúng lúc này, nơi xa mặt cỏ thượng, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm cũng là vào lúc này đột nhiên vang lên, đinh. Phát hiện vai ác. Nghe được tiểu hắc nhắc nhở âm, Mộ Vân Ca trong mắt tức khắc lộ ra một mặt ý mừng. Diêm Trầm xuất hiện. Tiếp nhận rồi đạt được vai ác tình yêu giá trị nhiệm vụ lúc sau, Mộ Vân Ca lập tức tiếp thu khởi vai ác tư liệu tới. Vai ác Victor, 24 tuổi, thượng úy quân hàm. Quân cận vệ đội trưởng, bề ngoài tùy tiện, kỳ thật chuyên nhất, nữ chủ nạ tạ lỷ kẻ ái mộ chi nhất, cắt thạ dỉn nữ hoàng bệnh tình nguy kịch trong lúc, an bài quân cận vệ độc chết Anna, trợ nạ tạ lỷ thượng vị thành công, áo lộ kế vị sau, nhân nạ tạ lỷ định ngày hẹn hắn số lần đại đại giảm bớt mà tâm sinh ghen tị, ý đồ xử lý áo lộ đem nạ tạ lỷ ủng vì nữ hoàng độc chiếm nàng, nhưng hắn ý tưởng bị nạ tạ lỷ cự tuyệt, sau nhân đắc tội xa hoàng áo lộ bị lưu đày. Sai bờ gì ạ, lưu đẩy trên đường bị nạ tạ lì phái đi tay súng ám sát mà chết. Xem xong vai ác tư liệu, Mộ Vân Ca khỏe miệng tức khắc hơi hơi chịu chịu. Nguyên lai Anna là bị Victor phái người cấp độc chết. Đúng lúc này, kia cưới ở cao đầu đại mã thượng quân trang thanh niên đã là tới rồi Mộ Vân Ca mấy trăm mét ở ngoài. Nàng mơ hồ có thể nhìn đến đối phương kia một đầu lộng lấy tóc bạc ở trong gió về phía sau phiêu đãng, mà theo hắn tới gần. Hắn kia trương ngũ quan thâm thúy đao tức dịu khắc khuôn mặt, cũng là rõ ràng ảnh ngược ở Mộ Vân Ca đồng tử bên trong. Lúc này Mộ Vân Ca, đang đứng ở vương cung ngoại trên hành lang, nàng ăn mặc kiểu dáng phức tạp cung đình váy dài, đại. Cuộn sóng dường như kim sắc tóc quăn ở trong gió nhẹ nhàng mà phiêu động. Xanh thẳm trong mắt bình tĩnh nhìn cưỡi ở trên lưng ngựa nam nhân, Mộ Vân Ca khỏe môi hơi hơi gợi lên. Cảm tình thật là trên thế giới nhất kỳ diệu vô cùng đồ vật, này hai cái thế giới. Mặc dù là mỗi lần đều dùng bất đồng mặt bất đồng thân phận xuất hiện ở nàng bên người, nhưng chỉ cần là Diêm Trầm, nàng là có thể nhạy bén cảm giác được hắn cùng người khác bất đồng. Chính như hiện tại, hắn cười ở cao đầu đại mã thượng, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, có lẽ là bởi vì hắn ở thế giới hiện thực cũng là quân nhân duyên cớ, mặc dù là tới rồi thế giới giả thuyết không có ký ức, nhưng hắn tứ chi động tác như cũng là sẽ ở nào đó thời điểm lộ ra tương đồng địa phương. Mà Victor xa xa mà liền nhìn đến vương cung trên hành lang có một nữ nhân đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang đợi hắn giống nhau. Chờ hắn tới gần vương cung sau, mới phát hiện cái kia đứng ở lầu hai hành lang nữ nhân là Bảo Lộ Vương Phi Anna. Bốn mắt nhìn nhau, Victor phát hiện đối phương nhìn hắn ánh mắt mang theo một mạt ý cười, cặp kia xanh thẳm đôi mắt, lại là như vậy mê người. Trong lúc nhất thời, Victor không cấm ngơ ngẩn nhìn nàng tươi cười. Nhưng vào lúc này, Mộ Vân Ca lại là đột nhiên xoay người rời đi, thân ảnh thực mau liền biến mất ở lầu hai chỗ ngoặc chỗ. Mà thân ảnh của nàng biến mất không thấy lúc sau, Victor trong lòng đột nhiên có loại buồn bã mất mát cảm giác. Bất quá hắn còn không kịp nghĩ lại suy nghĩ sâu xa cái loại cảm giác này, đã bị một đạo nhiệt tình kêu gọi thanh lôi trở lại tâm thần. Victor, ngươi đã trở lại. Hắn thủ hạ huynh đệ chiều hắn hô to. Nghe được lời này, Victor chiều bọn họ sang sảng cười, sau đó xoay người xuống ngựa, tiến lên nhiệt tình cùng các huynh đệ ôm lên. Mà Victor trở về lúc sau không lâu, nữ chủ Nạ Tạ Lì phải tới rồi tin tức. Nghĩ đến Victor anh tuấn tiêu sái, Nạ Tạ Lì khoe môi, tức khắc hơi hơi gợi lên. Hắn trở về thật là thời điểm A. Victor cũng không phải là Alexander cái kia ngu xuẩn, liền cái nữ nhân đều trị không được, nếu là Victor ra tay nói, Anna tất nhiên sẽ luôn hãm. Chờ Anna thanh danh một xú, nàng kế tiếp kế hoạch liền hảo thực thi. Mà Victor cùng thủ hạ huynh đệ hàn huyên qua đi, chính là vào vương cung đi gặp Nạ Tạ Ly. Nhìn đến trước mặt xinh đẹp ôn nhu nữ nhân, Victor đột nhiên phát hiện, hắn di vãng đối Nạ Tạ Ly cái loại này điên cùng thích, lại là kỳ dị làm nhạt một ít. Nhưng hắn như cũng là chiều Nạ Tạ Ly cười nói, Nạ Tạ Ly, đã lâu không thấy, ngươi gần đây tốt không? Nghe được lời này, Nạ Tạ Ly chiều hắn tựa hồ có chút chua xót cười cười, sau đó nói, Victor, ta gần nhất quá đến một chút cũng không tốt. Lời này vừa ra, Victor ngẩn ra, sau đó lập tức truy vấn, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Nữ hoàng bắt đầu thúc giục Bảo Lộ cùng Vương Phi sinh hài tử. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Victor, ngươi nhất định phải giúp ta a, ta không thể mất đi Bảo Lộ. Nạ Tạ Lì đột nhiên thương tâm khóc lên. Đổi làm trước kia, Victor nhìn đến Nạ Tạ Lì khóc như vậy thương tâm, tất nhiên sẽ lập tức tiến lên ôm lấy nàng an ủi một phen. Nhưng lần này, Victor lại là đã không có cái loại này xúc động, mà là hỏi, Nga. Vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? Nghe được lời này, Nạ Tạ Lì trong lòng cười đắc ý, trên mặt lại là một bộ bị buộc bất đắc dĩ biểu tình nói, ngươi biết đến, nữ hoàng muốn Anna mang thai, chỉ là vì làm nàng sinh hạ một cái người thừa kế mà thôi, hài tử là của ai, nàng cũng không để ý, thân ái Victor, Bảo Lộ không thể cùng nàng cùng giường, cho nên ta chỉ có cầu ngươi giúp ta. Nếu là ngươi nói, Anna nhất định sẽ yêu ngươi. Nói như vậy, hết thảy đều sẽ hảo lên. Chương 225 quyền lực trò chơi, Nam. Victor nghe được Anna nói, tức khắc lộ ra một chút giật mình chi sắc. Nói thực ra thân là quân cận vệ, hắn biết đến cung đình bí văn kỳ thật rất nhiều, cơ hồ mỗi cái quý tộc danh viện công tử, sau lưng đều có như vậy một hai cái tình nhân, xã hội thượng lưu, kỳ thật quan hệ loạn thực. Nhưng là hiếm khi có người để ý này đó, bởi vì tình nhân quan hệ, cũng là gắn bó hai bên ích lợi một loại phương thức. Bất quá Victor không nghĩ tới chính là, Nạ Tạ Lì cư nhiên muốn hắn đi dụ dỗ Vương Phi. Nghĩ đến hắn lúc trước nhìn đến cái kia mỉm cười nhìn nàng nữ nhân, Victor trong lòng có chút do dự, nhưng là đồng thời cũng có một cổ bí ẩn chờ mong. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Anna Vương Phi nhìn hắn ánh mắt, là mang theo tình ý ở bên trong. Chính là, bọn họ lúc trước rõ ràng chưa bao giờ gặp qua. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn đối cái này chỉ có gặp mặt một lần nữ nhân sinh ra một cổ vi diệu cảm giác. Hắn rất tò mò, cũng rất muốn biết nàng hôm nay vì sao phải như vậy nhìn hắn. Thấy Victor mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, Nạ Tạ Lì tiếp tục khóc lóc kể lể nói, thân ái Victor, nếu ngươi đều không giúp ta nói, ta thật sự không biết tìm ai hảo. Anna tính tình thực cũ kỹ, chỉ cần ngươi làm nàng thể nghiệm đến nam nữ hoan ái vui sướng, liền có thể bước ra rời đi. Đến lúc đó, ta lại mặt khác tìm người bồi nàng là được. Cầu xin ngươi. Đến lúc đó, nàng khiến cho quý tộc bên trong hoạn có bệnh giang mai bệnh nam nhân đi làm Anna tình nhân, chờ đã đến giờ, Anna tự nhiên liền sẽ nhân bệnh mà chết. Nghe được lời này, Victor lập tức nói, ta đã biết, ta giúp ngươi là được, chỉ là Nạ Tạ Ly, ngươi thật là hảo nhẫn tâm, cư nhiên đem ta đẩy cho nữ nhân khác, ngươi biết rõ tâm ý của ta. Dứt lời, hắn đó là gắt gao mà nhìn chằm chằm Nạ Tạ Ly. Mà hắn nói rơi xuống lúc sau. Nạ Tạ Lý lại lần nữa ấy náy khóc thút thít nói, thực xin lỗi Victor, trong lòng ta chỉ có bạo lộ, thỉnh ngươi tha thứ ta đi. Victor nghe xong, trong lòng thất vọng cực kỳ, hắn rốt cuộc đã nhìn ra, nạ tạ lỉ đối hắn, từ đầu tới đuôi chỉ có lợi dụng mà thôi. Bất quá thấy rõ ràng điểm này, hắn trong lòng lại là cũng không có cỡ nào khó chịu, ngược lại là có chút như chút được gánh nặng cảm giác. Nữ nhân này, đã không đáng hắn đi thích. Ta hiểu được, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi lúc này đây, tài kiến. Victor chiều nạ tạ lì hơi hơi không lưng, sau đó xoay người rời đi. Đinh. Vai ác đối nữ chủ tình yêu giá trị 20, trước mặt tình yêu giá trị 60. Victor xoay người nháy mắt, Mộ Vân Ca cũng là nghe được tiểu hắc nhắc nhở âm. Khóe môi hơi hơi gợi lên, Mộ Vân Ca không cấm thầm nghĩ, quả nhiên là Diêm Trầm không thể nghi ngờ. Nếu là nguyên bản vai ác nói, ở nguyên bản tình yêu giá trị đạt tới 80 dưới tình huống, căn bản không có khả năng sẽ đột nhiên liền thấy rõ ràng nữ chủ đối hắn là thiệt tình vẫn là giả ý. Nhưng nghĩ đến Victor đã đáp ứng nạ tạ lì muốn tới dụ dỗ chuyện của nàng, Mộ Vân Ca trong mắt, tức khắc lộ ra một mặt vẻ mặt giảo hoạt. Nàng đảo muốn nhìn cái này Victor cái này bề ngoài tùy tiện tay ăn chơi, muốn như thế nào dụ dỗ nàng này cũ kỹ không thú vị túi chút giận vương phi. Từ nạ tạ lì bên kia rời đi sau, Victor liền chiều Mộ Vân Ca phòng đi tới. Nhìn đến Sophia, Victor chiều nàng lộ ra một mặt phong độ nhẹ nhàng tới cười, ngươi hảo, xin hỏi Vương Phi ở bên trong sao? Ta là quân cận vệ đội trưởng Victor, tới cùng Vương Phi lên tiếng kêu gọi. Sophia nhìn trên mặt hắn mê người tươi cười, biểu tình ngẩn ngơ, nhưng thực mau, nàng liền sắc mặt đỏ bừng gật gật đầu nói, ta đây liền đi kêu Vương Phi. Dứt lời, Sophia liền đi tìm Mộ Vân Ca. Vào cửa sau, Sophia đem tay đặt ở chính mình trái tim thượng hơi hơi hít một hơi, sau đó sắc mặt còn ở phiếm hồng nói, Vương Phi, quân cận vệ đội trưởng Victor ở bên ngoài muốn thấy ngài. Nghe được lời này, Mộ Vân Ca buông quyển sách trên tay buồn gật gật đầu, sau đó nói, làm hắn vào đi. Là, Vương Phi. Không bao lâu, một đạo trầm ổn tiếng bước chân liền ở Mộ Vân Ca trước cửa phòng vang lên. Ngay sau đó, Victor tràn ngập từ tính tiếng nói liền ở Mộ Vân Ca bên tai xuất hiện, Anna Vương Phi, ngươi hảo, ta là Victor. Lời này vừa ra, Mộ Vân Ca thần sắc nhàn nhạt xoay người, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, một bộ cũ kỹ thủ lễ bộ dáng, ngươi hảo, các hạ tìm ta có việc. Thấy Mộ Vân Ca một bộ chưa thấy qua bộ dáng của hắn, Victor có chút ngoài ý muốn, nhưng theo sau, hắn đó là ngậm một mặt có chút hư lại có chút ngả ngớn tươi cười nói. Sự tình nhưng thật ra không có, chỉ là buổi sáng bị Vương Phi phong tư mê mắt, cho nên nhịn không được lại đây cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Nghe được lời này, Mộ Vân Ca ra vẻ xấu hổ buồn bực nói, các hạ đối lần đầu tiên gặp mặt nữ tính nói loại này lời nói, không cảm thấy quá ngả ngớn sao. Vẫn là nói, ngươi cho rằng ta là cái loại này ngươi ngoắc ngoắc ngón tay là có thể quỳ gối ở ngươi dưới thân nữ nhân. Dứt lời, Mộ Vân Ca hốc mắt từng đỏ. Thấy thế, Victor tức khắc có chút luống cuống, đáng chết, hắn lại là không thể gặp nàng rơi lệ. Bước chân vừa nhấc, Victor thân thể đã nhanh chóng vọt tới Mộ Vân Ca bên người, xin lỗi, ta cũng không bất luận cái gì nhục nhã chi ý, ngươi đừng khóc ca. Dứt lời, hắn đã là lấy xuất khẩu túi khăn tay đi cho nàng lau nước mắt. Mộ Vân Ca một phen chụp bay hắn tay, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao. Đầu tiên là Alexander, hiện tại lại là ngươi. Các ngươi có phải hay không cho rằng ta Anna là cái loại này ai cũng có thể làm chồng tùy ý nhưng khinh nữ nhân. Nàng phẫn nộ chờ hắn, biểu tình quật cường lại căm ghét. Nghe được nàng lời nói, Victor sửng sốt một chút, nhưng hắn ánh mắt, thực mau đã bị nàng bởi vì phẫn nộ mà tươi sống sáng ngời mặt hấp dẫn lực chú ý. Ngươi không cần hiểu lầm, ta chưa bao giờ như vậy phỏng đoán quá ngươi, ta biết ngươi là cái hảo nữ nhân. Victor tiếng nói ép tới rất thấp, nhưng là lại là phá lệ ôn nhu. Vừa nói, hắn còn không quên một bên thử tính đi lau nàng nước mắt. Thấy Mộ Vân Ca lần này không có trụ bay hắn tay, Victor lần này yên lòng, sau đó tiếp tục ôn nhu nói, ta mới từ nước láng giềng làm việc trở về, cũng không hiểu được lúc trước đã xảy ra sự tình gì, nếu không cẩn thận nói sai lời nói chọc ngươi thương tâm, còn thỉnh ngươi thứ lỗi, ta tuyệt không khinh bạc chi ý. Thật sự, Mộ Vân Ca nghe xong hồng con mắt nhìn hắn, Victor lập tức giơ lên đôi tay gật gật đầu, thật sự. Nhìn hắn giơ lên tay vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Mộ Vân Ca tức khắc nín khóc mỉm cười, hảo, ta tin tưởng ngươi. Thấy nàng nở nụ cười, Victor lúc này mới trong lòng buông lỏng, sau đó thật cẩn thận nhìn nàng hỏi, vừa rồi ngươi nói Alexander, hắn khi dễ ngươi. Lời này vừa ra, Mộ Vân Ca tức khắc sắc mặt trầm xuống, hắn đem ta lừa đến nhà gỗ nhỏ tưởng cưỡng bách ta. Nghe được lời này, Victor nháy mắt thần sắc lạnh băng lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ sát ý. Nhưng thực mau, hắn ngay cả vội nhìn từ trên xuống dưới Mộ Vân Ca quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. Mộ Vân Ca lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là không cẩn thận lao xuống cước cỏ, đả thương hắn. Victor nghe xong, tức khắc trong lòng buông lỏng, sau đó nheo lại màu xám trong mắt nói, ngươi không có việc gì liền hảo, về sau có cơ hội, ta giúp ngươi hết giận. Mộ Vân Ca nghe xong vẻ mặt cảm động nhìn hắn, thật vậy chăng?